Chương 105, Pháp Hải truy sát. Chương 105, Pháp Hải truy sát. Tiểu Thanh hoàn toàn ngây dại. Nàng nhìn xem Pháp Hải kia tuấn lãng vi phạm, quang minh lẫm liệt nhưng lại đưa ra như thế hoang đường yêu cầu khuôn mặt, trong lòng như là nổi trống. Nàng bản tính không bị trói buộc, đối thế tục lễ pháp vốn là mệt thị, mà Pháp Hải cường đại như vậy, đặc biệt, thậm chí có chút ra vẻ đạo mạo nam tử, đối nàng mà nói, xác thực có một loại dị dạng lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này hỗn tạp tính sợ, hiếu kỳ, thậm chí là một tia khó nói lên lời chinh phục dục. Do dự dãy rủa một lát, nàng cắn môi một cái, mang theo vài phần vỏ đã mẹ không sợ sức ý vị. "Tốt, ta bằng lòng ngươi, nhưng ngươi muốn thể, không cho phép lại đi truy tỉ tỉ của ta." "A Di Đà Phật." Pháp Hải từ chối cho ý kiến, chỉ là tuyên một tiếng Phật hiệu, "Đi theo ta." Kim Sơn tự phía sau núi, có một nơi hiếm vết người ưu tính sơn cốc. Một đạo thác nước như luyện không rủ xuống không, oanh minh rót vào đầm sâu, hơi nước mờ mịt, ở dưới ánh trăng nổi lên mông lung bằng sáng. Pháp Hải đem Tiểu Thanh mang đến đây, chỉ vào một khối ở vào thác nước đang phía dưới, bị dòng nước lâu dài cọ rửa đến bóng loáng như gương lớn nham, nói, sau đó 7 ngày, Vân Tăng mỗi ngày sẽ ở này thiền ngồi 3 canh giờ. Người cần đem hết khả năng, lấy thanh sắc bị hoặc, loạn tâm thần ta. Như Vân Tăng tâm trí không yên, phá giới động niệm, chính là ngươi chi công. Như Vân Tăng bình yên vượt qua, ngươi trộm bảo chi tội, cũng có thể xét giảm bớt. Tiểu Thanh nhìn xem kia băng lãnh dòng nước, lại nhìn xem Pháp Hải tấm kia cấm dục hệ mặt, trong lòng đã có thất vọng, cũng dâng lên một cố lòng hào thắng, thử, giả vờ giả vịt. Nhìn bản cô nương thế nào để ngươi chuyện này nghiêm chỉnh hòa thượng lộ ra nguyên hình. Ngay đầu tiên, Pháp Hải xếp bằng ở dưới thác nước, tùy ý băng lãnh dòng nước xiết xung kích trên đỉnh đầu, nhắm mắt tụ kinh, như lão tăng nhập định. Tiểu Thanh mới đầu còn có chút không thả ra, chỉ là ở một bên mềm giọng đuốt ve an ủi, nói chút theo nhân gian thoại bản bên trong xem ra tài tử giai nhân lời tâm tình, y đồ bước lên phàm tâm. Pháp Hải lông mày cũng không từng động một cái, dường như nàng là không khí. Ngày thứ hai, Tiểu Thanh thấy ngôn ngữ vô hiệu, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Nàng tại bên đầm nước hát hay múa giỏi, cố ý đổi lại một thân khinh bạc như cánh ve sa y, hơi nước ướt nhẹ quần áo, áp sát vào nàng linh lung bay bổng thân thể mềm mại bên trên, đường cong lộ ra. Nàng cố ý tại Pháp Hải trong tầm mắt phạm vi bên trong xoay tròn, lắc lư, vòng eo như rắn, sóng mắt lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn. Pháp Hải tiếng tụng kinh dường như nhỏ không thể thấy dừng một chút, hô hấp cũng hơi nặng nề mấy phần, nhưng vẫn như cũ ổn thỏa. Ngày thứ ba, Tiểu Thanh lá gan càng lớn. Nàng giả ý bị bờ đầm rêu xanh trượt chân, kinh hô một tiếng, cả người không cẩn thận ngã vào dưới thác nước, vừa vặn tiến đụng vào Pháp Hải trong ngực. Trong nháy mắt, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, nàng ướt đẫm thân thể dán chặt lấy Pháp Hải rắn chắc lồng ngực, hai tay như thủy xà giống như quấn lên cổ của hắn, thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hắn a lấy nhiệt khí, "Đại sư, người tăng bảo đều ướt đẫm, không lạnh a?" Dương Tiểu Thanh giúp ngươi đủ ấm ngôn ngữ động tác, cực điểm trêu chọc sở trường. Kia chân thực, tràn ngập có dãn xúc cảm, cùng trên người nữ tử đặc hữu mùi thơm, như là mãnh liệt nhất độc dược, xuyên thấu qua băng lãnh nước sông, trực kích Pháp Hải tâm thần. Lần này, Pháp Hải thân thể rõ ràng cứng ngắc lại. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không còn là thanh tịnh Phật quang, mà là tràn đầy dãy rủa tơ máu cùng đống nhiên giấy lên dục vọng hỏa diễm. Hắn một tay lấy Tiểu Thanh đẩy ra, lực đạo chi lớn, nhường nàng lảo đảo lùi lại, ngã ngồi ở trong nước. "Yêu nghiệt, an dám như thế?" Pháp Hải thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn cùng tức giận. Quanh người hắn nguyên bản bình thản mênh mông Phật quang bắt đầu kịch liệt chấn động, biến cuồng bạo mà không ổn định, mơ hồ có màu đỏ thâm tâm ma chi khí xen lẫn trong đó. Tiểu Thanh trong lòng hãi nhiên, nàng cảm nhận được rõ ràng Pháp Hải thể nội kia cô sắc mất khống chế, thuộc về kim tiên lực lượng kinh khủng ngay tại trào lên. Nàng không còn dám dừng lại, thừa dịp Pháp Hải toàn lực áp chế tâm ma, không dành quan tâm chuyện khác trong nháy mắt, hóa thành một đạo thanh quang, hốt hoảng thất thố thoát đi Kim Sơn tự phía sau núi. Trong sân gốc, chỉ còn lại thác nước anh minh cùng Pháp Hải đè nén phẫn nộ cùng thống khổ tiếng thở dốc. Hắn đau khổ tu luyện định lực, tại tối hậu quan đầu, thất bại trong gang tấc. Một bên khác, Tiền Đường Giang, Bảo Hòa Đường bên trong. Bạch Tố Trinh trở về sau, lập tức đem thần hồn xá lợi hóa nhập thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí uy hôn mê Hứa Tuyên An bảo, cũng ngày đêm càng không ngừng lấy tự thân ngàn năm tu vi vì hắn khai thông dự lực, trấn an hỗn loạn thức hải. Nàng không biết rõ cái này xá lợi ẩn chứa Phật môn tường hòa chi lực, cũng không phải là tại trị liệu hỗn loạn mà là tại gia tốc tẩm bổ giang đồng kia đang thức tỉnh, xa so với phạm nhân hồn phách cường đại ước vạn lần ngọc thanh nguyên thần. Hứa Tuyên mặt ngoài thân thể vẫn như cũ hôn mê, nhưng sâu trong thức hải, trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ đang tốc độ trước đó chưa từng có dung hợp, khôi phục. Thái ất kim tiên đại đạo căn cơ tự phát vận chuyển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tố Trinh bởi vì tiêu hao quá lớn, sắc mặt ngày càng tái nhợt, công lực hao tổn gần 3 thành. Lúc này, Tiểu Thanh chợt vật chạy về, thất kinh đem Kim Sơn tự phát sinh tất cả cáo tri Bạch Tố Trinh. "Tỷ tỷ, Pháp Hải hắn bị ta pha giới, Phật tâm có thiếu, hiện tại khẳng định lửa giận ngút trời, nhất định sẽ tới tìm chúng ta tính sổ. Làm sao bây giờ a?" Bạch Tố Trinh trong lòng giật mình, nhưng nhìn xem trên giường hôn mê trợ phù, cố tự chấn định an ủi, "Tiểu Thanh đừng sợ, có tỷ tỷ tại." Nhưng nàng sắc mặt tái nhợt cùng phù phiếm khí tức, lại lộ ra miệng cọp gan thỏ tình hình thực tế. Một cỗ nặng nề như núi, mang theo mơ hồ tức giận Phật môn uy áp, như là mây đen ngập đầu, đột nhiên bao phủ toàn bộ biệt lạc. Hoa cỏ thấp nằm, chim tước kinh bay. Sắc mặt tâm trầm, trong mắt còn mang một tia chưa tiêu lệ khí cùng bản thân hoài nghi Pháp Hải, đã xuất hiện tại ngoài cửa viện. Hắn màu đỏ ca sa, màu trắng tăng bảo không gió mà bay, quanh thân Phật quang không còn thuần túy tường hòa, ngược lại lộ ra một cỗ sắc bén sát phạt chi khí. "Yêu nghiệt Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, chúng ta Phật môn chí bảo, xấu ta thanh tịnh tu hành, càng lấy yêu thuật mê hoặc phàm nhân, điên đảo nhân luân. Các ngươi tội nghiệt ngập trời, còn không mau mau đi ra để tội." Pháp Hải thanh âm như là quần quần lôi đình, ẩn chứa không thể nghi ngờ thẩm phán ý chí, chấn động đến tiểu viện cửa sổ ông tắc hưởng. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức phủ phía Bạch Tố Trinh nhào bột mì mang sợ hãi tiểu thanh đi ra. Bạch Tố Trinh đem tiểu thanh thoáng bảo hộ ở sau lưng, cưỡng để một mạch, ý đồ làm sau cùng giải thích, pháp hải thiền sư. Trộm lấy xá lợi là ta không đúng, nhưng ta thật là cứu phu sốt ruột, lại đã hứa hẹn ngày sau hoàn trả. Ta cùng quan nhân chân tâm yêu nhau, sao là mê hoặc mà nói. Nhìn thiền sư minh xét, mở một mặt lưới. Minh ngoan bất linh. Pháp hải nghiêm nghị cắt ngang, trong mắt hàn quang chợt hiện, nhân yêu khác đường, đây là thiên đạo thiết luật. Người cùng phàm nhân kết hợp, đã là nghịch thiên mộ biện. Bây giờ càng phạm phải trộm bảo, nghi ngờ tăng chi trọng tội, thiên lý nan dung. Bần tăng hôm nay như lại nhân lượng, dùng cái gì giữ gìn thiên đạo cương thường? Dùng cái gì đối mặt ngã Phật Như Lai? Lời còn chưa dứt, Pháp Hải đã ra tay. Hắn không còn tốn nhiều môi lưới, quyết tâm dùng tuyệt đối vũ lực trấn áp. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 106, Pháp Hải Trấn Kinh. Chương 106, Pháp Hải Trấn Kinh. Chỉ thấy Pháp Hải trong tay cựu hoàn tích trượng đột nhiên dừng lại, ông. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo cô đọng như thực chất kim sắt vạn chữ Phật ấn, to như bánh xe, biên giới thiêu đốt lên hừng hực Phật lửa, mang theo nghiền nát tất cả uy thế, ở vang ép hướng Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ cẩn thận. Tiểu Thanh kinh hô, đồng thời hiện ra thanh mãng hư ảnh, phun ra xương độc ý đồ suy yếu Phật ấn. Bạch Tố Trinh nghiến chặt hàm răng, biết rõ đã mất con đường. Nàng đem còn sót lại công lực thúc cốc đến cực hạn, tố thủ đung lên, một đạo cô đọng bạch lăng như dao long xuất hải, đón gió liền lên dài, hóa thành một đạo cứng cỏi vô cùng màu trắng bình chướng, mạnh mẽ ngăn khuất vạn chữ Phật ấn trước đó. Oanh! Hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Khí lãng lan lột, đem trong tiểu viện bàn đá băng ghế đá toàn bộ tung bay. Bạch Tố Trinh bạch lăng kịch liệt rung động, bản thân nàng càng là phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, liền lùi mấy bước, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Tiểu thanh xương độc tại Phật lửa trước mặt, như là băng tuyết tan rã, không hề có tác dụng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Pháp Hải hư lạnh một tiếng, thế công mạnh hơn. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại hóa thành ba đầu sáu tay kim thân pháp tướng. Ba tấm gương mặt hoặc từ bi, hoặc phẫn nộ, hoặc uy nghiêm, sáu cánh tay đều cầm tích trượng, bát bù, dáng ma sử, tràng hạt, kinh quyển, bảo kiếm trở Phật môn pháp khí. Dáng vẻ trang nghiêm, uy thế ngập trời. La Hán kim thân. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hãi nhiên thất sắc, đây là Pháp Hải áp đáy hòm thần thông. Sáu tay tê động, Phật bảo tê xuất. Tích trượng điểm ra ngàn vạn bóng trượng, như mưa rơi đập. Dáng ma sử mang theo phá hủy tà ma kim quang đâm thẳng mà đến. Trang hạt hóa thành đạo đạo kim quang xiềng xích, quấn quanh trói buộc. Kinh quyển triển khai, phản văn như lao, cắt chém thần hồn. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liều chết chống cự, kiếm quang, yêu khí, xương độc giăng khắp nơi, nhưng ở Pháp Hải tôn này toàn lực hành động kim thân pháp tướng trước mặt, như là châu chấu đá xe. Bất quá ngắn ngủi mấy hiệp, hai người phòng ngự liền bị triệt để tan rã. Phanh, phanh, phanh. Bạch Tố Trinh bị dáng ma sử dư ba quét trúng, ngược như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài, đâm vào tường viện phía trên, bức tường rạn nứt. Tiểu Thanh tức thì bị tích trượng hư ảnh trực tiếp trúng đích, tiêu thảm bị đánh về nguyên hình, một đầu thanh xà khô tàn trên mặt đất, yêu khí tăng dã. Kết thúc. Pháp Hải kim thân pháp tướng thu hồi, khôi phục bản tướng, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn tế ra món kia tản ra kinh khủng hấp lực từ kim bát vu bay tới giữa không trung, trong nháy mắt biến giống như núi nhỏ, bắt miệng hướng phía dưới, nhắm ngay ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Thu. Pháp Hải một tiếng sắc lệnh, từ kim bát vu bộc phát ra vạn trượng kim quang. Một cỗ không thể kháng cự thôn vệ chi lực như là vòng xoáy giống như sinh ra, một mực khóa chặt hai yêu. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy toàn thân yêu lực bị triệt để giam cầm, thân thể không bị khống chế bị hút cách mặt đất, hướng phía kia sâu không thấy đáy bắt miệng bay đi. Các nàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, liền dãy ruột đều làm không được. Mắt thấy hai nữ liền bị hút vào bắt bên trong, vinh thế chấn áp. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, mất hết can đảm lúc, thử. Một tiếng cực kỳ bình thản, lại dường như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng tuyên cổ hàn ý lạnh, như là cửu thiên huyền băng, đột ngột theo bảo hòa đường bên trong kia phiến bình thường sau cửa gỗ truyền đến. Cái này âm thanh tiếng hừ lạnh em không lớn, lại rõ ràng vượt trên tử kim bắt vu hành mình cùng Pháp Hải sắc lệnh âm thanh, dường như trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu vang lên. Thời gian phản phất tại giờ phút này ngưng trệ, kia tản ra ngập trời hấp lực như là như lô đen tử kim bắt vu, lại không có dấu hiệu nào trái với lẽ thường ngừng xoay trở lại. Bắt miệng kia thôn vệ tất cả kim quang, như là bị một cái vô hình cự thủ chống rông bóc cắt. Ngay sau đó, kia biến như ngọn núi to lớn bắt vu, dường như đã mất đi tất cả lực lượng, cấp tốc thu nhỏ về nguyên trạng. Sau đó nhẹ nhàng như là bị một cây vô hình sợi tơ dẫn dắt, xét qua một đường vòng cung, vương vàng đã rơi vào theo cổng chậm rãi đi ra cái kia thon dài trong lòng bàn tay. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Đi ra là Hứa Tuyên. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân bình thường thanh sam, khuôn mặt cũng vẫn như cũ là cái kia tuấn lãng tư sinh. Nhưng mọi thứ đều khác biệt. Ánh mắt của hắn không còn là ngày xưa ôn nhuận hoặc hoảng sợ, mà là biến thâm thúy như mênh mông tinh hải, bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại quan sát chúng sinh, coi thường tất cả tuyệt đối uy nghiêm. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh thân không có phát ra bất kỳ hào quang chói sáng, lại tự nhiên toát ra một loại tựa như núi cao nặng nề, như tinh không giống như mênh mông khí thế mênh mông, kia là thái ớt kim tiên tuyệt đối bị áp, càng là thuộc về Bắc Cực Tử Vi đại đế giới trướng, thiên đồng đều nguyên soái hiển hách thần uy. Bạch Tố Trinh nguyên bản nhắm mắt chờ chết, lại cảm giác được kia kinh khủng hấp lực đống nhiên biến mất. Nàng mờ mịt mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tử Kim Bát Vu rơi vào Hứa Tuyên trong tay một màn. Đầu óc của nàng trống rỗng, cơ hồ đình chỉ suy nghĩ. Quan nhân, nàng vô ý thức thì thào. Khô tàn trên mặt đất thanh xà, cố gắng ngóc đầu lên, mắt rắn bên trong tràn đầy cực hạn khó có thể tin. Nàng nhìn xem cái kia ngày bình thường cần tỉ tỉ bảo hộ thư sinh yếu đuối, giờ phút này lại như kình thiên cự phách giống như, tiện tay liền lấy đi pháp hải kia pháp bảo khủng bố. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép cảm giác, nhường linh hồn nàng đều đang run rẩy. Thị phu, ngươi, nàng dọa đến liền hình người đều quên biến trở về đến. Pháp hải là trong ba người kinh hãi nhất, cũng là nhất không thể nào tiếp thu được. Con ngươi của hắn co vào tới to bằng mũi kim, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn cơ hồ muốn la thất thanh. Kia Tử Kim Bát Vu là tính mạng hắn giao tu, luyện hóa nhiều năm pháp bảo, cùng hắn tâm thần tương liên. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được mình cùng Bát Vu liên hệ, không phải bị quấy nhiễu, mà là bị một loại tuyệt đối bá đạo, không thể nào hiểu được lực lượng, sinh sinh chặt đứt. Dường như kia Bát Vu xưa nay liền không thuộc về hắn. Hắn liều mạng thôi động pháp quyết, thần thức điên cuồng xung kích, lại phát hiện kia Bát Vu tại trong tay đối phương, như là ngon thạch, không phản ứng chút nào. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn từ nơi này Hứa Tuyên trên thân, cảm nhận được một cỗ hơn xa với hắn khí tức khủng bố. Thái Ức Kim Tiên, cái này sao có thể? Một phàm nhân thư sinh, làm sao có thể là Thái Ức Kim Tiên? Bất thình lình nghịch chuyển, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Giang Đồng dường như không nhìn thấy đám người chấn kinh, hắn chỉ là tùy ý mà thưởng thức trong tay Tử Kim Bát Vu, dường như đây chẳng qua là một cái bình thường đồ chơi. Ánh mắt của hắn cuối cùng bình tĩnh rơi vào sắc mặt tái xanh, như lâm đại địch pháp hải trên thân, ngựa khí đạm mạc, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng tuyệt đối, chậm rãi mở miệng, "Pháp hải, ta cùng nương tử của ta cùng một chỗ, mắc mớ gì tới ngươi?" Một câu, hời hợt, không có giận dữ mắng mỏ, không có giải thích, chỉ có ở trên cao nhìn xuống coi thường cùng đối pháp hải tất cả hành vi ăn khớp căn bản phủ định. Toàn bộ tiểu viện yên tĩnh như chết, chỉ có Giang Đồng giữa ngón tay, viên kia Tử Kim Bát Vu ngẫu nhiên chuyển động lúc, phát ra nhỏ bé tiếng ma sát, rõ ràng có thể nghe. Đệ tử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 107, cảm thấy mình lại đi, lại nhẹ nhàng. Chương 107, cảm thấy mình lại đi, lại nhẹ nhàng. Pháp Hải bị Giang Đồng hời hợt lấy đi Tử Kim Bát Vu, lại nghe bá đạo ngôn ngữ, trong lòng kinh hãi như thao thiên cự lãng. Hắn tu hành mấy trăm năm, hàng yêu trừ ma, chưa từng nhận qua như thế thất bại. Nhất là đối phương đúng là trong mắt của hắn cùng yêu làm bạn phàm nhân. Không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Pháp Hải hai mắt xích hồng, Phật tâm kịch liệt chấn động, một cỗ bị nhục nhã cùng bị nghiền ép lửa giận hỗn hợp có đối không biết sợ hãi, hoàn toàn vỡ tung lý trí của hắn. La Hán Kim Thân, mở. Hắn lại không lưu thủ, ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân Phật quang không còn là tường hòa kim sắc, mà là chuyển hóa làm hừng hực như dung nham xích kim chi sắc. Cơ bắp sôi sục, tăng bảo phồng lên, thân hình chống rông cất cao ba thước. Sau đầu một vòng thiêu đốt lên lửa giận công đức kim luân bỗng nhiên hiện hiện. Tản ra uy áp liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá tầng tầng cửa trước, ngang nhiên bước vào Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Khí tức chi khủng bố, so trước đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Toàn bộ tiền đường huyện trên không phong vân biến sắc, tiếng sấm mơ hồ. Cỗ này tràn ngập hủy diệt ý vị uy áp, nhường một bên trọng thương Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh như là bị Thái Sơn áp đỉnh, hô hấp khó khăn, yêu hồn run rẩy, như muốn hôn mê. Yêu tà hạng người, cũng dám khinh nhường Phật pháp. Hôm nay bần tăng liền để ngươi kiến thức, như thế nào Phật nộ kim cương. Pháp hải tiếng như lôi đỉnh, chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, nhưng mỗi đóa kim liên đều mang sắc bén sát phạt chi khí. Giang Đồng vẫn như cũ đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh không lay động, dường như trước mắt khí thế ngập trời pháp hải chỉ là một sợi gió nhẹ. Muốn đánh, thượng tiên đánh, chớ có quấy rầy thế gian thanh tịnh. Dứt lời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã như khói xanh thẳng lên tiểu tiêu, đứng ở trên biển mây. Pháp hải gầm thét một tiếng, hóa thành xích kim lưu quang đuổi sát mà lên. Hai người trong nháy mắt thoát ly phàm trần, đứng ở cao vạn trượng không, dưới chân biển mây bốc lên, đầu đỉnh tinh thần mơ hồ. Trên không trung, pháp hải dẫn đầu làm có dễ, lại không thăm dò, trực tiếp vận dụng áp đáy hồn thần thông. Hai tay của hắn kết ấn như bay, trong miệng phật sướng chấn thiên động địa, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bát nhã chư phật, ta ma ma a meo hống. Chú ngữ vang vọng vân tiêu. Một đầu hoàn toàn do tinh thuần Phật lực cùng tức giận ngưng tụ ngàn trượng kim sắc thiên long chống rông xuất hiện. Lân giáp sừng sững, ngũ trảo sắc bén, mắt rồng trợn trừng, tản ra gột rửa yêu tà, đánh nát hư không vô thượng uy nghiêm. Thiên long gào thét, mở ra thôn thiên vệ địa miệng lớn, mang theo hủy diệt tất cả thanh thế, hướng phía Giang Đồng cuồng bánh phóng đi. Những nơi đi qua, vân khí băng tán, không gian đều nổi lên vận sóng. Đối mặt cái này đủ để trọng thương bình thường Thái Ức Kim Tiên kinh khủng một kích, Giang Đồng lại ngay cả bước chân cũng không từng di động mảy may. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, thẳng đến kia đầu rồng mang theo cuồng phong cách mình mặt còn sót lại một quyển khoảng cách lúc, mới nhìn dường như tùy ý nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, đối với kia cực đại vô cùng đầu rồng, nhẹ nhàng bắn ra. Ba một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được giòn vang. Sau một khắc, khí thế kia rào rạt ngàn trượng tiên long, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, từ đầu đến cuối, không có dấu hiệu nào từng khúc băng diệt, hóa thành thuần túy nhất điểm sáng, tan đi trong trời đất. Dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cái gì? Pháp hải con ngươi kịch liệt co bảo, trái tim cơ hồ ngưng đập. Cái này đã là hắn kim tiên đỉnh phong trạng thái dưới một kích mạnh nhất, lại bị đối phương như thế trò đùa giống như hóa giải. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thái ớt kim tiên tuyệt không như thế thủ đoạn. Giang Đồng không đáp, trở tay một trường hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Một cái che khuất bầu trời hỗn độn cự trường chống rông xuất hiện, lòng bàn tay phủ văn lưu chuyển, ẩn chứa chấn áp chư thiên vô thượng bí lực, hướng phía pháp hải vào đầu chụp xuống. Pháp hải hãi nhiên, gấp thúc bản mệnh pháp bảo, cực phẩm hậu thiên linh bảo lục hoàn thiên trượng. Thiên trượng đón gió liền dài, hóa thành kình thiên trụ lớn, sáu cái vòng vàng đinh đương rung động, bộc phát ra mênh mông Phật quang, mạnh mẽ chĩa vào hỗn độn cự trường hạ lạc chi thế. Chặn. Pháp hải trong lòng vui mừng. Nhưng mà, ý niệm này vừa lên, giang giác. Một hồi rợn người tiếng vỡ vụn vang lên. Ở đằng kia hỗn độn cự trường vô tình nghiền ép hạ, kia không thể phá vỡ lục hoàn thiên trượng, lại từ giữa đó bắt đầu, hiện ra giống mạng nện vết rách, lập tức tại pháp hải ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ầm vang cắt thành mấy khúc. Linh quang hoàn toàn ảm đạm, biến thành sát vụn. Pháp bảo bị hủy, khí cơ dẫn dắt phía dưới, pháp hải một ngụm kim huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn qua không trung cái kia đạo vẫn như cũ vân đạm phong khinh thân ảnh, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Mạnh, quá mạnh. Căn bản là không có cách chống lại hắn ngã ngồi đám mây, hai mắt nhắm lại, tay bê Phật châu, thấp giọng tụng kinh, phản phất tại chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Ngay tại Giang Đồng hỗn độn cự trường sắp hoàn toàn trấn áp pháp hải lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Pháp hải quanh thân đông nhiên Phật quang đại thịnh. Một cỗ xa so với pháp hải tự thân tinh thuần, mênh mông, mang theo đại từ bi, đại hoành nguyện khí tức Phật lực, từ hắn thể nội thức tỉnh. Một cái bóng mở tại pháp hải sau lưng chậm rãi ngưng tụ, kia là một vị khuôn mặt mơ hồ, lại dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát, dưới thân cưỡi thần thú đế thính, trong tay nâng minh châu, tản mát ra địa ngục bất không, thế bất thành Phật hùng vĩ nguyện lực. Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng. Mặc dù chỉ là một sợi nhỏ không thể thấy thần niệm hình chiếu, nhưng ẩn chứa chí cao Phật lý cùng nguyện lực, càng đem Giang Đồng chấn áp chi lực lặng yên hóa giải thành vô hình. Hỗn độn cự trường chậm rãi tiêu tán. Giang Đồng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía tôn này pháp tướng, lẩm bẩm, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp hải toàn thân rung động, mở mắt ra, cảm nhận được thể nội kia cố ấm áp mà cường đại che chở chi lực, lập tức Phật tâm đại định, vui mừng như điên cùng kính sợ xen lẫn. Quanh người hắn Phật âm lượn lờ, kim quang ngút trời, tại Địa Tạng Bồ Tát thần niệm ra chi hạ, nguyên bản kim tiên đỉnh phong tu vi, vậy mà lần nữa tăng gọn, một bước vào thái ớt kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Bàng bạc lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân, pháp hải cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Vừa rồi sợ hãi cùng tuyệt vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô cùng tự tin. Hắn cảm giác chính mình lại đi, lại bắt đầu nhẹ nhàng. Hắn đứng dậy, dáng vẻ trang nghiêm, lời lẽ chính nghĩa quát, thí chủ, người tu vi cao thầm, bản khả tạo phúc thương sinh, vì sao muốn chấp mê bất ngộ, che chở cái này hai đầu xà yêu? Hàng yêu trừ ma, chính là ta Phật môn bản phận, ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Giang Đồng nhàn nhạt hỏi lại, tốt yêu, cũng muốn trừ. A Di Đà Phật. Pháp hải nghiêm mặt nói, thí chủ, người cùng nhau. Yêu chính là yêu, sao là tốt xấu phân chia? Tính bản ác, cùng người kết hợp càng là nghịch loạn đạo dương, tai họa vô tận. Thí chủ ngươi cùng yêu vật pha trộn, đã đọa ma đạo. Nhường Bần tăng lấy vô thượng Phật pháp, đưa ngươi tỉnh lại a. Dứt lời, pháp hải xuất thủ lần nữa. Thái ớt đỉnh phong tu vi toàn lực bộc phát, thi triển đại uy thiên long quyền, vạn vật triều tông chờ tuyệt thế thần thông, Phật quang sáng chói, quyền ấn như núi, phô thiên cái địa giống như hướng Giang Đồng công tới. Giang Đồng vẫn như cũ thong dong, thậm chí chưa từng vận dụng bất kỳ pháp bảo nào pháp thuật. Hắn chỉ là vận chuyển cựu chuyển huyền công, lấy thuần túy rèn luyện đến cực hạn nhục thân nên chiến. Quần, chân, khuỷu tay, đầu gối, thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành tinh khủng nhất vũ khí. Động tác của hắn nhìn như đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất và vị, mỗi một kích đều tình chuẩn đánh nát Phật quang quyền ấn, lực lượng khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết ấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 108, chớ có nói, mắc cỡ chết người ta rồi. Chương 108, chớ có nói, mắc cỡ chết người ta rồi. Hai người ở trên không trung triển khai kịch liệt bật lộn, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một kim một thanh hai thân ảnh không ngừng va chạm, tách ra, bộc phát ra đinh thái nhức óc âm bạo cùng gợn sóng năng lượng. Chiến đấu dư ba đem phương viên trăm dặm biển mây đều bay đến nát bấy. Tại một lần mãnh liệt đụng nhau bên trong, hai người hộ thể khí kình bộc phát, áo bào toàn bộ vỡ vụn. Pháp hải lộ ra cường tráng như cương tiêu thiết chú, che kín Phật môn phủ văn thân thể, dương cương chi khí bức người. Mà Giang Đồng thì hiện lộ ra cân xứng phong dài, vân da trôi chảy, trắng nõn nhưng không mất lực lượng cảm giác thân thể, cùng pháp hải cương mãnh hình thành so sánh rõ ràng. Đánh lâu không xong, pháp hải nóng nảy. Hắn cảm giác được Địa Tạng Bồ Tát thần niệm ngay tại nhanh chóng tiêu hao, không thể lại trì hoãn. Địa ngục bất không, thế bất thành Phật. Địa ngục bất không quyền. Pháp hải dốc hết toàn bộ lực lượng, dung hợp Địa Tạng thần niệm, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Một quyền ra, một tôn ngưng thực vô cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát hư ảnh tùy theo hiện hiện, giống nhau một quyền đánh phía Giang Đồng. Quyền phong về sau, dường như mở ra u minh địa ngục chi môn, vô số ác quỷ oan hồn kêu khóc gào thét quét sạch mà ra, thôn phệ tất cả sinh cơ. Giang Đồng ánh mắt rốt cục nghiêm túc. Thiên Cương Thần Thông Tử Tiêu Thần Lôi Quyền. Hắn trên nắm tay bỗng nhiên lượn lờ lên một tầng vô cùng tôn quý, ẩn chứa thiên đạo hình phạt ý chí tử sắc lôi đỉnh. Cái này tự ý, là thiên đạo bản nguyên chi sắc, là thánh nhân chi uy. Đấm ra một quyền, im hơi lặng tiếng, lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ầm ầm. Tử Tiêu thần lôi quyền cùng địa ngục bất không quyền mãnh liệt va chạm. Không cách nào hình dung tiếng vang rung khắp tam giới. Một cái so mặt trời còn chói mắt năng lượng thật lớn quang cầu trên không trung bộc phát, tùy theo mà đến là một đóa bao trùm ngàn dặm mây hình nấm từ từ bay lên. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, kinh động đến Nam Thiệm Bộ Châu vô số đại năng. Quang mang tan hết, Địa Tạng Vương Bồ Tát kia sợi thần niệm hư ảnh biến cực kỳ ảm đạm, hắn thật sâu nhìn Giang Đồng một cái, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, lập tức chậm rãi tiêu tán. Mà pháp hải thì như diều đứt dây giống như rơi xuống, máu tươi cuồn cuộn, khí tức vẻ vải tới cực điểm, La Hán căn cơ đã bị thương nặng. Giang Đồng bước ra một bước, đi vào pháp hải bên người, đem nó cầm nã. Pháp hải mặt xám như tro, lại không sức phản kháng, chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, "Tiểu tăng, bạn muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Giang Đồng cười nhạt một tiếng, "Ta làm sao lại giết ngươi đâu?" Đúng lúc này, tường vân phát động, sen hương tràn ngập. Quan Thế Âm Bồ Tát cầm trong tay ngọc tịnh bình, chân đạp liên đài, hiện thân không trung. Sắc mặt nàng bình tĩnh, trong mắt lại ẩn hàm một tia phức tạp. Thiên Đồng Đế Quân lại gặp mặt. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Giang Đồng chắp tay, không biết cần làm chuyện gì. "Đế Quân, pháp hải chính là ta Phật môn Bát Bộ Thiên Long một trong, càng là Địa Tạng Bồ Tát coi trọng người. Còn mời Đế Quân đem hắn giao cho Bần tăng, Phật môn tự có giới luật xử trí." Giang Đồng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, "Bồ Tát, pháp hải tu vi cao thâm, tiềm lực to lớn, càng có Địa Tạng Bồ Tát che chở. Nhân tài như vậy, thả lại Phật môn, há không đáng tiếc. Ta nhìn, không bằng để cho hắn lưu tại Thiên Đình, làm tiêu giao tiên quan, tiền đồ càng thêm quang minh." Quan Âm Bồ Tát lông mày cau lại, "Đế Quân đây là ý gì?" Ý tứ rất đơn giản, Giang Đồng nụ cười chân thành, "Mong muốn người có thể cầm bảo vật đến đổi." Quan Âm nghe vậy, dù là nàng tu hành thâm hậu, cũng suýt nữa đạo tâm thất thủ. Đã bao nhiêu năm, chưa hề có người dám như thế nói chuyện cùng nàng. Nàng cưỡng chế tức giận, "Đế Quân là muốn Bần tăng dùng bảo vật chuộc về pháp hải." "Chính là ý này." Giang Đồng gật đầu. Ngay tại bầu không khí căng thẳng lúc, một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng giọng nữ vang lên, "Quan Âm đạo hữu, Thiên Đồng Đế Quân ý tứ, chính là lao thân ý tứ." Lê Sơn lão mẫu lặng yên hiện thân, đứng ở Giang Đồng bên cạnh thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Quan Âm. Giang Đồng trong lòng đại định, vội vàng hướng Lê Sơn lão mẫu hành lễ. Cuối cùng có núi dựa. Quan Âm nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng nguyên lai tưởng rằng mượn địa tạm chi lực che lớp tiên cơ, tính toán Bạch Tố Trinh nhập Phật môn sự tình không người biết được, không nghĩ tới vẫn là bị xem thấu. Lê Sơn lão mẫu chỉ có Bạch Tố Trinh một vị đệ tử, đem Bạch Tố Trinh dẫn vào Phật môn, kia Lê Sơn lão mẫu cũng không phải là địch nhân, là đồng minh, là một phe cánh chiến hữu. Bất quá bây giờ, tính toán thâm hụt, có Lê Sơn lão mẫu là Giang Đồng chỗ dựa, việc này đã khó toàn nguyện. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một cái bình ngọc, trong bình có ba giọt lưu chuyển lên Nhật Nguyệt Tinh Tam Sắc Quang Hoa Thần Thủy, đây là Tam Quang Thần Thủy, một giọt liền có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, tương đương với một cái mạng. Ba giọt, đổi lấy pháp hải tự do. Giang Đồng trong lòng vui mừng như điên, đây chính là thần cứu mạng vật. Nhưng trên mặt lại lộ ra ghét bỏ chi sắc, "Bồ Tát, ba giọt, có phải hay không quá ít điểm? Pháp hải giá trị, chỉ sợ không chỉ như thế a." Quan Âm sắc mặt lạnh lẽo, "Vật này chi chân quý, tam giới đều biết. Đế Quân chớ có lòng tham không đáy." Giang Đồng làm bộ muốn đi gấp, nếu như thế, vậy liền mời Bồ Tát đi Lăng Tiêu Điện tìm pháp hải a, ta cái này dẫn hắn bên trên thiên đỉnh, cho hắn mưu một quan nửa trước. Quan Âm lập tức luống cuống, cái này Giang Đồng hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nàng cắn răng nói, "Lại thêm một quả Tiên Thiên Linh Bảo Công Đức Kim Liên Liên Tử. Đây là Tây Phương Giáo bảo vật trấn giáo chỗ sinh, ẩn chứa vô thượng công đức, có thể trợ người ngộ đạo, chống cự tâm ma. Đây là danh giới cuối cùng." Giang Đồng lúc này mới dừng bước lại, nụ cười sáng lạ, "Bồ Tát quả nhiên lòng dạ từ bi, khẳng khái hào phóng. Pháp hải, ngài xin mang đi." Dứt lời, đem trọng thương pháp hải đẩy hướng Quan Âm. Quan Âm tiếp nhận pháp hải, nhìn chằm chằm Giang Đồng một cái, ánh mắt phức tạp khó hiểu, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang rời đi. "Hôm nay chi thua thiệt, Phật môn nhớ kỹ." Lê Sơn lão mẫu đối Giang Đồng gật đầu mỉm cười, đa tạ Đế Quân trượng nghĩa ra tay, hóa giải tiểu đồ kiếp nạn. "Đây là cam kết trước tạ lễ." Nàng phất tay đưa ra một đống bình ngọc, bên trong chính là những cái kia chân quý yêu ma tinh huyết bản nguyên. Về phần phòng chế Chu Tiên Tứ Kiếm, nàng cũng không xuất ra, nói do chờ Bạch Tố Trinh tình tiết hoàn toàn hóa giải sau lại cho thực hiện. Lê Sơn lão mẫu sau khi rời đi, Giang Đồng trở về Bảo Hòa Đường. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chào đón, vẻ mặt đã kích động lại dẫn mấy phần e ngại. "Quan nhân, ngươi vẫn là của ta quan nhân sao?" Bạch Tố Trinh run giọng hỏi. Giang Đồng nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa xuống tới, nói khẽ, "Hứa Tuyên là ta, Giang Đồng cũng là ta. Hứa Tuyên đối ngươi tình ý, một phần chưa thiếu." Bạch Tố Trinh nghe vậy, nước mắt tràn mi mà ra, kềm nén không được nữa, nhào vào Giang Đồng trong ngực. Tiểu Thanh ở một bên nhìn xem, đã là tỷ tỷ cao hứng, lại không hiểu có chút hâm mộ. Là đêm, nến đỏ đốt cháy. Trong phòng ngủ, Bạch Tố Trinh đầy mặt đỏ bừng, đang muốn thổi tắt ngọn nến. Đường thổi Giang Đồng nắm chặt tay của nàng, trong mắt mang theo ý cười, "Ta muốn." Nhìn thật cẩn thận chút. Bạch Tố Trinh xấu hổ cái cổ đều đỏ, nhưng lại chưa phản đối. Một lát sau, ánh nến dao đỏ, la trướng khẽ động ở giữa, mơ hồ truyền đến Giang Đồng một tiếng hài lòng thở dài, nhuận Bạch Tố Trinh thẹn thùng vô hạn thanh âm nhỏ như mưa đều, "Quan nhân, chớ có nói, mắc cỡ chết người ta rồi." Từ đó, hai vợ chồng tình cảm càng thêm thâm hậu. Giang Đồng một bên hưởng thụ lấy khói lửa nhân gian, vợ chồng ôn nhu vừa bắt đầu bế quan tu luyện. Bảo Hòa Đường khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng bên trong đã khác biệt. Giang Đồng biết rõ, Tây Du đại kiếp sắp tới, tăng thực lực lên, lửa xém lông mày. Hầu tử chưa xuất thế, nhưng thời gian chỉ sợ chỉ còn mấy trăm năm sao? Hắn đầu tiên đem mục tiêu khóa chặt tại bởi vì kinh nghiệm lần này hồng trần tình kiếp mà ngo ngoe muốn động ngọc thanh nguyên thần bên trên. Tính thất bên trong, Giang Đồng ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần. Trong thức hải, viên kia đã đạt thái ớt kim tiên sơ kỳ viên mãn ngọc thanh nguyên thần đạo chủng, đang phát ra ôn nhuận mà bàng bạc quan uy. Lần này kinh nghiệm, cùng Bạch Tố Trinh thâm tình, cùng pháp hải kịch đấu, đối thiên đạo nhân luân suy nghĩ, đủ loại cực hạn tình cảm xung kích cùng nhân quả dây dưa, như là nhất hừng hực hỏa diễm, rèn luyện đạo tâm của hắn. Hắn vận chuyển ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp ý thức chìm vào một mảnh từ tinh khiết nguyên thần chi lực tạo thành hỗn độ biển. Trước kia quan tượng cần tận lực ngưng tụ tâm thần, phát họa ngọc thanh đạo tôn hư ảnh. Nhưng giờ phút này, tất cả nước chảy thành sông. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, tôn này ẩn chứa nguyên thủy đại đạo bản nguyên ngọc thanh đạo tôn pháp tướng liền tự nhiên hiện hiện, so trước kia bất kỳ lần nào đều càng thêm rõ ràng, ngưng thực, dường như đại đạo đích thân tới. Đạo tôn pháp tướng miệng tụng chân ngôn, mỗi một cái âm tiết đều hóa thành từng mai lóe ra hỗn độn màu sắc đại đạo phù văn, dung nhập phía dưới nguyên thần hải dương. Đệ tử chuyển hót, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 109, Ngọc Thanh Nguyên Thần, đột phá. Chương 109, Ngọc Thanh Nguyên Thần, đột phá. Toàn bộ thức hải bắt đầu kịch liệt chấn động, co bảo, cô đọng. Nguyên bản mênh mông vô biên nguyên thần chi lực, bị điên cuồng áp xúc, chết xuất, phẩm chất phát sinh bay vọt về trước. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng tu luyện Ngọc Thanh Nguyên Thần quan tượng pháp cảm ngộ hồng trần nhân quả, đạo tâm thông thấu, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần nguyên thần cô đọng hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần đại đạo cảm ngộ giá trị. Quá trình này bị gia tốc tới cực hạn. Dường như đi qua ngàn vạn năm, lại dường như chỉ là một cái chớp mắt. Đến lúc cuối cùng một tia nguyên thần chi lực hoàn thành thể biến, toàn bộ thức hải bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Trung ương viên kia ngọc thanh nguyên thần đạo chủng đã theo trước đó tròn trịa óng ánh, huyễn hóa một tòa thập nhị phẩm ngọc thanh tiên liên hình thái. Liên đài phía trên, mơ hồ có một cái phiên bản thu nhỏ Giang Đồng hư ảnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, cùng kia ngọc thanh đạo tôn pháp tướng hô ứng lẫn nhau. Thái ớt kim tiên trung kỳ, ngọc thanh nguyên thần, đột phá. Giang Đồng mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, lại càng lộ vẻ thâm thúy. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ thôi diễn năng lực đối với thiên địa pháp tắc cảm giác độ nhạy đều tăng lên mấy lần không ngừng. Thân thức đảo qua phương biên bạn giảm gió thổi cỏ lay, thậm chí chúng sinh tâm niệm nhỏ bé gợn sóng đều có thể thấy rõ. Đây cũng là nguyên thần cường đại mang tới ưu thế tuyệt đối. Nguyên thần đột phá, căn cơ càng thêm vững chắc. Giang Đồng kế tiếp bắt đầu tu luyện bảo mệnh cùng biến hóa hạch tâm thần thông, thiên cương thần thông thai hóa dị hình. Nay thần thông tu luyện đến chỗ tận cùng, nhưng biến hóa vật vật mô phỏng hình thần bản nguyên thần thông huyền diệu vô tận. Nhưng quá trình tu luyện cũng cực kỳ gian nan, cần luyện hóa dung hợp các loại sinh linh bản nguyên tinh huyết, lý giải sinh mệnh cấu thành cùng pháp tắc ấn ký. 100 bình kim tiên cảnh yêu ma tinh huyết, chủng loại phong phú, bao dung phi cầm, tẩu thú, lân giáp, côn trùng, thậm chí một chút kỳ dị thảo mộc chi linh, thuộc tính khác nhau, bao hàm toàn diện. 9 bình thái ớt kim tiên cảnh hồng hoang dị thú tinh huyết, khí tức rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, thân bình đều là cấn lấy dị thú hư ảnh, có tam túc kim thiểm, tướng liêu nhất tộc, thái cổ lôi hừng, địa tâm viêm ma trở, đều là thượng cổ hung danh hiện hách tồn tại. Một bình đại la kim tiên sơ kỳ tử kim bản nguyên, vật này chân quý nhất, cũng không phải là cụ thể một loại nào đó sinh vật tinh huyết, mà là tinh luyện tự một vị đại la cảnh cường giả bản nguyên tinh hoa, màu sắc tử kim, ẩn chứa một tia bất hủy bất diệt lôi đỉnh pháp tắc đạo vận. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giang Đồng đại hỉ, lập tức bắt đầu bế quan khổ tu. Bước đầu tiên, dung luyện trăm loại kim tiên tinh huyết. Hắn trước lấy ra một bình bình kim tiên tinh huyết, thi triển thai hóa dị hình bên trong bản nguyên hấp thu pháp, đầu ngón tay bước ra một sợi tự thân tinh huyết làm dẫn, hóa thành vô số mảnh như lông tơ phủ bịn sở tuyến, thăm dò vào tinh huyết trong bình. Phù bịn sở tuyến như là tinh mật nhất giao giải phẫu, xâm nhập phân tích mỗi một loại tinh huyết bên trong kết cấu, năng lượng thuộc tính, pháp tác mảnh vỡ. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng tu luyện thiên cương thần thông thai hóa dị hình luyện hóa kim tiên tinh huyết, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần bản nguyên phân tích hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần dung hợp kim dung tính. Nguyên bản cần hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm khả năng hoàn toàn nắm giữ một loại tinh huyết, Giang Đồng tại mấy ngày bên trong liền có thể hoàn toàn phân tích, dung luyện, đem nó dấu ấn sinh mệnh hoàn mỹ là cấn tại huyết mạch của mình kho gen bên trong. Thân thể của hắn dường như thành một cái to lớn lò luyện, hải nạp bách xuyên. Trong ngày về sau, 100 loại kim tiên tinh huyết bị triệt để luyện hóa hấp thu. Thai hóa dị hình độ thuần thục tăng lên trên diện rộng, biến hóa chi thuật càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhập vi. Bước thứ hai, thôn vệ 9 loại thái ớt dị thú tinh huyết. Thái ớt cảnh tinh huyết ẩn chứa lực lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ xa không phải kim tiên có thể so sánh, luyện hóa nguy hiểm tăng gấp bội. Giang Đồng càng thêm cẩn thận, điều động vừa mới đột phá ngọc thanh nguyên thần chi lực phụ trợ phân tích. Luyện hóa tam túc kim thiểm lúc, hắn dường như đặt mình vào thái dương tinh hạch, cảm thụ chí dương pháp tắc nóng rực cùng bá đạo. Luyện hóa cửu đầu tương liễu tinh huyết lúc, lại như cùng rơi vào cửu u độc triều, trải nghiệm âm hàn kịch độc cùng bất tử đặc tính quỷ dị. Luyện hóa thái cổ lôi ương tinh huyết lúc, quanh thân lôi đỉnh bật quanh, đối phong lôi pháp tắc có sơ bộ đột vào. Mỗi một loại thái ớt tinh huyết luyện hóa đều giống như một lần ngắn ngủi phụ thể thể nghiệm, nhường hắn đối với mấy cái này cường đại tồn tại lực lượng bản chất có càng sâu lý giải. Quá trình này kéo dài gần một năm, 9 loại thái ớt tinh huyết rốt cục được thành công thôn vệ dung hợp. Thai hóa dị hình thần thông sinh ra chất biến, hắn đã có thể hoàn toàn mô phỏng ra những này dị thú toàn bộ uy năng khí tức. Cuối cùng, là kia bình đại la bản nguyên. Vật này đã siêu thoát cụ thể hình thái, càng tiếp cận với một loại pháp tắc cùng sinh mệnh năng lượng cao độ ngưng tụ thể. Giang Đồng đem nó hút vào thể nội, vận chuyển thai hóa dị hình tối cao tâm pháp, dẫn đạo cái này sợi bản nguyên đi khắp quanh thân, cùng lúc trước hấp thu tất cả tinh huyết ấn ký sinh ra của mình, dung hợp. Quá trình này như là sửa đá thành vàng, đem hắn thể nội bể bộn huyết mạch kho số liệu tiến hành một lần hoàn toàn thăng hoa cùng thống hợp. Kia sợi đại la đạo vận trở thành tất cả biến hóa hình thái hạch tâm khu động. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, Thiên Cương thần thông thai hóa dị hình đột phá tới cảnh giới đại thành. Đại thành cấp độ thai hóa dị hình, không chỉ có biến hóa thời gian trên diện rộng kéo dài, hình thái càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, càng đáng quý chính là có thể mô phỏng ra biến hóa đối tượng bộ phận bản nguyên thần thông. Không phải đại la kim tiên bên trong cường giả đỉnh cao hoặc chuyên tu đồng thuật người, rất khó nhìn ra theo hầu. Thần thông đại thành, Giang Đồng tâm niệm vừa động, muốn thử hiệu quả. Hắn bay tới Cửu Thiên tri thượng, trong tầng mây. Thai hóa dị hình, biến. Quanh thân quang hoa lóe lên, một cái thần tuấn phi phàm cự điểu xuất hiện trên không trung. Dương cánh che trời, lông vũ hiện lên thâm thúy tử sắc, biên giới lóe ra tinh mịn kim sắc hồ quang điện, mỏ chim như câu, ánh mắt sắc bén như điện, chính là đại la kim tiên sơ kỳ Tử Vũ Lôi Bằng. Biến thành công. Giang Đồng cảm thụ được cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng đối với thiên địa ở giữa lôi đình pháp tắc thiên nhiên lực tương tác, trong lòng thích thú. Hắn chấn động hai cánh, trong nháy mắt xuyên việt vạn dặm biển mây, tốc độ hoàn toàn so sánh địa sắt thần thông viên mãn cấp độ ngự phong đột phá. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quanh thân liền tự nhiên hội tụ lên cuồng bạo lôi đình chi lực, như cánh tay sai bảo. Quả nhiên, đại thành thai hóa dị hình đã có thể mượn dùng bản nguyên lực lượng. Hắn cẩn thận thể ngộ lấy lôi bằng thể nội này một thành hoàn chỉnh lôi đình pháp tắc là ấn. Đây cũng không phải là hắn tự thân tu luyện mà đến, mà là thông qua biến hóa chi thuật tạm thời mượn dùng. Nhưng quý giá này thể nghiệm, đối với hắn tu luyện Thiên Cương thần thông Tử Tiêu thần lôi có không có gì sánh kịp tham khảo ý nghĩa. Tử Tiêu thần lôi chính là thiên đạo hình phạt chi lực, chí cao vô thượng, tu luyện rất khó, hắn một mực dừng lại tại nhập môn giai đoạn. Giờ phút này, mượn nhờ lôi bằng lôi đỉnh thị giác, hắn dường như tìm tới một cái leo lên chí cao lôi đỉnh pháp tắc cái thang. Hắn bắt đầu ở lôi bằng hình thái hạ, nếm thử dẫn đạo, khống chế, áp xúc lôi đỉnh chi lực, hướng kia càng tinh thuần, càng bản nguyên tử sắc thần lôi dựa sát vào. Mặc dù khoảng cách chân chính Tử Tiêu thần lôi còn có lệch trời, nhưng đã để hắn thấy được tiến lên phương hướng, tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh hơn gấp trăm lần. Thí nghiệm một cách giờ, Giang Đồng biến trở về nguyên hình, thỏa mãn trở về bảo hòa đường. Lần này bế quan, thu hoạch to lớn. Nhưng mà, hắn vừa bước vào gia môn, liền thấy Bạch Tố Trinh tại tiểu thanh nâng đỡ, sắc mặt trắng nhợt, thái dương thấy mồ hôi. Quan nhân Bạch Tố Trinh mang theo một tia mỏi mệt lại hưng phấn nụ cười, thiếp thân. Thiếp thân sợ là muốn sinh. Hoài thai 3 năm, cái này không tầm thường lân nhi, rốt cục muốn hàng thế. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như ma vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 110, tỷ tỷ, lịch tập chương 110, tỷ tỷ, lịch tập. Tiên Đương huyện, Bảo Hòa đường hậu viện. Bạch Tố Trinh hoài thai đã đủ 3 năm. Một ngày này, bầu trời tường vân hội tụ, điểm lành rực rỡ. Trong phòng truyền đến Bạch Tố Trinh trận trận kêu đau, Tiểu Thanh lo lắng ra ra vào vào. Giang Đồng đứng yên trong viện, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại ẩn hàm chờ mong. Hắn sớm đã cảm giác, kẻ này phi phàm. Đột nhiên, một đạo tinh khiết vô cùng tiên quang tự sản phóng lên tận trời, thẳng sâu vân tiêu. Trên bầu trời mơ hồ truyền đến mờ mịt tiên nhạc, hình như có vô số tiên nhân tại đám mây tấu vang tiếng trời. Cùng lúc đó, Bảo Hòa đường viện lạc trong ngoài, thậm chí toàn bộ tiền đường huyện thổ địa bên trên, lại trong nháy mắt, linh chi nhà hương thơm, nhân sâm nở hoa, kỳ dị mùi thuốc tràn ngập khắp nơi, nghe ngóng làm cho người sảng khoái tinh thần, bách bệnh trừ khử. Càng có huyền diệu đạo âm tại chúng sinh trong lòng vang lên, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, cùng mấy chục năm trước hứa tuyên giáng sinh lúc không có sai biệt. Tiền đường huyện lần nữa náo động. Dân chúng nhao nhao phun lên đầu đường, đối với Bảo Hòa đường phương hướng quỳ bái. Vị kia đã là hoa giáp chi niên, râu tóc bạc trắng lâm lao thái gia, ở nhà buộc nâng đỡ run rẩy đi xuất phủ cửa, nhìn qua kia ngút trời tiền quang cùng khắp nơi trên đất linh dược, kích động đến sợi râu thẳng run, lẩm bẩm nói, lại tới, gạt người, đều là gạt người. 60 năm trước lừa ta một lần, bây giờ lại tới một lần. Có thể linh dược này là thật à? Hắn hồi tưởng lại năm đó đối hứa tuyên đầu tư thất bại, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng lại nhịn không được xoay người hái xuống một gốc ngay tại bên chân nở rộ linh chi, mặt mò cười nở hoa. Bảo Hòa đường bên trong, một tiếng vang dội khóc nỉ non bạch phá bầu trời. Sinh. Là mập mạp tiểu tử. Tiểu Thanh hưng phấn ôm một cái tã lót chạy đến. Anh Hải phấn điêu ngọc trác, mi tâm một chút chu sa nốt rồi mơ hồ phát sáng, ánh mắt thanh tịnh linh động, lại không giống bình thường con mới sinh. Giang Đồng tiếp nhận hài tử, thần thức hơi dò xét, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Văn Xương Đế Quân một sợi thần hồn chuyển thế lực tiếp, gánh chịu văn vận mà đến. Hắn cười đối hư nhược Bạch Tố Trinh nói, đương tử vất vả. Kẻ này tương lai hẳn là Văn Khúc Tinh hạ phàm, vinh quang cửa nhà. Liên vì hắn đặt tên Hứa Sĩ Lâm a. Hứa gia sinh con trai, lại là như thế tường thụy, tự nhiên muốn đại khánh. Bảo Hòa Đường vốn là bởi vì Bạch Tố Trinh y thuật cao siêu, dung hợp thế gian y thuật cùng thượng thanh tiên pháp, cứu người vô số, được tôn là tiểu y y tiên. Mà Đông Như Trải hội, nhân duyên vô cùng tốt. Lần này càng là chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, xếp đặt tiến hội, tiệc cơ động mở 3 ngày 3 đêm, tiền đường bách tính đều đến chúc mừng, vô cùng náo nhiệt. Thời gian cực nhanh, Hứa Sĩ Lâm ngày càng lớn lên, thông minh hơn người, 3 tuổi có thể tụng thơ, 5 tuổi đã thông hiểu kinh nghĩa, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tuổi tròn chọn đồ vật đoán tương lai ngày, trên bàn bày đầy các loại vật, có Bạch Tố Trinh chuẩn bị ẩn chứa thượng thanh đạo pháp ngọc giản, Giang Đồng cất đặt biểu tượng Thiên Cương Thần Thông phụ lục kiếm gỗ, Tiểu Thanh thả son phấn bột nước, Lý Công Phụ thả quan ấn dao gỗ, còn có văn phòng tứ bảo, bản tính đồng tiền chờ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, nhỏ sĩ dừng bỏ qua bỏ lại, cuối cùng bắt lại chi kêu bình thường bút lông, chăm chú siết trong tay, khanh khách cười không ngừng. Giang Đồng thấy thế, mỉm cười, quả là thế. Kẻ này văn vận hưng thịnh, tâm hướng Hàn Mặc, tương lai tất nhiên đi khoa cử sĩ đồ. Cũng được, liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn, hảo hảo bồi dưỡng chính là. Hắn cũng không bắt buộc nhi tử tu hành, tôn trọng tiên tính. Nhưng mà, Bảo Hòa Đường hưng thịnh cùng Bạch Tố Trinh biệt thiện, lại ngại một ít người mắt. Ngoài thành trong núi sâu, tu luyện mấy trăm năm cấp mô tinh vương đạo linh cùng nô công tinh nô thiền, nguyên nhân chính là hương hỏa nguyện lực thưa thất mà phiền não. Bọn hắn thấy Bảo Hòa Đường thanh danh ngày lòng, Bạch Tố Trinh rộng thi ân đức, thu hoạch đại lượng bách tính cảm kích hương hỏa, liền sinh độc kế. Hừ, xa yêu kia bằng y thuật kiếm lấy lòng người, gãy mất chúng ta hương hỏa, không bằng chúng ta cấp mô tinh vương đạo linh mắt tam giác bên trong hiện lên một tia âm tàn, tại tiền đường giang thượng du nguồn nước hạ độc, chế tạo ôn dịch. Đến lúc đó chúng ta lấy thêm gia độc môn giải dược bách tính há không đối với chúng ta mang ơn. Hương hỏa nguyện lực tự nhiên liên tục không ngừng. Nô công tinh nô thiên nghe vậy, nhe răng cười gật đầu, đạo huynh cao kiến, còn có thể thừa cơ chèn ép Bảo Hòa Đường, nhất cử lưỡng tiện. Hai người liền chui vào tiền đường giang thượng du, đem tỉ mỉ luyện chế ôn độc đầu nhập trong nước. Không lâu, tiền đường huyện quả nhiên bộc phát ôn dịch, bách tính thượng thổ hạ tả, sốt cao không ngừng, lòng người bàng hoàng. Vương đạo linh cùng nô thiên hóa thân du phương đạo sĩ, trao hàng tổ truyền giải độc đan giá cao chót vót. Nhưng mà Bạch Tố Trinh y thuật thông thần, rất nhanh nghiên cứu ra đối chứng phương thuốc, tại Bảo Hòa Đường miễn phí thi thuốc, khống chế được tình hình bệnh dịch. Bách tính đối Bạch Nương tử mang ơn, đối kia hai cái thừa cơ vơ vét của cải đạo sĩ thì phỉ nổ không thôi. Âm nhu phá sản, hương hỏa không có mò được, ngược lại chọc một thân tao. Vương đạo linh cùng Ngô Thiên thẹn quá hóa giận. Ngô Thiên giọng căm hận nói, nhất định là kia bạch xà phát giác nguồn nước có vấn đề, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Thú này không báo, thế không bị yêu. Là đêm, nguyên tần sao thưa, tiền đường huyện rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có Bảo Hòa Đường hậu viện vẫn sáng mấy ngọn đèn lửa. Giang Đồng ngay tại tinh thất chỗ sâu bế quan, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đối kia một sợi tự tử vũ lôi bằng biến hóa bên trong thu hoạch lôi đỉnh pháp tắc trong thang nộ, quanh thân có nhỏ xíu tử sắc điện quang như du long giống như ẩn hiện lưu chuyển, khí tức cùng ngoại giới ngăn cách. Trong nội viện, Tiểu Thanh đang muốn thổi tắt ngọn nến đi ngủ. Nàng tu hành mấy trăm năm, linh giác nhạy cảm, đống nhiên mũi thở khẽ nhúc đích, ngửi được hai cố quen thuộc, mang theo nước canh cùng kịch độc yêu khí đang lặng yên vượt qua từ viện. Không tốt, là kia hai cái hạ độc thối yêu tinh, bọn hắn lại dám tìm tới cửa đến. Tiểu Thanh trong lòng run lên, lập tức đoán được người chính là vào ban ngày ở trong thành bán thuốc giả, bị tỷ tỷ nhìn thấu âm như cấp mô tinh vương đạo linh cùng nô công tinh nô thiên. Nàng không chút do dự, trong tay thanh quang lóe lên, thanh xả kiếm đã nắm chắc, nghiêm nghị quát, yêu nghiệt phương nào, ban đêm dám xông vào dân trạch, lăn ra đây. Lời còn chưa dứt, hai đạo bóng đen đã theo góc tường trong bóng tối tật nhào mà ra. Dẫn đầu làm khó dễ chính là cấp mô tinh vương đạo linh. Thân hình hắn mập lùn, động tác lại dị thường mau lẹ, há miệng liền phun ra một cỗ đậm đặc như mực, mùi tanh hôi nồng nặc lục sắc xương độc. Xương độc này không chỉ có ẩn chứa kịch độc, càng có thể ăn mòn pháp lực, che đậy ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem hơn phân nửa sân nhỏ bao phủ. Cẩn thận xương độc. Tiểu Thanh quát một tiếng, múa thanh xà kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo màu xanh gió lốc, y đồ đem xương độc thổi tan. Nhưng xương độc gián tính cực mạnh, kiếm phong chỉ có thể đem nó thoáng bước lui. Cùng lúc đó, nô công tinh Ngô Thiên như quỷ mị giống như theo cánh rớt tới. Thân hình hắn gầy cao, hai tay chấn động, hai thanh lóe ra u lam hàn quang ngâm độc chữ viết nét đã nắm trong tay, mang theo chói hai tiếng xé gió, thẳng đến Tiểu Thanh cổ họng cùng tim. Góc độ xảo trá, tàn nhẫn vô cùng. Tiểu Thanh gặp nguy không loạn, thanh xà kiếm kéo lên đóa đóa kiếm hoa, thi triển ra linh xảo nhanh chóng xà hình kiếm pháp. Đinh đinh đang đang một hồi dày đặc giòn vang, khó khăn lắm chặn Ngô Thiên tấn công mạnh. Nhưng chữ viết nét bên trên truyền đến cự lực cùng kia giỏi trong xương giống như kịch độc khí tức, vẫn nhường cánh tay nàng run lên, khí huyết cuộn cuộn. Tỷ tỷ, có đi tập. Tiểu Thanh một bên ra sức ngăn cản, một bên cao giọng cảnh báo. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan của khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 111, không nên thương tổn nhi tử ta. Chương 111, không nên thương tổn nhi tử ta. Bạch Tố Trinh trong phòng vốn đã ngủ lại, nghe tiếng lập tức bừng tỉnh. Nàng cảm giác được trong viện yêu khí cùng tiếng đánh nhau, trong lòng biết không ổn, trong nháy mắt khoác áo lên, tố thủ vung lên, cửa phòng mở rộng, người đã như một đạo bóng trắng lướt đến trong viện. Mắt thấy Tiểu Thanh tại xương độc cùng chữ viết nét giáp công hạ đỡ trái hở phải, Bạch Tố Trinh mắt phượng hàm sát, nổi giận nói, quả nhiên là các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ. Ở trong nước hạ độc hại người không thành, dám tới cửa hành hung. Nàng ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, quanh thân tinh khiết tiên linh chi khí bừng bừng phân chấn, trong miệng thanh hát, thanh phong chú. Một cỗ nhu hòa lại tràn trề lực lượng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến, như là gió xuân phất qua, kia đặc dính xương độc lại bị cỗ lực lượng này sinh sinh tịnh hóa, xua tán đi hơn phân nửa, trong viện ánh mắt lập tức rõ ràng không ít. Vương Đạo Linh thấy xương độc bị phá, hú lên quái dị, hai tay nhất trà sát, tế ra một mặt khắc họa lấy con cóc đồ đằng màu đen cây quạt nhỏ. Cây quạt nhỏ lay động, bắn ra mấy chục đạo ố hế hắc quang, như là như giỏi trong xương, cuốn về Bạch Tố Trinh, chuyên ô pháp bảo linh quang, ăn mòn tiên thể. Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước, eo nhỏ nhắn uốn éo, trắng thuần dài lăng như ngân hà tả giống như theo trong tay áo bay ra, chính là nàng tùy thân pháp bảo lưu vân tụ. Bạch lăng múa ở giữa, tiên khí lượn lờ, hóa thành tầng tầng lớp lớp bình chướng, đem những cái kia ô hế hắc quang toàn bộ ngăn lại, trừ khử. Đồng thời, nàng một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung, một đạo cô động phá tà kim quang bắn về phía Vương Đạo Linh mặt. Vương Đạo Linh cuống quýt lay động cờ đen ngăn cản, suy một tiếng, kim quang tuy bị ngăn lại, nhưng này cờ đen bên trên linh quang cũng ảm đạm mấy phần, chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác, Tiểu Thanh áp lực chợt giảm, quát một tiếng, kiếm pháp càng thêm sắc bén, cùng Ngô Thiên đánh đến khó hòa giải. Ngô Thiên chữ viết nét quỷ dị ngon độc, khi thì như rắn độc xuất động, khi thì như bách túc nô công quay quanh rào sát, Tiểu Thanh thì bằng vào nhanh nhẹn thân pháp cùng nó cùng nhau, kiếm quang như mưa, chuyên công cấp nối yếu hại. Song phương ngươi tới ta đi, đấu ước chừng mười mấy hiệp. Bạch Tố Trinh ngàn năm đạo hành dù sao thâm hậu, dần dần ngăn chặn Vương Đạo Linh. Tiểu Thanh mặc dù tu vi hơi kém, nhưng bằng mượn một câu ngoan kình cùng linh xảo, cũng cùng Ngô Thiên đánh cho lực lượng ngang nhau. Mắt thấy hai yêu sắp lập bại. Đúng lúc này, chính phòng cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra một cái khe nhỏ. Một người mặc áo ngủ, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ cái đầu nhỏ ló ra, chính là bị đánh thức nhỏ Hứa Sĩ Lâm. Hắn mơ mơ màng màng mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Mẫu thân, Tiểu Thanh gì? Các ngươi đang làm cái gì nha?" Thật ồn ào một tiếng này non nớt kêu gọi, dường như sấm sét nổ vang đang kịch đấu bốn người bên hai. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh sắc mặt đổi biến, tâm thần đại loạn. "Sĩ dừng, mau trở về, đừng đi ra." Bạch Tố Trinh kinh hãi gần chết, muốn xông tới bảo hộ nhi tử, lại bị Vương Đạo Linh thừa cơ tấn công mạnh, không thoát thân nổi. Mà Vương Đạo Linh cùng Ngô Thiên liếc nhau, trong mắt đồng thời bộc phát ra vui mừng như điên cùng ngoan độc quan mang. Cơ hội trời cho, bắt lấy kia mắt con. Ngô Thiên quát chói hai một tiếng, giả thoáng một câu bức lui Tiểu Thanh, thân hình như điện, hóa thành một đạo hắc tuyến, lao thẳng tới cổng nhỏ sĩ rừng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, Tiểu Thanh không kịp cứu viện. Bạch Tố Trinh lòng nóng như lửa đốt, lưu vân tụ điên cuồng cuốn về phía Ngô Thiên, lại bị Vương Đạo Linh liều chết thôi động cờ đen kéo chặt lấy. Hoa. Nhỏ sĩ rừng chỉ thấy một cái diện mục dữ tợn, cầm trong tay chữ viết nét quái nhân hướng mình đánh tới, dọa đến hoa hoa khóc lớn. Nô Thiên duỗi bàn tay, dễ như trở bàn tay đem nhỏ sĩ rừng mò lên, băng lanh câu nhọn lập tức chống đỡ tại hải tử non miệng trên cổ, một tia vết máu trong nháy mắt xuất hiện. Dừng tay. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời thét lên, thế công im bặt mà dừng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nô Thiên cưỡng ép lấy khóc giống nhỏ sĩ rừng, thối lui đến góc sân, cùng Vương Đạo Linh tụ hợp, trên mặt lộ ra dữ tợn mà tươi cười đắc ý. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, lập tức tự phong đan điền, thúc thủ chịu trói. Nếu không, lão tử hiện tại liền cắt lấy tên mắt con này đầu. Cục diện trong nháy mắt bị chuyển, không nên thương tổn nhi tử ta. Bạch Tố Trinh muốn rách cả mí mắt, tim như bị đào cắt. Tự phong tu vi, thương đương mặc người chém giết. Không tự phong, nhi tử khoảnh khắc chết. Cái này lựa chọn, tàn khốc đến cực điểm. Tiểu Thanh cũng gấp đến xoay quanh, sợ ném chuột vỡ bình. Ngay tại Bạch Tố Trinh bi phẫn đan sen, cơ hồ muốn tuyệt vọng đưa tay chụp về phía chính mình đan điền khí hải thời điểm, dị biến nảy sinh. Thời gian, phản phất tại giờ phút này bị lực vô hình đông lại. Trong viện bay múa bụi bặm, chập chờn lá cây, thậm chí Ngô Thiên trên mặt biểu tình dữ tợn cùng Vương Đạo Linh đắc ý cùng thiếu, đều như ngừng lại trong nháy mắt đó. Chỉ có hai đạo màu xanh thẳm kiếm khí, không biết từ chỗ nào mà đến, như là vạch phá bầu trời đêm lánh nguyệt hàn quang, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh đến mức siêu việt tư duy. Một đạo tinh chuẩn xuyên thấu Ngô Thiên mi tâm, một đạo khác thì xuyên thủng Vương Đạo Linh trái tim. Kiếm khí nhập thể, cũng không phải là đơn giản vật lý phá hư, mà là ẩn chứa chôn vùi tất cả sinh cơ, gạt bỏ tất cả linh trí kinh khủng đạo tác. Ngô Thiên cùng Vương Đạo Linh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, tăng dã, ánh mắt biến trống rỗng vô thần, liền kêu thảm đều không thể phát ra. Bọn hắn yêu hồn, thức hải, thậm chí thể nội mỗi một phần yêu lực, đều trong phút chốc bị đây tuyệt đối tử vong kiếm ý hoàn toàn ma diệt. Mà bị Ngô Thiên cưỡng ép nhỏ sĩ rừng, lại lông tóc không thương, thậm chí liền kia sợi kiếm khí mang tới hàn ý cũng không từng cảm nhận được. Thời gian khôi phục lưu động. Phù phù, phù phù. Hai cô mất đi tất cả sinh mệnh khí tức yêu thi thẳng tắp ngã xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia hai cỗ thi thể như là phong hóa ngu xuẩn, từ bên trong ra ngoài tiêu tán ra vô số điểm sáng, cấp tốc phân giải, tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô, liền một điểm bụi bặm cũng không từng lưu lại. Dường như thế gian chưa từng tồn tại các mô tinh cùng nô công tinh. Giang Đồng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở trong viện, đem sợ ngây người nhỏ sĩ rừng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu trấn an, sĩ rừng không sợ, trả tại. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lúc này mới theo cực độ chấn kinh cùng nghĩ mà sợ bên trong lấy lại tinh thần. Bạch Tố Trinh lệ rơi đầy mặt, bổ nhào vào Giang Đồng bên người, ôm chặt lấy hắn cùng nhi tử, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, quan nhân, may mắn ngươi kịp thời xuất quan. Sĩ rừng hắn không sao, sợ bóng sợ gió một trận. Giang Đồng vỗ nhẹ thê tử phía sau lưng, ánh mắt lại đảo qua Ngô Thiên tiêu tán địa phương. Nơi đó, một sợi cực kỳ mịn mờ, mang theo huyết tinh cùng nguyên rủa khí tức màu đỏ ẩn ký, như là giỏi trong xương, ý đồ lặng yên không một tiếng động lạc ấn tại hắn Ngọc Thanh Nguyên Thần phía trên. Ân. Giang Đồng tâm niệm vừa động, Ngọc Thanh Nguyên Thần thanh huy lưu chuyển, kia sợi huyết sắc ấn ký như là gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt bị tỉnh hóa, xóa đi, biến mất không thấy hình bóng. Quan nhân, vừa rồi giống như có đạo hồng ảnh bạch tố chính bén nhạy phát giác được một tia dị dạng. Giang Đồng cười nhạt một tiếng, một cái không có ý nghĩa con dẹp lưu lại tiêu ký mà thôi, đã bị ta thanh trừ. Bất quá, để tránh hậu họa, ta cần đi ra ngoài một chuyến, chẳng thảo trừ can. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Bạch Tố Trinh biết rõ trượng phu thủ đoạn, mặc dù lo lắng, vẫn gật đầu dặn dò, vạn sự cẩn thận. Giang Đồng bước ra một bước, thân ảnh đã theo tiền đường huyện biến mất. Căn cứ trong nháy mắt kia bị xóa đi trước bắt được ấn ký khí tức tố nguyên, hắn trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đi vào một chỗ yêu khí tràn ngập thâm sơn, Phượng Hoàng Sơn. Sâu trong lòng núi, có một tòa bị cấm chế dày đặc bao phủ động phủ. Giờ phút này, trong động phủ, một vị người mặc kim bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, khí tức đạt tới thái ớt chân tiên cảnh giới yêu vương, Kim Bạt Pháp Vương, đang từ bế quan bên trong bừng tỉnh, nổi giận như sớm. Con a, ông trời của ta nhi. Hắn cảm ứng được nhi tử Ngô Thiên bản mệnh hồn đang hoàn toàn dập tắt, phát ra thê lương gào thét, là ai? Là ai giết ta Hải Nhi? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Đề cử chuyến hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 112, đánh tiểu nhân, tới một đống. Chương 112, đánh tiểu nhân, tới một đống. Nhưng mà, hắn tiếng giống giận dữ chưa rơi, liền kinh hãi phát hiện, động phủ kia đủ để ngăn chặn thái ớt chân tiên công kích kết giới, lại như cùng giấy đồng dạng, bị một cô vô hình chi lực lặng yên không một tiếng động xuyên thủng. Một đạo thanh sam thân ảnh, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đến tự nhiên là Giang Đồng. Hắn khí tức nội liễm, như vực sâu giống như không thể đo lường. Kim Bạt Pháp Vương toàn thân lông tơ đứng đấy, mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn trong nháy mắt minh bạch, người trước mắt chính là giết con cửu nhân. Hơn nữa hắn thực lực, xa không phải chính mình có thể địch. Trong điện quang hỏa thạch, cáo giả Kim Bạt Pháp Vương chọn ra nhất sáng suốt lựa chọn. Hắn phủ một tiếng quỷ giảm xuống đất, dập đầu như dạ tỏi, than thở khóc lóc, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Tiêu Nghiệt Trướng Lô Tiền, tuy là con ta, nhưng sớm đã đi vào tà đạo, giết hại sinh linh, cùng lão phu sớm đã phân rõ giới hạn, như nước với lửa. Tiền bối hôm nay ra tay vì dân trừ hại, thật sự là thay trời hành đạo, hạ lòng hạ dạ. Lão phu vô cùng cảm kích, tuyệt không lòng trả thù. Hắn diễn kỹ rất thật, đem chính mình bước đi đến sạch sẽ, dường như hận không thể tự tay giết nhị tử lấy đó thanh bạch. Giang Đồng lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, nét miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. À, thì ra là thế. Vừa rồi đánh giết Kiêm Nô công tính lúc, có một đạo huyết sắc ấn ký kèm ở ta thân, bần đạo lo lắng bị kỳ đồng đảng dây dưa, cho nên chuyên tới để xem xét. Đã các hạ tới thế bất lưỡng lập, cũng là bần đạo quá lo lắng. Nếu như thế, cáo tử. Dứt lời, Giang Đồng thân ảnh nhoáng một cái, như cùng đi lúc như thế, không nhìn kết giới, trong nháy mắt biến mất. Kim Bạt Pháp Vương vẫn nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp. Chờ cảm ứng được Giang Đồng khí tức hoàn toàn biến mất sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt che kín dữ tợn cùng oán độc, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, chẳng cần biết ngươi là ai. Mối thù giết con, không đội trời chung. Công khai đánh không lại ngươi, lão phu cũng muốn để ngươi người bên cạnh trả giá đắt. Thân nhân của ngươi, bằng hữu, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn đem hận ý ngập trời chôn giấu thật sâu, tự cho là man thiên quá hải. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Đồng cũng không chân chính rời đi, mà là ẩn ở trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Đem hắn cảm xúc chuyển biến, thấp giọng nguyền rủa tất cả, thu hết vào mắt. Quả nhiên, chó không đổi được đức ức. Giang Đồng thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, thân ảnh tùy theo hiện hiện. Kim Bạt Pháp Vương dọa đến hồn phi phách tán, con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, ngươi không đi. Tiền bối tha phúc. Một đạo vô hình kiếm khí lướt qua, Kim Bạt Pháp Vương biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, thân thể như cùng hắn nhi tử như thế, hóa thành phi hôi yên diệt. Nhưng ngay tại Kim Bạt Pháp Vương hoàn toàn biến mất sát na, lại một đường càng thêm ngưng thực, càng quỷ dị hơn huyết sắc ấn ký, cưỡng ép đột phá hư không, lần nữa là cấn hướng Giang Đồng Ngọc Thanh Nguyên Thần. Lần này, ấn ký càng thêm ngoan cố, mang theo một cỗ thái ớt kim tiên cấp bậc nguyên rủa chi lực. Giang Đồng nhíu mày, Ngọc Thanh Nguyên Thần thanh huy đại phóng, phí hết chút khí lực mới đem lần nữa xóa đi. Nhưng ấn ký tiêu tán trước, lại giữa không trung bắn ra một bức ngắn ngủi hình tượng bên trong là một cái nhìn như bình thường đạo quan tinh thất, một vị người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, tướng mạo thô hào, râu quai nón như kích, ánh mắt lại dị thường sắc bén đạo nhân, đang ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Hắn hình như có nhận thấy, mở hai mắt ra, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, nhìn thẳng Giang Đồng, thanh âm trầm thấp mà mang theo kỳ dị lễ phép, vân đạo mặc kệ các hạ cùng mình của ta Kim Bạt có gì ân oán, đúng sai cũng không quan trọng. Nhưng ngươi đã giết ta người thần, thù này liên kết. Vân đạo mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể không tìm ngươi làm kết thúc. Xin lỗi. Vừa dứt tiếng, hình tượng tiêu tán. Giang Đồng đứng ở hư không, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng, người này hẳn là Bách Nhãn Ma Quân, đến từ Tây Mưu Hạ Châu bản ti lĩnh Hoàng Hoa Quan. Không nghĩ tới, giết tiểu nhân, dẫn tới giả, giết giả, lại dẫn ra phía sau càng lớn. Cái này nhân quả, cũng là càng cuốn càng chặt. Bách Nhãn Ma Quân Giang Đồng đôi mắt thâm thúy, trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới này yêu tin tức. Dù chưa tự giới thiệu, nhưng đối phương kia dâu quai nón như kích, mạo như lý quỷ lại thân mang đạo bào đặc biệt hình dáng tướng mạo. Cùng công pháp bên trong mơ hồ lộ ra tà dị kim quang cùng bá đạo độc sát khí, lại thêm chiếm cứ Tây Như Hạ Châu cùng cùng Ngô Công Tinh, kim bản pháp vương huyết thống liên quan, thân phận đã vô cùng sống động, chính là kia Tây Du ký bên trong, chiếm cứ Hoàng Hoa Quan, thân có nhiều mắt thần thông, liền Tôn Ngộ Không đều nhất thời khó mà chống đỡ Bách Nhãn Ma Quân. Kẻ này thần thông quỷ dị, nhất là kia kim quang trận, uy lực tuyệt luân. Hắn hôm nay lớn tiếng trả thù, tuyệt không phải phô trương thành thế. Giang Đồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ta tất nhiên là không sợ, nhưng Tố Trinh, Sĩ Dừng, Tiểu Thanh, còn có cái này tiền đường Bách Tính, đều có thể trở thành trả thù mục tiêu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, càng không nên đem nguy hiểm lưu cho thân nhân. Cùng nó chờ hắn âm thầm lưu đồ, không bằng chủ động xuất kích, đem uy hiếp bóp chết tại nảy sinh. Về phần cái gì Tây Du lượng kiếp, Phật đạo bố cục. Giang Đồng trong lòng cười lạnh, hắn làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, bảo hộ bên người người chu toàn, đâu thèm được kia rất nhiều thiên đạo toàn kế. Bởi vì cái gọi là quân tử nào có cái gì cách đem thủ, cũng là tại chỗ liền báo. Địa sát thần thông ngự phong, tâm niệm cố định, Giang Đồng không do dự nữa. Quanh người hắn thanh phong lượn lờ, bước ra một bước, thân hình đã dung nhập chín tiên cương trong gió. Nhất niệm chín vạn dặm, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo mấy không thể gặp lưu quang, hướng phía phương tây Tây Như Hạ Châu phương hướng, mau chóng đuổi theo. Phong thanh ở bên tai gào thét, phía dưới sơn hà đại địa phi tốc rút lui. Trên đường, hắn suy nghĩ cũng không ngừng. Liên quan tới Bách Nhãn Ma Quân, hắn còn liên tưởng đến càng nhiều. Tục truyền, cái này Bách Nhãn Ma Quân cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn còn có 7 vị sư muội, đều là chi chu tình, ở chung tại bản Ti Lĩnh. 8 người từng cùng nhau bái sư học nghệ, sư thừa thần bí, nguyên tắc cũng không nói rõ, phía sau có lẽ có khác bí ẩn. Mà kia bản Ti Lĩnh phụ cận, có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng, tên là Trạc Cấu Tuyển. Giang Đồng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nghe đồn này suối chính là thượng cổ yêu tộc Thiên Đình, Thiên Đế Đế Tuấn chi tử, Tam Túc Kim Ô vẫn lạc chi địa biến thành. Dường như như vậy từ Kim Ô vẫn lạc hình thành chí dương chi địa, thế gian ứng tồn chín nơi. Này suối trải qua vạn cổ, vẫn chất chứa một tia thái dương chân hỏa bản nguyên cùng Kim Ô tàn vận, đối với tu luyện thuần dương công pháp, rèn luyện thân thể, thậm chí cảm ngộ hỏa hệ pháp tắc, đều là cơ duyên lớn lao. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lần này tiến về, nếu có thể một lần hành động diệt trừ Bách Nhãn Ma Quân, có thể tiện đường dò xét một phen tia Trạc Cấu Tuyển. Nếu có được tạo hóa, có lẽ đều có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn không khỏi nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Tây Như Hạ Châu, bản Ti Lĩnh khu vực, một tòa có chút khí phái đạo quán, Hoàng Hoa Quan tọa lạc ở sơn đũ lâm một chỗ. Quán chủ chính là Bách Nhãn Ma Quân. Giờ phút này, xem bên trong tới 7 vị dung mạo diễm lệ, dáng người thức tha nữ tử, đúng là hắn 7 vị sư muội, 7 cái chi chu tinh. Các nàng hôm nay vừa vặn đến trong quán làm khách. Nghe nói sư minh huynh trưởng nộ hại, chuyên tới để thăm viếng. Sư minh nén bi thương. Chi chu tinh đại tỷ một thân màu đỏ tía quần áo, mắt vượng chứa uy, trước tiên mở miệng, hung thủ kia dám hại chúng ta đồng môn thân thuộc, thù này không đội trời chung. Tỷ muội ta 7 người, ổn thỏa trợ sư minh một chút sức lực, tìm kia ác tặc báo thù rửa hận. Còn lại 6 vị chi chu tinh cũng nhao nhao phụ họa, oanh thanh yến ngữ bên trong mang theo sát khí, đối. Nhất định phải đem nó rút gân lột ra, lấy tế điện huynh trưởng trên trời có linh thiêng. Bách Nhãn Ma Quân thấy 7 vị sư muội như thế đồng lòng trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, liên tục thở dài, đa tạ 7 vị sư muội. Có các sư muội lần này tình nghĩa, vi huynh vô cùng cảm kích. Huynh trưởng chết thảm, vi huynh tâm dường như dầu sắt, có các sư muội tương trợ, thù này tất báo. Hắn luôn từ khẩn thiết, trong mắt thậm chí gạt ra mấy giọt trọc lệ. Nhưng mà, tại hắn buông xuống tầm mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác tham lam cùng dâm tà. Ánh mắt đảo qua 7 vị sư muội kia chuyển dáng người, yêu mị dung nhan, nhất là cái kia thành thuộc phong vận đại tỷ cùng thanh xuân xinh đẹp tiểu muội, trong lòng dục hỏa ngao ngoe muốn động, như thế tuyệt sắc, nếu có thể tận thuộc sở hữu của ta, ngày đêm hoàn hảo, thải bộ nguyên âm, lo gì đại đạo không thành. Nhưng hắn biết rõ việc này cần chầm chậm lưu toan, giờ phút này báo thủ làm trọng, lại thất muội liên thủ cũng không thể khinh thường, cho nên đem phần này tâm tư xấu xa ẩn giấu đến vô cùng tốt. Chi Chu tinh đại tỷ tâm tư kín đáo, bén nhạy bắt được sư minh trong ánh mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng qua mang. Trong nội tâm nàng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, vẫn như cũng nhẹ lời an ủi. Sau đó thất tỷ muội liền tại xem bên trong khách phòng ở lại, ước định bàn bạc kỹ hơn. Là đêm, nguyệt hát phong cao, đêm về khuya. Bách Nhãn Ma Quân kìm nén không được nội tâm sao động, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Chi Chu tinh đại tỷ phòng ngủ. Trong phòng mùi thơm sông vào mũi, nến đỏ chập chờn, đại tỷ chỉ mặc một cái khinh bạc sa y, đối diện kính trang điểm, tựa hồ sớm có chủ ý nghe được sau lưng động tĩnh, đầu nàng cũng không trở về, thanh âm mang theo một tia lười biếng cùng niệm ai, ma quỷ, ngươi rốt cục nhịn không được. Có một mình ta còn chưa đủ, ngươi điểm này tâm tư xấu xa, hẳn là còn muốn đem ta kia 6 vị muội muội, thậm chí liền lão thất nữ nhi của ta đều cùng nhau chiếm đi. Bách Nhãn Ma Quân thấy tâm tư bị điểm phá, đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt chất lên nụ cười bị ổi. Áp sát tới, từ phía sau ôm đại tỷ vòng eo, tại bên thai nàng a lấy nhiệt khí nói, hắc hắc, ta tốt sư tỷ, sao phải nói đến như thế khó nghe? Người ta đồng môn tình thầm, ngươi mấy vị kia muội muội, không phải cũng như cùng ta thân muội muội đồng dạng? Về phần tiểu thất, càng là ta nhìn lớn lên, phú sa không lưu ruộng người ngoài đi. Chúng ta sư huynh muội một nhà thân, dạng này, chẳng phải là kích thích hơn, càng có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta tình nghĩa. Đại tỷ xuyên thấu qua gương đồng, nhìn phía sau sư minh bộ kia cấp sắc lại rối trá sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, cũng không trực tiếp đẩy hắn ra. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc địch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 113, diệt bàn ti lĩnh cả nhà. Chương 113, diệt bàn ti lĩnh cả nhà. Bàn ti lĩnh chỗ sâu, hoàng hòa quan nội thất. Bách nhãn ma quân đang cùng chi chu tinh đại tỷ chiến miên, bầu không khí kiểu diễm. Nhưng mà, một cỗ không có chút nào che lấp, bá đạo tuyệt luân kinh khủng khí cơ như là cửu thiên lôi đỉnh, đột nhiên bao phủ toàn bộ hoàng hòa quan, xuyên thấu tất cả cấm chế, thẳng đến tâm thần chỗ sâu nhất. Bách nhãn ma quân toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt theo tỉnh dê, tụ bên trong bừng tỉnh, động tác im bặt mà dừng. Ân, sư minh, hôm nay sao? Sao nhanh như vậy? Chi chu tinh đại tỷ mặt lộ vẻ ửng hồng, trong mắt mang theo chưa tận hứng nghi hoặc cùng một tia bất mãn, thở hào hển hỏi, ta còn chưa thi triển thủ đoạn đâu. Bách nhãn ma quân sắc mặt kỳ biến, đẩy ra nàng, vội vàng chỉnh lý áo bào, ngựa khí gấp rút mà ngưng trọng, có địch. Cực mạnh lạ lẫm khí tức giáng lâm, tuyệt không phải bình thường. Chi chu tinh đại tỷ đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt lóe lên chất vấn cùng kinh miệt, nghĩ thầm, tốt nát lấy cớ, không phải là mới khả năng không theo tâm, tìm này lý do để che giấu sự bất lực của mình. Nàng nhíu môi, đang muốn trào phúng vài câu. Đúng lúc này, một cái băng lanh thanh âm đạm mạc, như là thiên đạo pháp lệnh, tại hoàng hoa quan trên không ầm vang nổ vang, rõ ràng truyền vào mỗi một cái nơi hẻo lánh, che trời, đại thủ ấn. Thanh âm chưa dứt, thiên địa bỗng nhiên thất sắc. Bàn ti linh trên không, tầng mây điên cuồng cuốn ngược, một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng năng lượng bàn tay trống rỗng ngưng tụ. Bàn tay này cũng không phải là thực thể, lại so sơn nhạc càng thêm ngưng thực, lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, dường như ẩn chứa núi non sông ngòi, sao trời quy tích. Vô cùng vô tận lực lượng pháp tác phù văn tại cự trưởng trung quanh lưu chuyển, oanh minh, dẫn động phương viên ngàn dặm linh khí bạo động. Cự trưởng biên giới không gian không ngừng sụp đổ, chữa trị, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Mang theo uy áp, nhường bàn ti linh toàn bộ sinh linh, theo yêu vương tới tiểu yêu, đều hồn phi phách tán, không thể động đậy. Không tốt. Bách nhãn ma quân con ngươi co lại thành cây kim, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một vệt kim quang ý đồ bỏ chạy. Chi chu tinh đại tỷ giờ phút này mới chính thức tin, hoa dung thất sắc, nhưng này cô khoa chặt thiên địa uy áp nhường nàng liền kinh hô đều không phát ra được. Sau một khắc, kình thiên cự trưởng chậm rãi đè xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực siêu việt thời không hạn chế. Im hơi lặng tiếng ở giữa, trưởng ấn chạm đến bàn ti linh mặt đất. Vâng. Không cách nào hình dung tiếng vang nương theo lấy hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Đã từng yêu khí tràn ngập, động phủ san sát bản ti lĩnh, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là lâu đài cắt giống như từng khúc tăng dã, sụp đổ, chôn vùi. Cổ thụ trong trời, đá lởm chởm quái thạch, cuốn lượn dòng suối, vô số yêu động phủ đệ. Tất cả vật chất đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Sóng xung kích qua đi, nguyên địa chỉ để lại một mảnh sâu đạt mấy trượng, bóng loáng như gương to lớn trưởng ấn cái hố nhỏ, phạm vi bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Ngày xưa bản ti lĩnh đã hoàn toàn theo trên bản đồ bị xóa đi, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên. Trường ấn trung tâm chỉ có bách nhãn ma quân bằng vào thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi cùng hộ thân pháp bảo miễn cương chống nổi đợt thứ nhất hủy diệt xung kích, nhưng đã là toàn thân đẫm máu, đạo bào vỡ vụn, khí tức bể bại. Hắn trơ mắt nhìn xem bảy vị chi chu tinh sư muội tính cả động phủ của các nàng tại vừa rồi một kích kia bên trong không có lực phản kháng chút nào hóa thành cho bụi, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Sư muội của ta nhóm a. Bách nhãn ma quân phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, hai mắt xích hồng, ngập trời hận ý cùng bi thương cơ hồ đem hắn lý trí thôn vệ. Là ai? Đến cùng là ai ác độc như vậy? Bụi mù hơi tán, Giang Đồng thân ảnh chậm rãi từ cao không rơi xuống, tay áo đồng bền, thần sắc lạnh lùng như băng, quan sát phía dưới giống như phong ma bách nhãn ma quân. Là ngươi? Bách nhãn ma quân thấy rõ người tới, trong nháy mắt minh bạch tất cả, nghiến răng nghiến lợi nói, bản ti lĩnh trên không, sát khí doanh tiêu. Giang Đồng chắp tay đứng ở đám mây, thần sắc đạm mạc, ánh mắt lại sắc bén như kiếm, khóa chặt phía dưới chật vật không chịu nổi nhưng lại oán độc ngập trời bách nhãn ma quân. Vừa rồi cái kia giá thiên đại thủ lớn đã xem này yêu xảo huyệt tính cả vây cánh ép là bờ miệng, bây giờ chỉ còn cái này kẻ đầu sỏ. Là ngươi, giết huynh chúng ta, diệt ta đồng môn. Hôm nay vận đạo cùng ngươi không chết không nứt. Bách nhãn ma quân hai mắt xích hồng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng bi thống mà khàn giọng và mèo. Hắn cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Bàng bạc yêu lực hỗn hợp có kịch độc sát khí, hình thành một đạo phóng lên tận trời ám kim sắc của sáng, vẫy phong vân, thanh thế dọa người. Nô công độc kiếm, thực cốt tiêu hồn. Bách nhãn ma quân dẫn đầu làm có dễ, trong tay bấm niệm pháp quyết, một thanh toàn thân lũ lụt, quấn quanh lấy vô số nhỏ bé con giết hư ảnh độc kiếm chống rông xuất hiện. Thân kiếm rung động, phát ra rợn người tê mình, mang theo ăn mòn tiên nguyên, ô uế nguyên thần áp độc lực lượng, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, xé rách trường không, đâm thẳng Giang Đồng mi tâm. Kiếm chưa đến, kia cỗ thanh hôi gây mũi độc sát khí đã để đầu người choáng hoa mắt. Giang Đồng ánh mắt ngưng lại, lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí chưa từng vận dụng binh khí, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngọc thành tiên quang lưu chuyển, ngưng tụ ra một đạo thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa vô thượng phá hủy kiếm ý kiếm khí. Phá! Hắn khẽ nhả một chữ, đầu ngón tay kiếm khí phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại độc kiếm trên mũi kiếm. Đốt, giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, lập tức là làm người tim đập nhanh tiếng vỡ vụn. Trôi này ác độc nô công độc kiếm, tại Giang Đồng cái này nhìn như tùy ý một chỉ phía dưới, lại như cùng yếu ớt như lưu ly, theo mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bám vào trên đó độc sát khí, tức thì bị Ngọc Thanh Tiên Quang trong nháy mắt tỉnh hóa, bốc hơi, tiêu tán thành vô hình. Pháp bảo bị hủy, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Bách Nhãn Ma Quân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng sậm. Trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng đậm, nhưng điên cuồng càng lớn. Vạn độc phệ thiên, Bách Nhãn Ma Quân gào thét, há mồm phun ra bản mệnh độc nguyên. Một cỗ che khuất bầu trời màu xanh sẫm xương độc mãnh liệt mà ra, xương độc này không thể coi thường, chính là thu thập thế gian vạn loại kỳ độc rèn luyện mà thành, không chỉ có thể ăn mòn nhục thân tiên nguyên, càng có thể ăn mòn thần hồn, nhường chúng độc người lâm vào vô tận thống khổ huyết cảnh, cuối cùng hóa thành đống huyết. Xương độc lan lộn, trong đó phảng phất có vô số độc trùng huyễn ảnh kêu gào, hướng phía Giang Đồng bao phủ tới, những nơi đi qua, liền không gian đều phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Đối mặt cái này đủ để cho Thái Ức Kim Tiên đều nhượng bộ lui binh kinh khủng xương độc, Giang Đồng vẫn như cũ thong dong. Hắn tâm niệm khẽ động, cửu chuyển huyền công vận chuyển đến cực hạn. Quanh thân lỗ chân lông phảng phất có vô lượng thanh huy nở rộ, dưới da thịt mơ hồ có huyền ảo phù văn lưu chuyển, cả người biến dáng vẻ trang nghiêm, vạn tà bất xâm. Tiếng ngập trời xương độc xung kích tại thanh huy phía trên, lại như cùng thủy triều đánh vào vạn năm trên đá ngầm, nhao nhao cuốn ngược mà quay về, khó mà xâm nhập mảy may. Trong làn khói độc ăn mòn chi lực cùng thanh huy va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, nhưng thủy chung không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Không có khả năng, ta vạn độc vậy mà vô hiệu. Bách Nhãn Ma Quân khó có thể tin hết lên, trong lòng rốt cục dâng lên một tia tuyệt vọng. Thần thông của đối phương quả thực sâu không lường được, hoàn toàn khắc chế thủ đoạn của hắn. Hết biện pháp sao? Giang Đồng nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, không gian phản phất tại dưới chân hắn co vào, trong nháy mắt rút ngắn cùng Bách Nhãn Ma Quân khoảng cách, như vẹn vẹn như thế, vậy liền kết thúc à? Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Bách Nhãn Ma Quân hoàn toàn điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không phải người gào thét, thân thể kịch liệt bành trướng, biến hình. Giống. Nương theo lấy vải bóc xé rách thanh âm, một đầu vô cùng to lớn, ngàn chân giữ tận cự hình con rết xuất hiện trên không trung. Con rết thân thể dài đến ngàn trượng, giáp sắc đen nhánh tỏa sáng, lóe ra kim loại sáng bóng, ngàn chân huy động ở giữa, cắt đứt hư không. Đây chính là Bách Nhãn Ma Quân bản thể, ngàn năm nô công tinh. Hiện ra nguyên hình sau, Bách Nhãn Ma Quân khí tức không giảm ngược lại tăng, yêu lực biến càng thêm cuồng bạo. Hắn phần lưng kia cứng rắn giáp sắt phát ra răng rắc tiếng vang, đột nhiên từ đó vỡ ra. Sau một khắc, một màn làm cho người da đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy kia vỡ ra giáp sắt phía dưới, cũng không phải là con rết nội tạng, mà là lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn con kim quang lấp lóe, bằng lánh vô tình yêu nhãn. Mỗi một cái ánh mắt đều như là độc lập sinh mệnh, lạnh lùng chuyển động, khóa chặt Giang Đồng. Thiên nhãn kim quang. Bách Nhãn Ma Quân phát ra chấn thiên gào hét. Thiên nhãn đủ trợn. Và đạo chùm sáng màu vàng nóng như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt bộc phát. Huyễn thần chi chống chân mang chi thịnh, có thể so với liệt nhật bạo tạc, đủ để trong nháy mắt lóe mù Thái Ức Kim Tiên tiên đồng, khiến cho mất đi thị giác. Kim quang ẩn chứa quỷ dị chấn động, có thể trực tiếp trùng kích thần hồn, chế tạo ra vô cùng chân thực tâm ma huyễn cảnh, nhường đối thủ trầm luân trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Kim quang bản thân có cực mạnh tính ăn mòn, có thể tùy tiện tan rã tiên nguyên, pháp bảo linh quang, thậm chí ăn mòn nguyên thần căn cơ. Vạn thiên kim quang tại Ngô Công Tinh bên ngoài cơ thể sẽ lẫn, hình thành một tầng không thể phá vỡ, không ngừng lưu chuyển kim sắc quang kén, lực phòng ngự kinh người. Vạn đạo kim quang như là một trận hủy diệt tính quang chi phong bạo, trong nháy mắt đem Giang Đồng chỗ vùng không gian kia bao phủ hoàn toàn, thôn phệ. Tia sáng bập bẹo, không gian sụp đổ, dường như mọi thứ đều sẽ tại kim quang bên trong hóa thành hư vô. Đệ tử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không gian hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bức vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 114, Thanh Loan Mộ chết Bách Nhãn Ma Quân. Chương 114, Thanh Loan Mộ chết Bách Nhãn Ma Quân. Đối mặt cái này đủ để uy hiếp được Đại La Kim Tiên kinh khủng thần thông, Giang Đồng trong mắt rốt cục hiện lên một tia chăm chú. Nhưng hắn cũng không phải là e ngại, mà là tìm tới tốt nhất phương pháp ứng đối. Con giết chi kiếp, liền tại hôm nay. Giang Đồng ngữ khí bình tĩnh, ở đằng kia vô tận kim quang sắp lâm thể sát na, thi triển ra sớm đã chuẩn bị xong khắc chế phương pháp, Thiên Cương thần thông thai hóa dị hình. Lệ, từng tiếng càng cao ngạo, xuyên thấu cửu tiêu chi minh, đột nhiên vượt trên kim quang quanh minh. Vô tận thanh quang bộc phát, đem đánh tới kim quang đều hòa tan mấy phần. Sau một khắc, Giang Đồng thân ảnh biến mất, thay vào đó là một đầu thần tuấn phi phàm, uy áp ngập trời thái cổ thần cầm. Nó hình thể ưu mỹ mà khổng lồ, lông vũ bày biện ra tôn quý thanh kim sắc, biên giới chạy xuôi tinh khiết nam minh ly hỏa, hai con ngựa như là hai viên thiêu đốt mặt trời, vệ nghệ vạn vật. Chính là chim bên trong vương giả, càng là thiên hạ tất cả độc chúng khắc tinh, Đại La Thanh Loan. Thanh Loan như thế, trong huyết mạch tận chứa chí cao chim hoàng uy áp cùng đối sâu bỏ tiên thiên khắc chế khí tức, như là vô hình lĩnh vực, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng, hủy diệt tất cả thiên nhãn kim quang, tại cảm nhận được Thanh Loan khí tức sát na, lại run rẩy kịch liệt, sóng gió nổi lên. Phảng phất như gặp phải trời sinh đế vương, gặp tuyệt đối không cách nào chống lại thiên địch. Kim quang bên trong Nô Công Tinh nguyên thần phát ra hoảng sợ đến cực hạn tê mình, ngàn con yêu nhãn bên trong đồng thời toát ra khó có thể tin sợ hãi. Không, không có khả năng. Thanh Loan, Bách Nhãn Ma Quân ý chí gần như trong nháy mắt sụp đổ. Phá. Thanh Loan miệng nói tiếng người, hai cánh đột nhiên chấn động. Vô tận màu xanh thần diễm như là tịnh hóa thế giới hồng lưu, quét sạch mà ra, cùng kia vạn đạo kim quang mạnh mẽ đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có im ắng chôn bụi. Đến sạch trí thánh nam minh ly hỏa, trời sinh khắc chế tất cả tà độc ô uế. Kia ác độc kim quang tại thần diễm trước mặt, như là tuyết động gặp sôi canh, cấp tốc tăng dã, tịnh hóa, liên tục bại lui. Thanh loan xé rách chôn vùi kim quang hồng lưu, nhanh như thiểm điện, to lớn lợi chảo lóe ra hàn quang, ẩn chứa xé rách pháp tắc lực lượng, mạnh mẽ chụp vào tầng kia kim quang không xấu thân. Giang giác, ầm ầm. Kia đủ để ngăn chặn đại la công kích kiên cố quang kén, tại thanh loan lợi chảo cùng tiên tiên khắc chế chi lực hạn, như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Thanh loan thế đi không giảm, sắc bén như thần kim mọ chim, hóa thành một đạo xuyên thủng hư không tia chớp màu xanh, lấy siêu việt tư duy tốc độ, vô cùng tinh chuẩn mổ về Ngô Công Tinh đầu lâu chính giữa, kia nguyên thần hạch tâm chỗ. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh giòn vang. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Thanh loan mỏ chim không trở ngại chút nào xuyên thấu cứng rắn con rết xương đầu, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt tràn vào, đem bách nhãn ma quân yêu hồn, thức hải, thậm chí tất cả sinh cơ, tại một phần ngàn tỷ sát na bên trong, hoàn toàn chôn bụi. Ngô Công Tinh thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, ngàn chân đỉnh chỉ huy động, kia hàng ngàn con lóe ra sợ hãi quang mang yêu nhãn, trong nháy mắt ảm đạm đi, biến trống rỗng vô thần. Tất cả dãy rủa, tất cả oán hận, tất cả sợ hãi, đều tại cái này một mộ phía dưới, uy về vĩnh hằng yên tĩnh. Thanh loan vỗ cánh, ưu nhã lui lại, quanh thân thần quang lưu chuyển, hóa thành giang đồng bản thể. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem kia cứng ngắc ngàn trượng con giết thi thể hướng về phía dưới hoang nguyên rơi xuống. Chiến đấu kết thúc. Theo bách nhãn ma quân hiện ra nguyên hình tới bị triệt để diệt sát, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Tuyệt đối khắc chế, nghiền ép thức thắng lợi. Giang đồng đưa tay khẽ bổ, đem bách nhãn ma quân một thân tinh thuần thái ớt kim tiên cấp yêu ma tinh huyết bản nguyên tinh luyện mà ra, thu nhập bình ngọc. Sau đó trong nháy mắt bắn ra một sợi chân hỏa, đem nó thi thể thiêu, không lưu vết tích. Giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng gió gào thét, cùng kia phiến bị triệt để san bằng bản ti lĩnh di tích. Nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại kịch liệt đến cực hạn chiến đấu. Giang đồng nhìn cũng không nhìn đã thành đất bằng bản ti lĩnh, thân hình hóa thành thanh phong, hướng phía mục tiêu kế tiếp, chặt cấu tuyển phương hướng bỏ chạy. Bắc Câu Lô Châu chính là hồng hoang tứ châu một trong. Không giống với Nam Thiệm Bộ Châu nhân đạo cường thịnh, nơi đây là yêu tộc coi yên vui cùng tổ đỉnh. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm lại hỗn tạp thái cổ yêu khí, sông núi hiểm trở, có nhiều độc triệu chứng rừng, cổ mục che trời, sinh tồn lấy vô số cường đại mà cổ lao yêu tộc. Ở chỗ này, nhược lục cường thực luật rừng bị diễn dịch đến cực hạn. Tại châu lục chỗ sâu, một mảnh quanh năm bao phủ tại huyết sắc sát khí cùng u ám ma vân dưới sơn mạch to lớn bên trong, ẩn giấu đi một tòa cổ lão mà rộng lớn cung điện, Vạn Yêu Điện. Nơi đây chính là thượng cổ yêu tộc Thiên Đình còn sót lại một vị đại năng, vị sa tiềm tu chỗ. Cung điện chỗ sâu, một gian che kín thái cổ yêu văn phong ấn trong mật thất. Một vị người mặc ám kim sắc vũ bảo, khí tức mênh mông cổ lão nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, lại mang theo một tia vung đi không được mỏi mệt cùng suy yếu, hai đầu lông mày ẩn chứa nhiều năm đau đớn cùng lệ khí. Làm người khác chú ý nhất là, ở sau lưng nàng, mơ hồ có chín đạo hình thái khác nhau, giữ tận hót vang yêu cầm hư ảnh chìm nổi không chừng, tàn mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Nàng chính là thượng cổ yêu thánh, vì sa, lại tên Cửu Đầu Điểu, từng là yêu tộc Thiên Đình uy trấn bát phương yêu thánh một trong. Giờ phút này, nàng đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bộc phát ra dọa người vết sắc quang mang, khí tức quanh người một hồi kịch liệt chấn động, dẫn tới mật thất cấm chế ông tác hưởng. Phúc. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm ám kim sắc yêu huyết, huyết dịch rơi trên mặt đất, lại phát ra suy suy tiếng hủ thực, trong đó phảng phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Ta ấn ký. Tiêu tán quỷ sa thanh âm khàn khàn mà tràn ngập khó có thể tin chấn kinh cùng phẫn nộ, tại Tây Nưu Hạ Châu. Ta kia tám tên ký danh đệ tử, bọn hắn bản mệnh một lớn, lại cùng một thời gian, hoàn toàn chốt bụi. Nàng băng vào năm đó truyền thụ công pháp lúc gieo xuống huyết mạch ấn ký, có thể mơ hồ cảm ứng được các đệ tử trạng thái. Ngay tại vừa rồi, đại biểu Bách Nhãn Ma Quân cùng 7 vị chi chu tinh 8 đạo hồn ấn, như là bị cuồng phong thổi tắt ánh đến, trong nháy mắt cùng nhau dập tắt, liền một tia tàn hồn đều không thể trốn về. Nàng đột nhiên ho khan, tác động vết thương cũ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Kia là tại thượng cổ Vu Yêu đại chiến thời kỳ cuối, nàng bị thời gian tổ vũ trúc cửu âm tự bạo trọng thương, đại đạo bản nguyên đều bị xé nứt, đến nay chưa thể khỏi hẳn, ngược lại có chuyển biến xấu chi thế. Đây cũng là nàng vì sao ẩn nút Bắc Câu Lô Châu, không dám tùy tiện đặt chân ngoại giới nguyên nhân. Lượng kiếp sắp tới, quả nhiên là thời buổi rối loạn. Bên ngoài quá nguy hiểm. Quỷ Sa đè xuống lửa giận, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo. Nàng trầm ngâm một lát, lấy thần niệm phát ra triệu hoán, "Con ta, mau tới mật thất." Không bao lâu, mật thất cửa đá mở ra, một vị thân hình cao gầy, khuôn mặt nham hiểm tu lãng, lại mang theo một cỗ trời sinh tà dị khí chất thanh niên bước nhanh đi vào. Hắn người mặc áo bào đen, lúc hành tẩu kèm theo một cô gió canh, kỳ lạ nhất là cái cổ hai bên dưới cổ áo, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt khác tám hơi nhỏ hơn chim thủ hư ảnh tại hơi rung nhẹ. Chính là Quỷ Sa chi tử, Cửu Đầu Trùng. Mẫu thân đại nhân. Cửu Đầu Trùng cảm nhận được trong mật thất ngưng trọng bầu không khí cùng mẫu thân khỏe miệng chưa khô vết máu, trong lòng run lên, liền vội vàng không người hành lễ, ngài rốt cục xuất quan. Vết thương của ngài thế Quỷ Sa khoát tay áo, cắt ngang hắn, ngựa khí ngưng trọng nói, con ta, vì nương tương thế. Chính là tổ vũ trúc cửu âm tự bạo lưu lại, thương tới đại đạo căn bản, có thể còn sống sót đã là vận hạnh, mong muốn khỏi hẳn, khó như lên trời. Cửu Đầu Trùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kịch liệt thương tiếc cùng hận ý. Quỷ Sa tiếp tục nói, lần này gọi ngươi đến đây, là có hai kiện chuyện quan trọng. Thứ nhất, lượng kiếp sắp tới, thiên địa đem loạn, ngoại giới nguy hiểm trùng điệp, nhưng cơ duyên cũng tùy theo mà sinh. Vi nương cần một mặt có thể chữa trị đại đạo bản nguyên tuyệt thế bảo dược. Còn ta ngươi tu vi đã tới thái ớt đỉnh phong, là thời điểm nhập thế lịch luyện, thay vi nương tìm kiếm như thế cơ duyên. Cửu Đầu Trùng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn khổ tu mấy cái nguyên hội, sớm đã khát vọng rời đi Bắc Câu Lô Châu cái này lồng giam đi hồng hoang thế giới quấy phong vân. Hắn lập tức không người nói, mẫu thân yên tâm. Hài nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì mẫu thân tìm tới thánh dược chữa thương. Cho dù núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 115, cựu đầu trùng tập kích bất ngờ chương 115, cựu đầu trùng tập kích bất ngờ quỷ sa vui mừng gật đầu, nhưng ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, nhớ lấy, tất cả lấy ngươi tự thân an nguy làm trọng. Lượng kiếp bên trong, đại năng đánh cờ, từng bước sắc cờ, chớ có cơ cầu, càng chớ có tùy tiện cuốn vào phân tranh. Hài nhi minh bạch. Cựu đầu trùng gật đầu, nhưng trong mắt kích động quang mang biểu hiện hắn cũng không hoàn toàn nghe bảo. Quỷ sa thở dài, hiểu con không ai bằng mẹ, lại nói, thứ hai, vi nương trước kia du lịch Tây Mưu Hạ Châu lúc, từng tiện tay thu 8 tên ký danh đệ tử, chính là Kiêu Ngô công tinh cùng 7 cái chi chú tinh. Vừa rồi, bọn hắn 8 người bản mệnh một lớn, đồng thời bị người diệt. Cái gì? Cựu đầu trùng cả kinh thất sắc, là ai lớn mật như thế, dám giết ta quỷ sa một mạch môn nhân? Quỷ sa trong mắt hàn quang lấp lóe, hung thủ là ai, còn không rõ ràng. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, tu vi cực cao. Còn ta ngươi chuyến này như con đường Tây Mưu Hạ Châu, có thể thuận đường dò xét một phen. Như hung thủ thế lớn, viễn siêu với ngươi, liền làm không biết, chớ báo thủ. Như, nếu có cơ hội, tra ra thủ phạm, ngày sau tu vi tình tiến, lại báo đáp phục cũng không muộn. Nàng biết rõ nhi tử tâm cao khí ngạo, cố ý căn dặn. Nhưng mà, cựu đầu trùng nghe xong sư đệ sư muội chết thảm, trong lòng lập tức dâng lên căm giận ngút trời cùng cực mạnh muốn biểu hiện. Mẫu thân, thú này há có thể không báo? Hắn sục sôi nói, hung thủ dám đụng đến ta quỷ sa một mạch, chính là xem thường mẫu thân ngài uy nghiêm, xem thường ta Bắc Câu Lô Châu Vạn Yêu Điện. Hài nhi lần này đi, nhất định phải tra ra hung phạm, đem nó rút hồn luyện phách, lấy an ủi sư đệ sư muội trên trời có linh thiêng. Hắn tự động không để ý đến mẫu thân thực lực không đủ liền từ bỏ quyết bảo, lòng tràn đầy nghĩ đến muốn mượn cơ hội này lập uy, chứng minh thực lực của mình. Quỷ sa nhìn xem nhi tử bộ kia lòng đầy căm phẫn, nhưng lại khó nén kiệt ngạo bộ dáng, biết rõ khuyên can vô dụng, chỉ có thể âm thầm thở dài, lần nữa cường điệu, tất cả lượng sức mà đi, đi thôi. Hài nhi tuân mệnh. Cựu đầu trùng không người rời khỏi mật thất, trên mặt đã che kín sắc bén sát cơ cùng hưng phấn. Hắn dường như đã thấy chính mình cha ra hung phạm, lôi đình báo thủ, danh chấn hồng hoang cảnh tượng. Hắn lập tức điểm đủ mấy tên yêu vương tùy tùng, lái một cô yêu phòng, rời đi Vạn Yêu Điện, hướng phía Tây Như Hạ Châu phương hướng mau chóng đuổi theo, trong lòng tràn đầy đối báo thủ cùng dương danh khát vọng. Chắc cấu tuyển ở vào bản ti lĩnh địa điểm cũ cách đó không xa, mặt ngoài xem ra là một chỗ phong cảnh tú lệ, linh khí mở mịt thiên nhiên suối nước nóng. Giang Đồng sau khi đến, Ngọc Thanh Nguyên thần thức cẩn thận đảo qua, lập tức phát giác được con suối phía dưới chỗ sâu chuyển đến dị thường nóng rực cùng cổ lao chấn động. Hắn không chút do dự, thân hình chìm xuống, trốn vào trong suối nước. Càng hướng xuống, nhiệt độ nước càng cao, áp lực càng lớn. Tu sĩ tầm thường đến tận đây, chỉ sợ đã sớm bị đun sôi hoặc đè sập. Nhưng Giang Đồng cựu chuyển huyền công đã tới thái ớt cảnh giới, nhục thân cường hành vô cùng, đủ để mạnh kháng. Lặn xuống đến nước 3000 mét lòng đất lúc, xung quanh đã không phải nước suối, mà là một mảnh bị nhiệt độ cao nóng chảy tầng nham thạch hình thành nóng bỏng hồ dung nham. Nhiệt độ chi cao, viễn siêu bình thường tam muội chân hỏa, không khí bặm mẹo, không gian đều tựa hồ muốn bị đốt xuyên. Giang Đồng vận chuyển huyền công, hộ thể thần quang trong trẻo, bình nhiên tiến lên. Rốt cục, tại hồ dung nham chỗ sâu nhất, hắn thấy được mục tiêu, một bộ to lớn vô cùng, cho dù chết đi vạn cổ vẫn tản ra huy hoàng đại nhật chi uy loài chim hải cốt. Hải cốt toàn thân kim hoàng, tựa như thần kim rèn đúc, chính là thượng cổ yêu tộc Thiên Đình thái tử, Tam Túc Kim Ô Di Hải. Kim Ô Thi cốt bảo tồn đối lập hoàn hảo, hiển nhiên có đặc thù lực lượng che chở. Giang Đồng tới gần đến hải cốt vài trăm mét chỗ, quả nhiên phát hiện một tấm xích hồng sắc, chạy xuôi mặt trời đạo văn tiên tiên trận pháp cấm chế đem Kim Ô Di Hải một mực bảo vệ. Cấm chế này huyền ảo dị thường, ẩn chứa Thái Dương chân hỏa bản nguyên chi lực, không phải bậc đại thần thông không thể phá, lại cùng địa mạch tương liên, cực kỳ vững chắc. Quả nhiên có phòng hộ. Đáng tiếc, gặp được ta. Giang Đồng bây giờ trận pháp tạo nghệ đã đạt đến tông sư chi cảnh, địa sát thần thông bố trận càng là viên mãn. Hắn khoanh chân hư ngồi tại cấm chế trước, tâm thần chỉ bảo, bắt đầu thôi diễn phá giải cái này tiên tiên trận pháp. Tây Mưu Hạ Châu, bản thi lĩnh địa điểm cũ phụ cận, một chỗ không gian có chút vặn mèo, như là sóng nước dập dờn. Một đạo gần như hoàn toàn trong suốt, cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể hư ảnh lặng yên ẩn nút nơi này, chính là từ Bắc Câu Lô Châu chạy tới cựu đầu trùng. Hắn thi triển mẫu quỷ sa truyền thụ cho thượng cổ yêu ẩn chi thuật, khí tức thu liễm đến cực hạn, tự tin chính là bình thường đại la kim tiên cũng khó có thể tùy tiện phát giác. Trong tay hắn cầm một cái ám huyết sắc ngọc phù, trên đó lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt, cùng bách nhãn ma quân, chi chu tinh đồng nguyên huyết mạch oán niệm chỉ dẫn, cuối cùng đem hắn dẫn tới mảnh này vừa mới kinh nghiệm kinh khủng hủy diệt thổ địa. Tốt. Thật ác độc thủ đoạn. Cựu đầu trùng xuyên thấu qua ẩn nấp pháp thuật, nhìn phía dưới kia sâu không thấy đáy, bóng loáng như gương, bao trùm vương viên mấy trăm dặm to lớn trưởng ấn cái hố. Cảm thụ được trong không khí chưa hoàn toàn tán đi hủy diệt tính dư âm năng lượng cùng đồng môn chết thảm oán lệ chi khí, dù hắn tâm tính kiệt ngạo, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Một trường phía dưới, sông núi lật úp, sinh linh câu diệt, liền các sư muội nguyên thần đều không thể chạy ra. Như thế bi lực, tuyệt không phải bình thường thái ớt kim tiên có khả năng là. Trong lòng của hắn khinh miệt cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị cảnh giác cùng ngưng trọng thay thế, hung thủ tất nhiên là đại la đẳng cấp tồn tại. Hơn nữa tuyệt không phải mới vào đại la. Hắn cưỡng chế lập tức nhảy ra ngoài tìm kiếm cựu nhân liều mạng xúc động, tuần hoàn theo ngọc phù yếu ớt chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một phương hướng khác, chặt cấu tuyển chỗ tiềm hành mà đi. Hắn có thể cảm giác được, kia cô tạo thành đồng môn tử vong chủ yếu chuỗi nhân quả, đang chỉ hướng nơi đó. Rất nhanh, hắn đã tới Trạc Cấu Tuyền trên không. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn sửng sở, nước suối vẫn như cũ ấm áp, sương mù mờ mịt, nhìn như cũng không khác thường. Nhưng hắn ngọc trong tay phủ lại tại nơi đây nóng rực rung động, chỉ thị phá lệ mạnh mẽ. Dưới đất, cựu đầu trùng ánh mắt ngưng tụ, thần thức như là nhất mảnh khảnh tơ nhện, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới tìm kiếm. Thần trí của hắn thiên phú dị bẩm, cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng dò xét. Lòng đất 3000 mét chỗ sâu cảnh tượng, xuyên thấu qua tầng 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 nham thạch, mơ hồ ánh vào cảm giác của hắn, một cái thanh sam thân ảnh đang xếp bằng ở một mảnh nóng bỏng hồ dung nham trung tâm, đối mặt với một bộ vô cùng to lớn, tản ra huy hoàng đại nhật chi uy loài chim hải cốt. Hải cốt bị một tầng xích hồng sắc tiên tiên cấm chế bao phủ. Kia là Tam Túc Kim Ô Di Hải. Cựu đầu trùng chấn động trong lòng, nhận ra kia hải cốt lai lịch, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng tham lam quan mang. Kim Ô bản nguyên, Thái Dương chân hỏa. Nếu là có thể đạt được, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào cái kia ngay tại phá giải cấm chế thanh sam thân ảnh. Là hắn, chính là người này. Ngọc Phù cảm giác nóng rực xác nhận mục tiêu. Cựu đầu trùng cẩn thận quan sát, ý đồ cảm giác sâu cạn của đối phương. Khí tức nội liễm, nhìn như bất quá thái ớt kim tiên cấp độ, nhưng có thể tạo thành mặt đất như vậy phá hư, tất nhiên che giấu thực lực. Cựu đầu trùng trong lòng tính toán, ánh mắt lấp loé không yên, hắn dường như đang toàn lực phá giải cấm chế, không dành quan tâm chuyện khác. Giờ phút này có lẽ là ta đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan độ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 116, cửu đầu trùng chấn kinh, đại nhật như lai hiện thân. Chương 116, cửu đầu trùng chấn kinh, đại nhật như lai hiện thân. Ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn. Nếu có thể thừa dịp bất ngờ, có lẽ có thể một lần hành động công thành, đã đến Kim Ô Di Bảo, lại báo huyết cửu, còn có thể dương danh lập vạn. Nhưng mà, ngay tại cửu đầu trùng ngao ngoe muốn động, cơ hồ sắp nhịn không được xuất thủ sát na, dị biến nảy sinh. Kia người áo xanh ảnh dường như thành công phá tan cấm chế. Nhưng ngay tại cấm chế tiêu tán trong mấy mắt, Giang Đồng bằng vào siêu phàm nộ tính cùng hệ thống gia chỉ vạn lần thu hoạch hiệu ứng, rốt cục thấy rõ cái này tiên tiên trận pháp hoạch tâm huyền bí cùng yếu kém tiết điểm. Phá! Tay hắn bóp chặt quyết, một đạo ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất vận vị pháp lực linh quang điểm ra, tinh chuẩn trúng đích cấm chế đầu mối then chốt. Ông! Xích hồng sắc màn sáng kịch liệt chấn động, sau đó như là băng tuyết tan rã giống như, lặng yên tan đi. Cố kia yên lặng vô số năm Tam Túc Kim Ô Hải Cốt, dường như bị xúc động sau cùng tự vệ cơ chế, trong hốc mắt đột nhiên giấy lên hai đoàn thuần túy đến cực hạn, giữ dằn đến cực hạn kim sắc hỏa diễm, chính là Thái Dương chân hỏa. Vâng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng năng lượng, như là ngủ say vạn cổ thái cổ núi lửa, ở bang một phát. Nguồn gốc từ kia Kim Ô Hải Cốt chỗ sâu, góp nhặt vô số nguyên hội Thái Dương chân hỏa, như là vỡ đê tinh hà, mang theo đốt diệt vạn vật, tịnh hóa tất cả trí cao ý chí, đột nhiên phun ra đến. Cựu đầu trùng thần thức tại tiếp xúc đến ngọn lửa kia biên giới sát na, liền phảng phất bị đung đỏ bàn ủi mạnh mẽ nóng một chút, kịch liệt đau nhức phía dưới đột nhiên lùi về. Hắn cách không nhìn trộm, cũng cảm giác mình yêu hồn phảng phất muốn bị nhen lửa. Thái Dương chân hỏa, là chân chính Thái Dương chân hỏa. Như thế bằng bạc, giữ dằn như vậy, cựu đầu trùng dọa đến hồn phi phách tán, kém chút duy trì không được gần nấp trạng thái. Tại trong cảm nhận của hắn, phía dưới kia mảnh đất đáy không gian, trong nháy mắt liền hóa thành thuần túy kim mạch sắc. Nham tương, nham thạch, thậm chí không gian bản thân đều ở đằng kia hỏa diễm bên trong khí hóa, biến mất. Ngọn lửa kia uy lực, nhường hắn vị này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đại yêu, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, triệt để nhất sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là bị ngọn lửa kia dính vào một tia, trong nháy mắt liền sẽ hình thần câu diện. Kết thúc. Người kia chết chắc. Đây là cựu đầu trùng ý niệm đầu tiên. Tại loại này thiên địa vĩ lực giống như hủy diệt tính năng lượng bộc phát trung tâm, làm sao có thể sống sót? Nhưng mà, tiếp theo màn, nhường hắn con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, cái cằm cả kinh sắp đến rơi xuống cảnh tượng đã xảy ra. Chỗ kia tại bạo tạc trung tâm nhất thanh sam thân ảnh, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa Thái Dương chân hỏa hưu lưu, vậy mà không có trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ thấy người kia quanh thân bộc phát ra tam trọng hoàn toàn khác biệt lại đều cường hãn tới không hợp tối thường phòng ngự quang hoa. Một tầng nóng ánh sáng long lanh xanh ngọc lồng ánh sáng trước hết nhất sáng lên, bắp thịt cuộn, khí huyết như rồng, ngạnh kháng chân hỏa tiêu đốt. Mặc dù đang nhanh chóng biến cháy đen héo rút, lại ương ngạnh trèo trống. Một cái cổ pháp hộ tâm tỏa hư ảnh hiện hiện, toát ra cứng cỏi bảo hộ thân quang, nhưng ở chân hỏa trùng kích vào cấp tốc cảm đạm, vỡ vụn. Một cỗ thâm thủy u ám, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực thủy nguyên lực tự thể nội tuôn ra, điên cuồng chữa trị bị đốt bị thương nhục thân, cùng chân hỏa kịch liệt đối kháng, phát ra suy suy kịch liệt bốc hơi tiếng vang. Tam trọng phòng ngự, tầng tầng được ra, vậy mà tại kia đủ để đốt diệt đại La Thái Dương chân hỏa trong cùng chiều, mạnh mẽ chống được mấy tức thời gian. Mặc dù mắt thấy nhục thân cháy đen, pháp bảo vỡ vụn, thủy nguyên bốc hơi, rõ ràng ở vào cực độ thế yếu cùng trong thống khổ, nhưng hắn xác thực đánh bắt, không có lập tức chết đi. Cái này sao có thể? Cựu đầu trùng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tất cả báo thù suy nghĩ, tham lam dục vọng, tại thời khắc này bị triệt triệt để sợ hãi thay thế. Ngăn kháng Thái Dương chân hỏa, đây là kinh khủng bực nào nhục thân? Như thế nào thâm hậu pháp lực? Như thế nào bàng bạc sinh mệnh bản nguyên? Thanh âm hắn run rẩy tự lẩm bẩm, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cái này, đó căn bản không phải Thái Ức Kim Tiên, đây là quái vật, là hất lên ra người viễn cổ hung thú. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là bình thường đại la, chính mình bằng vào mẫu thượng ban cho át chủ bài có thể một trận chiến. Nhưng hiện tại xem ra, thủ đoạn của đối phương cùng căn cơ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngay tại cựu đầu trùng chấn kinh tới tột đỉnh thời điểm, lòng đất Thái Dương chân hỏa sóng xung kích rốt cục bắt đầu yếu bớt, chậm rãi lắng lại. Kia thanh sam thân ảnh mặc dù toàn thân cháy đen, khí tức bại bại, nhưng vẫn như cũ còn sống. Đồng thời bắt đầu cấp tốc vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế. Phốc, cựu đầu trùng dường như có thể nghe được trong lòng mình vật gì đó vỡ vụn thanh âm, kia là tự tin của hắn, dũng khí cùng báo thù quyết tâm. Sợ hãi như là băng lãnh nhất thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn tất cả suy nghĩ. Báo thù. Trên mặt hắn lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười thảm, mẫu thượng đại nhân nói đúng, thú này không thể báo. Hắn cũng không dám có mảy may dừng lại, thậm chí liền nhìn trộm cũng không dám. Cẩn thận từng ly từng tí, mức độ lớn nhất thu liễm tất cả khí tức, như là nhát gan nhất chuột, lặng yên không một tiếng động, bằng nhanh nhất tốc độ bay ngược về đằng sau, rời xa Trạc Cấu Tuyển. Lúc đến Hùng Tâm Vạn Trượng, đi lúc táng đảm vong hồn. Giang Đồng, từ đầu đến cuối, cũng không từng chân chính lưu ý tới vị này tiềm ẩn người báo thủ. Tâm hắn có sợ hãi, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía phía trước, cấm chế đã phá, uy hiếp đã trừ, chân chính bảo tàng đang ở trước mắt. Hắn bén nhạy cảm giác được, kia Kim Ô hải cốt chỗ sâu, còn lưu lại một tia nhất là tình túy bản nguyên chi lực, Kim Ô bản nguyên. Vật này ẩn chứa thuần túy nhất Thái Dương chân hỏa pháp tắc, là tu luyện tương quan thần thông vô thượng chí bảo. Giang Đồng không chút do dự, lần nữa thi triển Thiên Cương thần thông thai hóa dị hình, bất quá lần này mục tiêu không phải biến hóa ngoại hình, mà là mô phỏng, hấp thu, luyện hóa cái này Kim Ô bản nguyên. Hắn xếp bằng ở hải cốt trước, dẫn đạo kia huy hoàng bản nguyên dung nhập bản thân. Quá trình cực kỳ thống khổ. Thái Dương chân hỏa chi lực bá đạo vô song, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cùng cựu chuyển huyền công sinh cơ chi lực cùng cựu lũ nhược thủy âm hàn pháp lực kịch liệt xung đột, băng hỏa xen lẫn, phản phất muốn đem hắn thân thể coi như chiến trường hoàn toàn xé rách. Nhưng bằng mượn đối lực lượng tinh diệu trường khống, Giang Đồng mạnh mẽ khiên xuống tới, đem cái này tia bản nguyên thành công luyện hóa. Tam túc kim ô biến thành. Giang Đồng tâm niệm vừa động, thân hình biến hóa, hóa thành một tôn uy nghiêm thần thánh, quanh thân vẩn quanh Thái Dương kim diễm tam túc kim ô. Hắn rõ ràng nắm giữ bộ tộc kim ô hai loại hạch tâm thiên phú thần thông, Thái Dương chân hỏa, mặc dù kém xa Đế Tuấn, thái nhất như vậy phần thiên trừ hải, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu, uy lực tuyệt luân. Kim Ô hóa hồng chi thuật chính là hồng hoang đỉnh tiêm độn thuật một trong, tốc độ cực hạn, nghe nói toàn lực thi triển có thể đạt tới một ngày 20 vạn dặm, có thể xưng thời không thần thông dưới cực tốc. Hắn mở ra Kim Ô miệng, đem nơi đây lưu lại Thái Dương chân hỏa cho tàn cùng Kim Ô tàn mát bản nguyên chi lực toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Theo lực lượng bị hấp thu, lòng đất không gian nhiệt độ bắt đầu rõ rệt hạ xuống. Nhưng mà ngay tại Giang Đồng đắm chìm trong thu hoạch được tân thần thông trong vui sướng lúc, một cỗ không cách nào hình dung, viễn siêu trước mắt hắn cấp độ kinh khủng khí cơ bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ khí tức này cầm giữ không gian, đông kết thời gian, nhường hắn hóa thân Kim Ô đều cảm thấy không thể động đậy, dường như bị thiên địa cô lập. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia là một vị thân mang một mạc tăng bào, khuôn mặt mơ hồ lại lộ ra vô tận tang thương cùng uy nghiêm tăng nhân, quanh thân thiền ý cùng một cỗ thâm tàng bất lộ huy hoàng đại nhật chi khí kỳ diệu dung hợp. Tăng nhân mở miệng, thanh âm bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, như là hoàng trung đại lữ tại Giang Đồng tâm thần bên trong gõ vang. Hoa sen sinh vạn đóa, tưởng xương ngủ hộ ngàn tầng. Đế quân dù có quấy biển lật sốc lực, chớ có nghị kéo ô xảo một sợi dây leo. Lúc đến vô tích đi vô tung, đi cùng lúc đến sự tình cùng nhau. Không cần càng hỏi phụ sinh sự tình, chỉ này phụ sinh trong ngộng. Giang Đồng trong lòng run lên, lập tức biết được người tới thân phận, vị này chính là từ yêu tộc thái tử Lục Gáp đạo nhân trốn vào Phật môn sau biến thành đại nhật Như Lai Ô Xảo Thiền Sư. Nơi đây Kim Ô Di Hải, đúng là hắn đồng tộc bảo đệ chi mộ. Ô Xảo Thiền Sư ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Giang Đồng, ánh mắt chỗ sâu lại có một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Thiên Đồng Đế Quân, đây là ta tộc bảo đệ nơi ngủ say, vạn cổ yên tĩnh. Vì sao muốn tự tiện xông vào cấm địa, quấy nhiễu người mất ăn nghỉ, đoạt di trạch? Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 117, chuẩn thánh đại năng kinh khủng. Chương 117, chuẩn thánh đại năng kinh khủng. Trạc Cấu Tuyển lòng đất, Giang Đồng vừa mới luyện hóa Kim Ô bản nguyên, nắm giữ Thái Dương chân hỏa cùng hóa hồng chi thuật, trong lòng đang dâng lên vẻ vui sướng cùng hào hùng. Nhưng mà, cỗ này cảm xúc còn chưa tan đi đi, một cỗ không cách nào hình dung, siêu việt hắn nhận biết cực hạn kinh khủng uy áp, như là toàn bộ hồng hoang thiên địa cùng nhau nghiền ép xuống tới, đột nhiên giáng lâm. Cái này uy áp cũng không phải là đơn giản lực lượng xung kích, mà là một loại sinh mệnh cấp độ, đại đạo cảnh giới bên trên tuyệt đối bao trùm. Dường như sâu kiến đối mặt thương long, dòng suối ngưỡng vọng tinh hải. Không gian bị triệt để ngưng kết, thời gian dường như đình trệ, liệt tư duy đều biến vô cùng chậm chạp. Giang Đồng toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy ước vạn tấn vô hình thái cổ thần sơn ầm vang đặt ở thần hồn của hắn cùng nhục thân bên trên mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Hắn hai ớt kim tiên trung kỳ tu vi, tại cỗ uy áp này trước mặt, quả thực yếu ớt như là trong cuồng phong đến tàn. Phù phù. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, trọng tâm mất khống chế, cả người không bị khống chế liền phải hướng về phía trước phù phù. Kia là đê đẳng sinh mệnh đối mặt chí cao tồn tại lúc bản năng kính sợ cũng khuất phục. Không. Giang Đồng trong lòng phát ra không cam lòng gầm thét. Ngọc Thanh Nguyên Thần bên trong kia phần thuộc về Bắc Cực Thiên Bổng Đâu Nguyên Soái kiêu ngạo cùng cựu chuyển huyền công rèn luyện ra ý chí bất khuất đột nhiên bộc phát.
Giống.
Trong cơ thể hắn truyền ra long ngâm tượng minh thanh âm. Ba môn công pháp chí cao bị thúc cốc tới trước nay chưa từng có cực hạn. Ngọc Thanh Nguyên Thần quan tượng pháp vận chuyển, thập nhị phẩm Ngọc Thanh Tiên Liên tại thức hải điền cuồng xoay tròn, toát ra thanh huy vạn trượng, gắt gao chĩa vào kia ý đồ nghiền nát hắn ý chí uy áp. Cựu chuyển huyền công khí huyết như trường giang đại hà giống như lao nhanh gào thét, gân cốt cùng vang lên, cơ bắp sôi sục đến cực hạn, làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn huyền ảo phù văn, mạnh mẽ chống lên sắp sụp đổ nhục thân. Cửu Vũ Nhược Thủy Diệt Thế Kinh pháp lực như là cửu vũ luồng không khí lạnh ở trong kinh mạch mãnh liệt, cung cấp lấy liên tục không ngừng bàng bạc lực lượng. Giang giác, giang giác. Hắn xương cốt phát ra rợn người, thừa nhận trăm vạn quân cự lực đè ép tâm thành, quanh thân lỗ chân lông thậm chí bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu. Nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thâm hậu căn cơ, lại mạnh mẽ đã ngừng lại quỳ xuống xu thế, run rẩy, từng chút, cực kỳ khó khăn một lần nữa đứng thẳng lên sống lưng. Như là một cây thả bị gãy chứ không chịu cong trường thương, sừng sững tại vị diện tính trung tâm phong bạo. Lúc này, một cái đạm mạc, cổ lão dường như tự thời không cuối cùng truyền đến thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ chất vấn, "Tiểu bối, vì sao quấy rầy người mất nghỉ ngơi?" Giang Đồng gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị người mặc cũ nát tăng bào, chân đạp giày cỏ, khuôn mặt tiểu thủy lao tăng. Lao tăng nhìn như bình thường, nhưng này ánh mắt lại sâu thúy như vũ trụ, dường như nhìn thấu vạn cổ luân hồi. Chính là Ô Sảo Thiền Sư. Ô Sảo Thiền Sư nhìn xem Giang Đồng thế mà có thể gánh vác hắn uy áp đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành một tia trào phúng ý cười, như là thần minh đang quan sát một cái tương đối cường tráng con kiến dãy rựa. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, cái kia vốn là vô cùng kinh khủng uy áp, đột nhiên lần nữa tăng lên một cái tầng cấp. Oeng. Giang Đồng chỉ cảm thấy phảng phất có vô số ngôi sao đồng thời rơi đập mang theo. Trước mắt đột nhiên tối sầm, hai mũi miệng mắt thất khiếu đồng thời tràn ra máu tươi. Toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, dường như sau một khắc liền phải đứt thành từng khúc. Ngũ tạng lục phủ như là bị xoắn nát giống như kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác mình tựa như bị ném vào tiên địa dung lâu ngăn sắt, đang bị vô tình rèn để ép, lúc nào cũng có thể hóa thành cho bụi. Trên lệch quá xa, đó căn bản không phải đại la kim tiên, đây là chuẩn thánh, là chân chính đụng chạm đến hỗn nguyên ngưỡng cửa vô thượng đại năng. Nhưng mà, cho dù tới tình trạng như thế, Giang Đồng cắn nát hàm răng, miệng đầy huyết tinh, toàn thân run rẩy như run rẩy, nhưng hắn cái eo vẫn không có đố lượng. Ánh mắt của hắn, mặc dù tràn đầy thống khổ cùng hãi nhiên, nhưng như cũng duy trì một tia bất khuất thanh minh. Hắn biết, giờ phút này bất kỳ phản kháng đều là phí công. Hắn cố nén nguyên thần cùng nhục thân song trọng thống khổ, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, mang theo trước nay chưa từng có cung kính cùng ấy nấy, "Thiền sư, là tại hạ chi tội, quấy rầy người mất nghỉ ngơi, tội đáng chết vạn lần, còn mời thiền sư tha thứ." Câu nói này dường như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Ô Sảo Thiền Sư nghe vậy, trong mắt nghiễm mai thoáng rút đi, thay vào đó là một vẻ chân chính xem kỹ. Kẻ này nghị lực, tính bền dẻo, cùng cái này thân viễn siêu cùng giai căn cơ nội tình, quả thật làm cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Hắn chậm rãi thu hồi kia đủ để nghiền nát thái ớt kim tiên kinh khủng áp. Áp lực đột nhiên biến mất, Giang Đồng toàn thân buông lỏng, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất, đội vàng vận chuyển công pháp ổn định thân hình, miệng lớn thở dốc, nhưng trong lòng không dám có chút buông lỏng. Ô Sảo Thiền Sư lạnh lùng nhìn về hắn, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, phạm phải lớn như thế sai, há lại ngươi một câu túi đầu nhận sai liền có thể bạch trần quá khứ. Giang Đồng trong lòng cảm giác nặng nề. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ô Sảo Thiền Sư chậm rãi nói, đây là đối ngươi trừng trị, là ta là buộc 10 vạn năm. Cái gì? Giang Đồng con ngươi đột nhiên co lại, là buộc 10 vạn năm. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Ô Sảo Thiền Sư thân hình thoát một cái, đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Khô gầy ngón tay, nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa định trụ thời không lực lượng phát tác, nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm của hắn. Giang Đồng căn bản không né tránh được nữa, cũng vô lực né tránh. Đầu ngón tay chạm đến mi tâm sát na, một cỗ âm lãnh, tà ác, tràn ngập sa đọa cùng điều khiển ý vị năng lượng, giống như rắn độc chui vào thức hải của hắn. Cỗ năng lượng này không nhìn thẳng Ngọc Thanh Nguyên Thần tầng tầng phòng ngự, hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh, che kín quỷ dị hoa văn, mọc ra bốn cái trắng bệnh đôi mắt nhỏ, giác hút giữ tận xấu xí cổ trùng, nô tâm tà ma cổ. Cổ trùng phát ra y mắng tê minh, trong nháy mắt nhào về phía Giang Đồng tia sáng chói Ngọc Thanh Nguyên Thần, như là như giỏi trong xương, một mực cắm rễ tại Nguyên Thần hạch tâm phía trên. Trong chốc lát, Giang Đồng cảm giác tự thân cùng kia Ô Sảo Thiền Sư ở giữa, sinh ra một loại tuyệt đối chủ phó khế ước liên hệ. Hắn rõ ràng cảm giác được, sinh tử của mình hoàn toàn ở kia cổ trùng một ý niệm, mà điều khiển cổ trùng chính là Ô Sảo Thiền Sư. "Để ngươi cảm thụ một chút, làm trái chủ nhân kết quả." Ô Sảo Thiền Sư ngữ khí bình hàn, lại mang theo làm người sợ hãi hàn ý, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thức hải bên trong, kia ngủ say nô tâm tà ma cổ bốn cái trắng bệnh ánh mắt đột nhiên mở ra. Trong miệng phát ra tê tê quái thiếu, mở ra giữ tận rất hút, mạnh mẽ cắn một cái tại Ngọc Thanh Nguyên Thần phía trên. "Ách a." Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch Giang Đồng toàn bộ thân. Cảm giác kia, so ngàn đao bầm thây, luyện hồn nốt phách còn muốn thống khổ và lần. Phản phất có vô số cây nung đỏ cương châm tại đồng thời đâm xuyên, vấy linh hồn của hắn. Ngọc Thanh Nguyên Thần bộc phát ra sáng chói thanh huy, ý đồ xua tan cái này tà vật, nhưng tất cả nguyên thần chi lực xung kích tại cổ trùng trên thân, đều như là châu đất xuống biển, ngược lại bị thôn phệ. Cổ trùng điên cuồng gặm ăn nguyên thần bản chất, Giang Đồng có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình Ngọc Thanh Nguyên Thần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị gặm được một vòng nhỏ. Quang mang cấp tốc cảm đạm. Vẹn vẹn lần này, Giang Đồng cũng cảm giác đầu đau muốn nứt, trước mắt biến thành màu đen, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, nguyên thần căn cơ bị hao tổn, đã bị trọng thương. Nếu là lại nhiều gặp mấy ngụm, chỉ sợ đại đạo chi cơ đều muốn bị lung lay. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 118, Công Minh ca ca. Cứu cấp A. Chương 118, Công Minh ca ca. Cứu cấp A. Kinh khủng. Này cổ thật là đáng sợ. Giang Đồng trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Ngủ say. Ô Sào Thiền Sư hạ chỉ lệnh. Cổ chúng bốn mắt khép kín, đình chỉ gặm ăn, lần nữa chiếm cứ tại nguyên thần bên trên, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng này cắm dễ liên hệ cùng tiềm ẩn uy hiếp, nhường Giang Đồng như có gai ở sau lưng. Ô Sào Thiền Sư nhìn xem Giang Đồng trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh lâm ly mặt, lộ ra một tia ôn hòa lại càng lộ vẻ đáng sợ ý cười. Này cổ chi uy, ngươi đã thần đến. Cái này 10 vạn năm bên trong, ngươi chính là ta chi nô bộc. Ta mệnh chỉ, người thân chỗ hướng. Nếu có làm trái, hình thần câu diện. Giang Đồng trong lòng sát ý sôi trào, thủ đoạn này quá mức các độc. Nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể đè xuống tất cả cảm xúc, cúi đầu xuống, dùng hết khả năng cung thuận giọng nói, Giang Đồng, định tôn tiền sư pháp chỉ. Ô Sào Thiền Sư đối với hắn tức thời có chút hài lòng, lại nói, vật này cho ngươi. Hắn bắn ra một cây kim quang lưu chuyển, ẩn chứa tinh thuần quá dương khí hơi thở lông vũ, kim ô vũ. Tạm không an bài ngươi sự vụ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhưng cần thay ta lưu ý một người, đại vu hậu nghệ. Như phát hiện tung tích dấu vết, lập tức kích hoạt này vũ, ta tự sẽ giáng lâm. Hậu nghệ, xạ nhật mối thủ. Giang Đồng trong nháy mắt minh bạch cái này nhân quả chi sâu, xa không phải chính mình có khả năng lẫn bảo. Hắn cung kính tiếp nhận kim ô vũ, cận tuân pháp chỉ. Ô Sào Thiền Sư không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, như là dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Áp lực cực lớn tán đi, Giang Đồng lại cảm giác lưng phát lạnh. Hắn nội thị thức hải bên trong đầu kia ngủ say xấu xí cổ trùng, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đối cổ trùng chi đạo hiểu rất ít, nếm thử lấy ngọc thanh tiên quang cọ rửa, lấy cửu u nhược thủy thấm vào, đều không có hiệu quả chút nào. Kia cổ trùng như là sinh trưởng ở nguyên thần bên trên, không núc ních tí nào. Thật chẳng lẽ chịu lấy chế 10 vạn năm? Một cố cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép chấn định lại, không, nhất định có biện pháp. Thiên đình, xiển giáo có lẽ có hiểu cổ chi thuật, còn có tiệt giáo môn nhân trải rộng tam giáo cửu lưu, tinh thông các loại kỳ môn dị thuật, thậm chí không thiếu cùng ma đạo, cổ nói liên hệ người. Có lẽ bọn hắn có thể có biện pháp. Ý nghĩ này như là trong bóng tối một sợi ánh dạng đông, nhường hắn đè nén tâm tình thoáng làm dịu. Nhất định phải nhanh trở về thiên đình, tìm kiếm phương pháp phá giải. Giang Đồng đè xuống trong lòng lo nghĩ, trước tiên phản hồi tiền đường bảo an đường. Bạch Tố Trinh gặp hắn khí tức bất ổn, sắc mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi thăm. Giang Đồng không muốn nàng lo lắng, chỉ tốt khoe xấu che, xưng tất cả mạnh khỏe, cũng được một chút cơ duyên. Về sau, hắn tạm thời chưa về thiên đình, mà là lựa chọn bế quan, một phương diện củng cố mới được thần thông, một phương diện khác, toàn lực lĩnh hội lôi đình pháp tắc, cũng ý đồ đem Tử Tiêu thần lôi đẩy thăng đến tiểu thành cảnh giới. Bế quan tinh thất, tâm thần chìm vào đối với thiên địa ở giữa lôi đình chi lực cảm ngộ bên trong. Bằng vào trước đó luyện hóa Tử Vũ lôi bằng bản nguyên một tia lôi đình thân hòa, cùng Ngọc Thanh nguyên thần cường đại thôi diễn năng lực, hắn bắt giữ lấy trong hư không kia cuồng bạo mà uy nghiêm lôi đình đạo vận. Xuân đi thu đến, 3 năm thoáng qua liền mất. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng lĩnh hội lôi đình pháp tắc, cảm ngộ chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Chúc mừng tốc chủ, lôi đình pháp tắc chính thức nhập môn. Nắm giữ độ 100. Trong chốc lát, Giang Đồng quanh thân tử sắc điện quang lượn lờ, hai con người đang mở hí hình như có lôi xà đi khắp. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ bình thường lôi đình pháp tắc, nhưng đây là đại la kim tiên khả năng chạm đến lĩnh vực. Sớm nắm giữ, mang ý nghĩa hắn đột phá đại la bình cảnh đã lớn bước yếu bớt, chiến lực càng là nhảy lên. Gen sắc khi còn nóng, hắn tiếp tục bế quan, mượn nhờ lôi đình pháp tắc nhập môn thời cơ, toàn lực xung kích thiên cương thần thông Tử Tiêu thần lôi tiểu thành cảnh giới. 12 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Trong tĩnh thất, Giang Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người, một bệnh vô cùng tôn quý, ẩn chứa thiên đạo hình phạt ý chí tử sắc lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đưa tay đư nắm, lòng bàn tay một đoàn cô động như dịch, không ngừng nhảy vọt tử sắc thần lôi lặng yên hiện, tản mát ra hủy diệt vạn vật, thẩm phán chúng sinh khí tức khủng bố. Tử Tiêu thần lôi, tiểu thành. Uy lực so nhập môn lúc mạnh mấy lần không ngừng. Suốt con này, đúng lúc gặp trong nhà đại hỉ. Hứa Sĩ Lâm học hành gian khổ, rốt cục cao trung trạng nguyên. Tin mừng truyền đến, Hứa gia răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, xếp đặt buổi tiệc 3 ngày 3 đêm. Giang Đồng nhìn xem nhi tử người mặc áo bào đỏ, cưỡi ngựa dạo phố anh tư, trong lòng vui mừng, tạm thời vứt bỏ cổ trùng bóng ma. Sau đó không lâu, Bạch Tố Trinh Trần Duyên đã xong, công đức viên mãn, mang theo tiểu thành tiến về Lê Sơn lão mẫu đạo tràng tu hành. Giang Đồng tự thân lịch kiếp cũng chắc chắn, đem thế gian công việc an bài thỏa đáng sau, Hứa Sĩ Lâm vẫn cần hoàn thành nhân gian sứ mệnh, cùng Lý Công Phủ một nhà sinh hoạt. Giang Đồng thì lái đám mây, thẳng trở lại thiên đỉnh. Quay về thiên đỉnh, cảm thụ được quen thuộc tiên linh chi khí, Giang Đồng lại vô tâm lưu luyến. Hắn trực tiếp chạy tới tài bộ, tìm kiếm Huyền Đản chân quân Triệu Công Minh. Triệu Công Minh giao hữu rộng lớn, nhất là cùng tiệt giáo môn nhân quan hệ mật thiết, có lẽ có thể tìm được hiểu cổ manh mối. Nhưng mà tại Tài Thần Cung cũng không tìm tới Triệu Công Minh, lại đối diện gặp được Bích Tiêu tiên tử. Giang Đồng, Bích Tiêu liếc nhìn hắn, Gương mặt xinh đẹp đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức mân mê miệng nhỏ, chống nạnh, tức giận hương sư vấn tội, nghe nói ngươi tại hạ giới không chỉ có thành thân, còn sinh mập mạp tiểu tử. Có phải thật vậy hay không? Giang Đồng thấy là nàng, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt chỉ có thể cười khổ giải thích, tiên tử hiểu lầm. Đây chẳng qua là hạ phàm lịch kiếp, thể nghiệm hồng trần. Đứa bé kia chính là Văn Khúc Đế Quân chuyển thế chi thân. Bích Tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức từ âm chuyển tinh, nhưng vẫn như cũ ra vẻ nghiêm túc, bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, nhón chân lên vô vô Giang Đồng bả vai, "Ân, cái này còn tạm được. Giang Đồng a, ngươi còn trẻ, con đường tiếp theo dài lắm. Tìm đạo lữ loại sự tình này gấp không được. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là cố gắng tu hành, tăng lên đạo hạnh, có biết hay không?" Nhìn xem nàng kia ra vẻ thành thục bộ dáng, Giang Đồng trong lòng buồn cười, có chủ tâm đùa nàng, xích lại gần thấp giọng nói, "Tiên tử quan tâm như vậy ta trung thân đại sự, hẳn là muốn làm đạo lữ của ta." "Nha." Bích Tiêu trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt, như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên nhảy ra, hai tay che nóng hổi gương mặt, quay lưng đi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, "Hổ." Nói hiệu nói vượng, "Ai? Ai muốn làm ngươi nói lữ? Ngươi, ngươi chớ tự làm đa tình." Đợi nàng thật vất vả bình phục nhịp tim, vụ trộm nhìn lại, lại phát hiện Giang Đồng sớm đã thừa cơ chạy đi, thân ảnh đều nhanh biến mất tại cuối hành lang. "Giang Đồng, ngươi người xấu, ngươi rất xấu." Bích Tiêu tức giận đến dậm chân, hờn dỗi tiếng vang triệt tại bộ cung điện. Giang Đồng không rảnh quan tâm chuyện khác, rốt cục tại một chỗ thiên điện tìm tới đang cùng một vị tướng mạo thường thường, khí tức lại như vực sâu giống như nội liễm trung niên đạo nhân thường trà luận đạo Triệu Công Minh. Giang Đồng cũng không nói hoài tới lễ tiết, vọt thẳng đi bảo, trên mặt viết đầy lo lắng, "Công Minh ca ca, cứu cấp a." Triệu Công Minh cùng cái kia trung niên đạo nhân nghe vậy, đều đặt chén trà xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nhất là cái kia trung niên đạo nhân, nhìn như bình thường ánh mắt rơi vào Giang Đồng trên thân lúc, lại làm cho Giang Đồng cảm giác dường như bị nhìn thông thấu, liền thức hải bên trong cổ trùng đều tựa hồ có chút chấn động một cái. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 119, Công Minh Hảo đại ca, Lữ Nhạc bàn điều kiện. Chương 119, Công Minh Hảo đại ca, Lữ Nhạc bàn điều kiện. Tại bộ thiên điện bên trong, thương trà lờ lờ. Triệu Công Minh thấy Giang Đồng vẻ mặt lo lắng xâm nhập, đặt chén trà xuống, lo lắng hỏi, "Thiên Đồng lão đệ, chuyện gì như thế kinh hoàng? Thần sắc ngươi không đúng lắm." Bên cạnh hắn vị kia tướng mạo thường thường, khí tức lại như trong vực sâu liễm trung niên đạo nhân cũng quăng tới ánh mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Giang Đồng cảm giác dường như bị nhìn thông thấu, liền thức hải bên trong ngủ say nô tâm tà ma cổ đều tựa hồ có chút rung động một chút. Triệu Công Minh thấy thế, cười dẫn đến nói, "Thiên Đồng, đến rất đúng lúc. Vị này chính là Ôn Bộ chính thần, Lữ Nhạc đại đế, chấp trưởng Thiên Đình Ôn Bộ, cũng là ta nguyên cớ giao." Hắn lại đối Lữ Nhạc nói, "Lữ Nhạc huynh đệ, vị này là Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, Thiên Đồng đều nguyên soái Giang Đồng, tính tình hào sảng, chính là ta bằng hữu." Giang Đồng chấn động trong lòng, vội vàng chắp tay hành lễ, hóa ra là Lữ Nhạc đại đế. Kính đã lâu đại đế bị danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Hắn xác thực từng nghe nói vị này Ôn Bộ chính thần hiển hách hung danh, phong thần chi chiến lúc một tay độc thuật khiến Tây Kỳ nghe tin đã sợ mất mật. Lữ Nhạc khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, thanh âm bình thản không có gì lạ, "Thiên Đồng đế quân, hữu lễ." Triệu Công Minh nhìn về phía Giang Đồng, nghiêm mặt nói, "Lão đệ, vừa rồi gặp ngươi vô cùng lo lắng, đến tuột cùng cần làm chuyện gì?" Giang Đồng hít sâu một hơi, không có trực tiếp nói thẳng tự thân tình huống, mà là cẩn thận hỏi, "Công Minh ca ca, Lữ Nhạc đại đế, tha thứ tiểu đệ mạo muội. Không biết tiệt giáo bên trong, hoặc là hai vị có biết, có vị cao nhân nào cực kỳ am hiểu cổ nói, nhất là hạ cổ cùng hiểu cổ chi thuật." Lời còn chưa dứt, Triệu Công Minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn thân làm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thần niệm như thế nào nhạy cảm, lập tức theo Giang Đồng ngự khí cùng nhỏ xíu khí cơ chấn động bên trong phát giác dị thường. Hắn hai mắt như điện, ẩn chứa thấm nhuần hư ảo thần quang, cẩn thận đảo qua Giang Đồng quanh thân, nhất là tại mi tâm thức hải chỗ dừng lại chốc lát. "Ân." Triệu Công Minh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Thiên Đồng, ngươi, ngươi lại bị giới người cổ. Hơn nữa này cổ, ác độc dị thường, trực chỉ nguyên thần các bản." Giang Đồng thấy bị địa phá, cũng không còn giấu giếm, cười khổ nói, "Công Minh ca ca pháp nhãn như nước." "Đúng là như thế." Tiểu đệ nhất thời không quan sát, bị người ám toán, nguyên thần bị gieo xuống nô tâm tà ma cổ, sinh tử nằm trong tay người khác. Chuyên tới để hướng huynh trưởng cầu cứu. Triệu Công Minh nghe vậy, tức giận dâng lên, người nào lớn mật như thế, dám đối huynh đệ của ta hạ độc thủ như vậy. Hắn đè xuống lửa giận, quay đầu đối Lữ Nhạc nói, "Lữ Nhạc huynh đệ, ngươi nghe được, Thiên Đồng lần này thật sự là tìm đúng người. Nếu bàn về cái này Hồng Hoang Tam Giới độc, cổ hai đạo, có thể siêu việt ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việc này, chỉ sợ không phải ngươi ra tay không thể." Giang Đồng trong lòng lập tức dâng lên hy vọng, vội vàng hướng Lữ Nhạc không người khẩn cầu, "Đại đế, con mời đại đế từ bi, ra tay giúp ta hiểu này cổ." Giang Đồng vô cùng cảm kích, sẽ làm hậu báo. Nhưng mà Lữ Nhạc vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu, "Nô tâm tà ma cổ, nay cổ luyện chế rất khó, không phải cổ nói đại thành, tu vi thông thiên người không thể làm. Hạ cổ người, đạo hạnh chỉ sợ ở xa ngươi ta phía trên. Hiểu này cổ, tất nhiên cùng người kia kết xuống tử thủ. Ta vì sao muốn vì ngươi đi đắc tội một vị sâu không lường được đại năng? Giang Đồng trong lòng cảm giác nặng nề, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nhíu mày lại, bên vực lẽ phải, Lữ Nhạc huynh đệ, Thiên Bổng tuyệt không phải hạ người tầm thường. Ngươi có biết hắn năm đó vì cứu Na Cha, cam mạo kỳ hiểm, lại có biết hắn bởi vì hiểu lầm hướng em gái ta Bích Tiêu chịu đòn nhận tội, lòng dạ bằng thẳng. Như thế người trọng tình trọng nghĩa, đáng giá một đám. Hôm nay ngươi như trợ hắn, chính là giúp ta Triệu Công Minh huynh đệ. Tất cả hậu quả, ta đến gánh chịu. Chẳng lẽ ta chút mặt mũi này, ngươi cũng không cho? Lữ Nhạc trên mặt lộ ra cười khổ, sư huynh nói quá lời. Không phải là ta không muốn, quả thật việc này nhân quả quá lớn. Kia hạ cổ người như trả thù lên, sợ liên lụy Ôn Bộ thậm chí càng nhiều đồng đạo. Triệu Công Minh vung tay lên, hào khí bừng mây, sợ cái chim này. Chúng ta đều là trải qua phong thần bảng, chết qua một lần người. Tại sao phải sợ hắn lại giết một lần không thành? Lữ Nhạc, ngươi liền nói, giúp, vẫn là không giúp. Thấy Triệu Công Minh đem lời nói đến đây phân thượng, Lữ Nhạc biết rõ vị sư huynh này tính tình, bất đắc dĩ thở dài, mà thôi mà thôi. Sư huynh chi mệnh, sao dám không theo? Hắn nhìn về phía Giang Đồng, Thiên Đồng đế quân, việc này ta đáp ứng. Giang Đồng đại hỉ, thật sâu vai chào, đa tạ đại đế. Này ân này đức, Giang Đồng suốt đời khó quên. Ngày sau nhưng có chỗ mệnh, không chối từ. Đồng thời bí mật truyền âm cho Triệu Công Minh, Công Minh huynh trưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau tất nhiên bạn lần báo đáp. Triệu Công Minh truyền âm về hắn, mang theo ý cười, nhỏ, nhỏ, cách cục nhỏ. Huynh trưởng ta há lại quan tâm điểm này ba dưa hai táo người. Huynh đệ bình yên thuận tiện. Hai người nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Lữ Nhạc đã bằng lòng, liền không do dự nữa. Hắn ra hiệu Giang Đồng buông lòng tâm thần, một sợi tĩnh mịch tối nghĩa, lại mang theo thấy rõ vạn vật bản chất khí tức thần niệm thăm dò vào thức hải, cẩn thận điều tra kia cắm rễ ở Ngọc Thanh Nguyên thần phía trên nô tâm tà ma cổ. Một lát sau, Lữ Nhạc thu hồi thần niệm, trầm ngâm nói, này cổ đã cùng nguyên thần của ngươi chiều sâu dây dưa, cưỡng ép xóa đi, hạ cổ ngươi tất nhiên sinh cảm ứng. Ngươi có thể nghĩ tinh tưởng hậu quả. Giang Đồng trong lòng run lên, bị một tôn chuẩn thánh đại năng thời điểm nhớ thương. Hắn liền vội hỏi, đại đế, nhưng có đã có thể giải cổ, lại không kinh động người kia phương pháp? Lữ Nhạc chém đinh chặt sắt lắc đầu, không có. Nay cổ cùng chủ nhân tâm thần tương liên, cổ diện, chủ biết. Đây là thiết luật. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ta có nhất pháp, tên là tịnh hóa chính là địa sắt thần thông một trong. Phương pháp này tu luyện trí cao sâu cảnh giới, có thể tịnh hóa vật động, gột rửa tâm ma, thậm chí khắc chế thiên hạ các loại tà ma cổ trùng. Nếu ngươi có thể đem tu luyện đến đại thành, liền có thể đảo khách thành chủ, đem này cổ trưởng không quyền đoạt lại mình tay, sinh tử tồn vong, chỉ ở ngươi một ý niệm, lại nguyên chủ khó mà phát giác. Giang Đồng nghe vậy, trong mắt bộc phát ra hào quang lóe ánh, lại có như thế thần diệu phương pháp. Còn mời đại đế truyền thụ. Lữ Nhạc lại lần nữa lắc đầu, ta bằng gì đem này bí mật bất truyền trao tặng ngươi? Giang Đồng sững sờ, lập tức minh bạch đây là muốn bàn điều kiện. Hắn khẩn thiết nói, đại đế có gì chưa lại chi tâm nguyện, hoặc cần xử lý sự tình, chỉ cần Giang Đồng đủ khả năng, ổn thỏa dốc hết toàn lực hoàn thành. Lữ Nhạc trầm mặt lại, ánh mắt phiêu hốt, dường như lâm vào xa xôi hồi ức. Hắn nhớ tới chính mình tại Cửu Long đảo dốc lòng tu luyện độc thuật, chứng đạo đại la, bệ nghệ hùng hoàng, tự cho là độc đạo có 102 tâm giới. Cho đến phong thần chi chiến, hắn bố trí xuống ôn dịch, tây kỳ bỏ tay, xiển giáo 12 kim tiên túi đầu, kia là phong quang đến mức nào? Nhưng cuối cùng lại bị nhân tộc thánh địa hỏa vân động địa hoàng thần nông thị phất tay phá vỡ công, một kích mất mạng. Kia phần đối cao hơn độc đạo cảnh giới khát vọng cùng tiếc nuối, lần nữa xông lên đầu. Hắn mở mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Đồng, ta thật có một chuyện, ta muốn tiến về nhân tộc thánh địa hỏa vân động, lĩnh hội cao hơn độc đạo. Ngươi khả năng làm được? Giang Đồng trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới một chuyện, đại đế chờ một chút. Hắn vội vàng tìm kiếm lên một cái phủ đuổi đã lâu túi chứa vật, kia là hắn tiền thân vẫn là phàm nhân lúc, cơ duyên đoạt được một vị nhân tộc cổ luyện khí sĩ kim tiên di tàng. Hắn tiền thân chính là bằng này phi thăng. Trong túi tạp vật đông đảo, hắn cơ hồ lãng quên. Một phen tìm kiếm, lại thật làm cho hắn tìm tới một cái lệnh bài cổ xưa, bên trên khắc huyền ảo đường vân cùng Hắc Giang Hiền Giả lệnh năm chữ. Đại đế mời xem. Đây là thượng cổ nhân tộc 72 hiền giả một trong Hắc Giang Hiền Giả thân phận lệnh bài. Bằng này khiến, có thể tìm được thông hướng hỏa vân động con đường. Giang Đồng giải thích nói. Lữ Nhạc tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận cảm ứng, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó mà ức chế vui mừng. Tốt, tốt. Nghĩ không ra ngươi lại có vật này. Hắn không do dự nữa, con ngón đúng ra, một đạo ẩn chứa tịnh hóa chân ý huyền ảo phù văn không có vào Giang Đồng mi tâm. Đây là tịnh hóa thần thông pháp môn tu luyện cùng tà chi tâm đắc. Ngươi hảo hảo lĩnh hội, có thể hay không thành sự, nhìn ngươi tạo hóa. Đề cử chuyên hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 120, Lữ Nhạc chạy đại đạo. Giang Đồng tu thần thông chương 120, Lữ Nhạc chạy đại đạo, Giang Đồng tu thần thông Lữ Nhạc tu hồi lệnh bài, đối Triệu Công Minh chắp tay, sư minh, việc này không nên chậm trễ, ta cái này hạ giới tiến về hỏa vận động. Cáo tử. Dứt lời, thân hình hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Giang Đồng cùng Triệu Công Minh chào từ biệt sau, lập tức trở về Thiên Đồng phủ, bắt đầu bế quan lĩnh hội tịnh hóa. Giang Đồng ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở Lữ Nhạc truyền lại tịnh hóa thần thông pháp môn bên trong. Phương pháp này cũng không phải là công phạt chi thuật, mà là một môn gột rửa thể xác tinh thần, tịnh hóa vạn tà phụ trợ hình địa sắt thần thông, tu tu luyện trí cao sâu cảnh giới, diệu dụng vô tận. Hạch tâm ở chỗ lĩnh ngộ sạch chi chân ý, tinh khiết, thanh trừ, trở lại như cũ, thăng hoa. Giang Đồng thức hải bên trong, tịnh hóa thần thông pháp quyết như là phù văn màu vàng chảy xuôi. Hắn kết hợp tự thân ngọc thanh nguyên thần trong suốt đạo tâm, cửu chuyển huyền công đối nhục thân tinh vi lực khống chế cùng cửu u nhược thủy kinh đối dòng năng lượng chuyển lý giải, bắt đầu lĩnh hội. Xe ngươi, trong mắt tâm, thanh ý nghĩa, đi vu tổn tinh, phản bản hoàn nguyên hắn quan tưởng tự thân như là một khối bị long đong mỹ ngọc, cần lấy vô thượng tâm niệm làm đao, tinh tế tạo hình, phá đi tất cả tạp chất. Hắn lại quan tưởng tự thân như một ngụm đục ngầu con suối, cần dẫn tới đầu nguồn nước chảy, cọ rửa lắng đọng, khiến cho quay về thanh tịnh. Hắn còn quan tưởng tự thân như một mảnh bị ô nhiễm thiên địa, cần gọi đến tịnh hóa chi phòng, gột rửa chi vũ, gột rửa tất cả ô uế, tái hiện tươi sáng cả khuôn. Đủ loại cảm nộ xông lên đầu, cùng pháp quyết ấn chứng với nhau. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cố gắng lĩnh hội địa sát thần thông tịnh hóa cảm nộ đi vu tổn tinh phản bản hoàn nguyên chân ý, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần ngộ tính giá trị. Thu hoạch được vạn lần năng lượng điều khiển độ chính xác. Giang Đồng lĩnh ngộ tốc độ tiêu thăng. Hắn đối tịnh hóa lý giải phi tốc gia tăng, không còn cực hạn tại mặt ngoài sạch sẽ, càng thâm nhập tới năng lượng bản chất, quy tắc phương diện tịnh hóa. Sau một tháng, trong tĩnh thất, Giang Đồng quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tầng nhu hòa mà sáng tỏ bạch quang. Quang mang này cũng không chói mắt, lại mang theo một loại làm người an tâm thần thả, tà ma tránh lui đặc biệt khí tức. Quang mang lưu chuyển ở giữa, trong tĩnh thất tích lũy nhỏ bé bụi bặm, rời rạc lộn xộn linh khí, thậm chí trong không khí vô hình ảm đạm chi khí, đều như là bị vô hình cái sàng loại bỏ đồng dạng, nhao nhao rơi xuống, tiêu tán. Toàn bộ tinh thất biến không nhốn bụi trần, linh khí độ tinh khiết tăng lên mấy lần không ngừng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi thanh tịnh như suối, đáy mắt phảng phất có tinh khiết chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh hóa tiểu thành. Giang Đồng nét miệng lên một vệt ý cười. Hắn nếm thử vận chuyển tiểu thành tinh hóa chi lực, đi đụng vào thức hải bên trong kia nô tâm tà ma cổ. Một cỗ thanh lương tinh hóa chi lực như là như suối chảy phất qua cổ trùng. Kia ngủ say cổ trùng dường như có chút dao động một chút, bên ngoài thân tà dị hắc quang ảm đạm một chút, nhưng cắm rễ ở nguyên thần chỗ sâu căn bản, lại không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, tiểu thành cảnh giới còn xa xa không đủ. Giang Đồng cũng không nhục trí, lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục. Nhất định phải đạt đến đại thành. Đang muốn tiếp tục xung kích, chợt có khách tới chơi. Xuất quan xem xét, đúng là Lê Sơn lão mẫu cùng Bần Tiêu tiên tử. Thiên Đồng Đế quân, lão thân chuyên tới để thực hiện lời hứa. Lê Sơn lão mẫu mỉm cười lấy ra một cái hộp kiếm. Hộp mở sát na, chu, lục, hãm, tuyệt bốn đạo kinh thiên sát khí xông lên trời không, hóa thành bốn chuôi hình thái khác nhau, lại giống nhau ẩn chứa vô thượng sát phạt đạo vận cổ phát trường kiếm hư ảnh. Chính là phòng chế Chu Tiên Tử kiếm. Này bốn kiếm hợp nhất, bố trí xuống kiếm trận, uy lực có thể sánh ngang thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Lê Sơn lão mẫu nói, như đế quân trận pháp tạo nghệ đầy đủ, có thể đem kiếm trận uy lực hoàn toàn thôi phát, thậm chí có thể phát huy ra cực phẩm tiên tiên linh bảo một hai thành chi uy. Giang Đồng vui mừng quá đỗi. Hắn chính là trận pháp tông sư, bảo vật này quả thực là đo thân mà làm. Đa tạ lão mẫu trọng thưởng. Lê Sơn lão mẫu khoát tay, đế quân khách khí. Ngươi giúp ta đổ nhi hóa giải tình kiếp, lại để cho Phật môn tính toán thất bại, nên nói lời cảm tạ chính là lão thân. Một bên Vân Tiêu tiên tử lo lắng hỏi, Thiên Đồng, nghe huynh trưởng nói, ngươi bị đại năng tính toán, thân chúng kỳ cổ, có thể cần ta cùng sư tỷ tương trợ hóa giải, hoặc tìm kia hạ cổ người đòi cái công đạo. Trong giọng nói của nàng mang theo thiệt giáo đặc hữu bao che khuyết điểm cùng nghĩa khí. Giang Đồng trong lòng cảm động, chắp tay nói, đà tạ tiên tử. Cổ chung sự tình, ta đã tìm được giải quyết phương pháp, không còn dám làm phiền hai vị. Về phần kia hạ cổ người trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, chính là Ô Sảo Thiên sư, đó là năm đó Lục Gáp đạo nhân. Cái gì? Là Lục Gáp hắc tặc. Vân Tiêu tiên tử nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Chén trà trong tay bành một tiếng bị bóp thành một mịn. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, quanh thân tiên khí chấn động, tốt. Không nghĩ tới người này hại chết ta công minh huynh trưởng, bây giờ lại vẫn dám tính toán với ngươi. Thù mới hận cũ, há có thể không báo. Lê Sơn lão mẫu mặc dù không biết kỹ càng, nhưng thấy sư muội tức giận như vậy, cũng biết tình thế nghiêm trọng, trầm giọng nói, sư muội yên tâm, việc này sư tỷ định giúp ngươi. Vân Tiêu kiềm nén lửa giận, đối Giang Đồng nói, lục áp hóa hồng chi thuật cực nhanh, khó mà bắt giết, trừ phi có thể dự đoán chi kỳ phương vị. Giang Đồng lập tức lấy ra cây kia kim ô vũ, tiên tử, đây là lục áp tặng cho, bên trên có khí tức, có thể bằng này suy tính. Lê Sơn lão mẫu tiếp nhận lông vũ, một chút cảm ứng, cười nói, có vật này làm dẫn, tăng thêm lão thân cùng sư muội liên thủ thôi diễn, mặc hắn lục áp trốn đến chân trời góc biển, cũng có thể bắt tới. Thiên Đồng, việc này ngươi không cần xen vào nữa, giao cho chúng ta liền có thể. Giang Đồng lần nữa bái tạ. Hắn biết, Vân Tiêu tiên tử Hỗn Nguyên Kim Đầu uy lực vô biên, Lê Sơn lão mẫu càng là sâu không lường được, từ các nàng ra tay, lục áp lần này chỉ sợ hái kiếp khó thoát. Đưa tiến hai người, Giang Đồng tiếp tục bế quan. Theo tiểu thành đến đại thành, là một cái bay vọt về chất. Giang Đồng biết rõ, cái này cần lĩnh ngộ sâu hơn, không chỉ có tịnh hóa biểu tượng, càng phải chạm đến hạch tâm cùng bản nguyên. Hắn tiếp tục bế quan, tâm thần chìm vào càng sâu cấp độ. Hắn quan tưởng tự thân nguyên thần bên trong kia một sợi bởi vì luyện hóa yêu ma tinh huyết, chinh chiến sát phạt mà tích lũy mịt mở sát khí, ý đồ lấy tịnh hóa chi quang đem nó phân giải, trở lại như cũng là nhất bản nguyên thiên địa linh khí. Hắn quan tưởng kia nô tâm tà ma cổ tà ác bản chất, suy nghĩ như thế nào lấy tịnh hóa chi lực tan rã kết cấu, trung hòa kỳ độc tính, bóc ra cùng lục áp tâm thần liên hệ. Hắn thậm chí bắt đầu thôi diễn, như thế nào lấy tịnh hóa chi lực, tịnh hóa một phương bị ma khí ô nhiễm tiểu thiên địa, khiến cho trọng hoán sinh cơ. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, đối năng lượng điều khiển yêu cầu đạt đến hơi chút nào chi cảnh. Xuân đi thu đến, lại là nửa năm khổ tu. Đốt. kiểm tra tới túc chủ cố gắng lĩnh hội địa sát thần thông tịnh hóa cảm ngộ tịnh hóa bản nguyên tan giã quy tắc tái tạo trật tự chân ý, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch được vạn lần pháp tắc thân hòa, thu hoạch được vạn lần năng lượng phân tích hiệu suất. Một ngày này, trong tĩnh thất dị biến nảy sinh, giang đồng quanh thân không còn là nhu hòa bạch sắc quang mang, mà là bắn ra một loại nội liễm lại cực độ ngưng tụ lưu ly bảy màu chi quang tiền thân. Quang mang lưu chuyển, dường như ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất pháp tắc mảnh vỡ tiền thân. Hán ngọc thanh nguyên thần tại lưu ly bảy màu ánh sáng chiếu dọi xuống, biến càng phát ra hóng ánh sáng long lanh, tựa như không tì vết thủy tinh. Trước đó luyện hóa trăm loại tinh huyết lưu lại cực nhỏ huyết mạch đơn ghi tạp chất, bị triệt để rèn luyện, tinh hóa, nguyên thần biến càng thêm thuần túy, cường đại. Nhục thể của hắn tại lưu ly quang cọ rửa hạ, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào đều dường như bị triệt để gột rửa, loại bỏ tất cả ám thương cùng dư thừa rườm rà, biến càng thêm thông thấu không một hạt bụi, cùng thiên địa linh khí thân hòa độ đạt đến mới cao phong. Thậm chí liền hắn tu luyện cửu u nhược thủy kinh tích lũy kia cố thâm thủy u hàn chi lực, cũng tại tịnh hóa chi quang hạ biến càng thêm tinh thuần, cô đọng, thiếu đi mấy phần ấm lãnh, nhiều hơn mấy phần tinh khiết hàn ý ông. Một tiếng đại đạo kêu khẽ tự giang đồng thể nội vang lên, lưu ly bảy màu quang đống nhiên thu liễm, toàn bộ dung nhập tứ chi bách hải của hắn, nguyên thần bản nguyên bên trong, địa sát thần thông, tịnh hóa cảnh giới đại thành. Giang đồng mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có lưu ly bảy màu vòng xoáy xoay chậm chậm, có thể thấy rõ vạn vật tỷ bết, minh xét tất cả ô hế chi nguyên. Cảnh giới đại thành tịnh hóa uy năng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể tịnh hóa đại đạo vết thương lưu lại dị lực, cao giai nguyên rủa căn nguyên, xâm nhập nguyên thần tâm ma lạc cấn trở, khắc chế tà ma ngoại đạo, tịnh hóa thần quang đối tất cả âm tà, ô hế, ma khí, cổ độc, nguyên rủa chờ lực lượng nắm giữ cực mạnh khắc chế cùng tan rã hiệu quả. Giang đồng lập tức đem tâm thần chìm vào thức hải, lần nữa nhìn về phía kia nô tâm tà ma cổ. Lần này cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng trấn an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 121, tế luyện phòng chu tiên tứ kiếm. Chương 121, tế luyện phòng chu tiên tứ kiếm. Tại đại thành tịnh hóa cảm giác hạ, kia nguyên bản thần bí đáng sợ cổ trùng, trong đó kết cấu, năng lượng vận hành phương thức, cùng lục giác tâm thần liên hệ tiết điểm, đều biến có thể thấy rõ ràng tiền thân. Nó không còn là vô giải tồn tại, mà càng giống một cái kết cấu tinh vi lại tràn ngập sơ hở tà ác tạo vật. Giang đồng tâm niệm vừa động, một sợi cô động như tơ, hiện ra lưu ly bảy màu màu sắc tịnh hóa thần quang, lặng yên không một tiếng động cuốn lên nô tâm tà ma cổ. T. Cổ trùng dường như cảm nhận được thiên địch uy hiếp, đột nhiên bừng tỉnh, bốn cái trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ mở ra, phát ra y mắng tê mình, bên ngoài thân tà quang điên cuồng lấp lóe, ý đồ chống cự. Nhưng mà, tại đại thành tịnh hóa thần quang trước mặt, sự chống cự của nó như là băng tuyết gặp dương. Lưu ly bảy màu tia sáng dễ dàng thẩm thấu tiến thân thể của nó, bắt đầu phân giải tà ác kết cấu, trung hòa kỳ độc tính, lặng yên chặt đứt cũng mô phỏng lấy nó cùng lục gáp ở giữa cây kia yếu ớt liên hệ tuyến. Giang Đồng có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt đem cái này cổ trùng hoàn toàn tịnh hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, trả lại tự thân. Hơn nữa, bằng vào đại thành tịnh hóa chi lực câu đối hệ tinh diệu mô phỏng cùng chặt đứt, hắn có 7 thành nắm chắc, có thể làm được không kinh động phương xa lục gáp đạo nhân. Nhưng hắn không có lập tức làm như vậy. Hiện tại tịnh hóa, tuy có khả năng không kinh động hắn, nhưng cũng không phải là sách lược hoàn toàn. Giang Đồng tâm tư kỳ não, lục gáp dù sao cũng là chuẩn thánh, có lẽ có không biết thủ đoạn cảm giác. Lại lúc này tịnh hóa, tại ta mà nói, ngoại trừ giải trừ uy hiếp, cũng không càng lớn có ích. Một cái to gan hơn suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Hắn thao túng tịnh hóa thần quang, cũng không phải là phá hủy cổ trùng, mà là tại ngoại vi tạo dựng một cái cực kỳ tinh diệu vô hình tịnh hóa bình chứng. Lớp bình phong này cũng không ngăn cản lục gáp thông qua cổ trùng cảm giác Giang Đồng đại khái trạng thái cùng vị trí, nhưng lại tuyệt đối ngăn cách cổ trùng bất kỳ đối Giang Đồng nguyên thần tạo thành tổn thương, thậm chí đánh cắp càng sâu tầng tin tức khả năng. Như thế, liền an tâm. Giang Đồng khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Quyền chủ động đã lặng lẽ về tới trong tay của hắn. Đại thành tịnh hóa không chỉ có hiểu hắn thần cấp, môn này nhìn như phụ trợ thần thông, chiến lược giá trị, thậm chí không thua gì một môn cường đại công phạt chi thuật. Hán nội thị nguyên thần, tâm niệm vừa động, một đạo ôn nhuận mà cứng cỏi, ẩn chứa tịnh hóa bản nguyên chi lực thanh huy lặng yên bao phủ tại ngọc thanh nguyên thần bên ngoài, đem kia nô tâm tà ma cổ lặng yên ngăn cách. Kế tiếp, hắn chuẩn bị bắt đầu tế luyện bộ kia uy lực vô tận phòng chu tiên tứ kiếm. Giang Đồng nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên trôi nổi tại trước người hộp kiếm. Hộp kiếm cổ pháp, chất liệu không phải vàng không phải mộc, mặt ngoài có khắc tứ tượng trấn áp, hỗn độn quy nguyên phù văn, giờ phút này đang có chút rung động, tản mát ra làm người sợ hãi sát phạt chi khí. Mở. Giang Đồng tay kết kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Chanh. Hộp kiếm ứng thanh mở ra. Trong chốc lát, chu, lục, hãm, tuyệt bốn đạo hoàn toàn khác biệt lại giống nhau sắc bén vô song, muốn xé rách thương khung kiếm ý phóng lên tận trời. Toàn bộ tinh thất bị chiếu rọi đến một mảnh túc sát. Bốn chuôi hình thái cổ phát trường kiếm hư ảnh tự trong hộp hiện hiện, tiền thân chu tiên kiếm, thân kiếm dày rộng, sắc hiện lên đỏ sậm, kiếm ý đường đường chính chính, lại mang theo thẩm phán chúng sinh, nghịch người đều giết bá đạo, chủ chu tiền thân, chu diệt tiên thần. Tiền thân lục tiên kiếm, thân kiếm hẹp dài, u quang lưu chuyển, kiếm ý quỷ quệ mất lệ, ẩn chứa vô tận giết chóc cùng khí tức tử vong, chủ lục tiền thân, lục tận sinh linh. Tiền thân hãm tiên kiếm, thân kiếm bạc mèo, như long xà quay quanh, kiếm ý triền miên âm độc, chuyên hãm tiên thể nguyên thần, an mòn pháp bảo linh quang, chủ hãm tiền thân, rơi vào bản vật. Tiền thân tuyệt tiên kiếm, thân kiếm trong suốt, như ẩn như hiện, kiếm ý mở mịt vô tung, lại ẩn chứa tuyệt diệt tất cả sinh cơ, ngăn cách nhân quả cuối cùng cực hàn ý, chủ tuyệt tiền thân, tuyệt thiên đường cùng. Bốn kiếm hư ảnh vẹn vẹn tự nhiên tán phát kiếm ý, liền để trong tĩnh thất không gian nổi lên bận sóng, bố trí tầng tầng cấm chế quang hoa chấp loạn, cơ hồ muốn sụp đổ. Nếu không phải Giang Đồng sớm lấy đại pháp lực vững chắc không gian, chỉ sợ toàn bộ thiên đồng phủ đều muốn bị kiếm ý này kinh động. Bảo bối tốt, không hổ là phòng chế Chu Tiên Tư kiếm. Mặc dù kém xa nguyên bản, nhưng sát phạt chí uy đã viễn siêu bình thường hậu thiên chí bảo. Giang Đồng trong mắt bộc phát ra cực độ vẻ hưng phấn. Hắn tự thân kiếm đạo đã tới tông sư chi cảnh, càng có thể cảm nhận được cái này bốn kiếm ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chí lý cùng hủy diệt pháp tắc mạnh mẽ. Như thế chí bảo, bình thường tế luyện phương pháp, căn bản là không có cách phát huy uy lực chân chính. Chỉ có lấy trận luyện phương pháp, đem ra trận pháp tạo nghệ cùng kiếm đạo cảm ngộ dung nhập trong đó, mới có thể nhân kiếm hợp nhất, như cánh tay sai bảo. Tâm niệm cố định, Giang Đồng không do dự nữa. Hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp giống như múa, từng đạo ẩn chứa trận pháp bản nguyên áo nghĩa pháp quyết như là kim sắc như mưa rơi đánh ra, tinh chuẩn rơi vào bốn kiếm hư ảnh phía trên. Hắn đầu tiên cần đem chính mình thần niệm ấn ký thật sâu đánh vào bốn kiếm hạch tâm trong cấm chế. Đây cũng không phải là chuyện dễ, bốn kiếm cấm chế tràn đầy kiệt ngạo bất tuần sát phạt ý chí, như là bốn đầu không bị thuần phục thái cổ hung thú, điên cuồng chống cự lại ngoại lai trường khống. Hừ, chỉ là hàng nhái, cũng dám quát tháo. Giang Đồng hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh Nguyên thần chi lực toàn diện bộc phát. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, thấu ngự vạn pháp bàng bạc thần niệm, như là quân vương giáng lâm, hung hăng ép hướng bốn kiếm. Ông, 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 ông. Bốn kiếm kịch liệt rung động, phát ra không cam lòng gào thét, trên thân kiếm sát phạt chi khí cùng Giang Đồng thần niệm kịch liệt va chạm. Trong tinh thất kiếm khí tung hành, nếu không phải có trận pháp ngăn cách, đã sớm đem tất cả xoắn nát. Giang có ước chừng 3 ngày. Rốt cục, tại Giang Đồng viễn siêu cùng giai nguyên thần chi lực cùng trận pháp tông sư đối năng lượng kết cấu tinh diệu trường khống hạ, bốn kiếm ý chí chống cự bị từng bước tan rã. Hắn thần niệm như là thủy ngân chảy, thành công thẩm thấu tiến kiếm thể hệ tâm, lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn nguyên thần. Trong chốc lát, Giang Đồng cùng bốn kiếm ở giữa thành lập nên một loại liên hệ chặt chẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chuôi kiếm cảm xúc, đặc tính cùng khát vọng. Sơ bộ trưởng không chỉ là bắt đầu. Giang Đồng muốn làm là nhuần bốn kiếm không còn là độc lập cá thể, mà là trở thành một cái hoàn mỹ chính thể, Chu Tiên kiếm trận nền tảng. Hắn cũng chỉ như bút, lấy tự thân tinh thuần pháp lực hỗn hợp một tia ngọc thanh tiên quang làm mực, lang không phát hoạ. Nguyên một đám vô cùng phức tạp, ẩn chứa không gian, giết chóc, hủy diệt, phong ấn chờ đa nguyên pháp tắc trận pháp phù văn, bị hắn tinh chuẩn khắc sâu tại bốn kiếm thân kiếm, chôi kiếm thậm chí kiếm vô hình ý phía trên. Những phù văn này cũng không phải là tùy ý khắc họa, mà là căn cứ hắn đối mô phỏng Chu Tiên kiếm trận đồ thôi diễn lý giải, kết hợp tự thân kiếm đạo, một mình sáng tạo phiên bản đơn giản hóa trận cơ phù văn. Khắc họa quá trình cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực. Mỗi một cái phù văn đều phải hoàn mỹ không một tí vết, cùng kiếm thể bản thân chất liệu, cấm chế hoàn mỹ phù hợp, không thể có mảy may sai lầm. Giang Đồng hết sức chăm chú, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, quanh thân pháp lực giống như nước thủy triều tuôn ra. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cố gắng tế luyện hậu tiên chí bảo phòng Chu Tiên tứ kiếm khắc họa trận cơ phù văn, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần phù văn khắc họa độ chính xác. Thu hoạch được vạn lần năng lượng khống chế hiệu suất. Nguyên bản khả năng cần mấy năm khổ công khắc họa, tại 7749 ngày sau, liền tuyên cáo hoàn thành. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn rơi xuống, bốn kiếm đông nhiên bộc phát ra so trước đó mạnh mẽ gấp 10 hào quang ánh. Trên thân kiếm, phù văn lưu chuyển, lẫn nhau hô ứng, bốn đạo kiếm ý không còn làm theo ý mình, mà là xen lẫn, dung hợp, hình thành một cỗ liền thành một khối, càng khủng bố hơn, đủ để khiến đại La Kim Tiên đều kinh hồn táng đảm hủy diệt kiếm vực. Phốc. Tinh huyết dung nhập thân kiếm, như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, kích thích kịch liệt phản ứng. Bốn kiếm điên cuồng thôn vệ lấy tinh huyết bên trong năng lượng cùng linh tính, thân kiếm quang mang nội liễm, lại nhiều hơn một phần như cánh tay chỉ điểm linh động cùng huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Giang Đồng cảm giác tự thân dường như hóa thành bốn thanh kiếm, có thể cảm nhận được bọn chúng hô hấp cùng nhịp tim. Một loại nhân kiếm hợp nhất, kiếm trận tức ta tức kiếm trận huyền diệu cảnh giới, tự nhiên sinh ra. Thu. Giang Đồng tâm niệm vừa động, bốn kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh, hóa thành bốn đạo lưu quang, khéo léo bay trở về hộp kiếm bên trong. Hộp kiếm khép kín, tất cả khí tức nội liễm, dường như chỉ là bình thường của gỗ. Tế luyện, đại công cáo thành. Giang Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ phút này, hắn không chỉ có thể tùy tâm sở dụng ngự sử đơn thanh kiếm đối địch, uy lực viễn siêu bình thường tiền kiếm, càng quan trọng hơn là, hắn tâm niệm lại cử động, khẽ quát một tiếng, chợt lên. Hiu, 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 hiu. Bốn kiếm lần nữa bay ra, dựa theo tứ tượng phương vị treo ở tĩnh thất tứ phương. Trong chốc lát, một tòa bao phủ toàn bộ tĩnh thất vi hình kiếm trận trong nháy mắt thành hình. Kiếm trận bên trong, sát khí ngút trời, kiếm khí tung hành, không gian ngưng kết, pháp tắc hỗn loạn, dường như hóa thành một mảnh độc lập giết chóc tuyệt vực. Giang Đồng đứng tại trong trận, cảm thụ được kiếm trận ra chỉ hạ, tự thân pháp lực tăng vọt, đối kiếm đạo trưởng khống đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Hắn đoán chừng, như dùng cái này kiếm trận đối địch, phối hợp tự thân thái ớt kim tiên trùng kỳ tu vi, đủ để vây giết thậm chí trọng thương quá La Kim Tiên trùng kỳ cường giả. Lê Sơn lão mẫu phần này lễ, thật sự là đưa đến tâm ta khảm lên. Giang Đồng nuốt ve hồ kiếm, yêu thích không buông tay. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, vậy hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 122, Nhược Thủy Nguy Cơ. Chương 122, Nhược Thủy Nguy Cơ. Thiên đỉnh, thiên hạ. Mảnh này mênh mông ngông ngẩn, từ đến nhẹ trí nhu nhược thủy tạo thành đại dương mênh mông, ngày thường mặc dù sóng cả gợn sóng, nhưng thủy chung duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Nhưng mà một ngày này, dị biến nảy sinh. Thiên hà khu vực trung ương, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái đường kính vượt qua vạn dặm vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sâu không thấy đáy, đen như mực, tản mát ra vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực. Bốn phía nhược thủy bị điên cuồng cuốn vào, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát, hình thành một mảnh làm người sợ hãi tuyệt đối hắc ám khu vực. Mãnh liệt không gian vặn vẹo cảm giác, thậm chí ảnh hưởng đến thiên hà phía trên thiên cung. Một đội tuần tra thường lệ thiên hà thủy quân chiến hạm vừa lúc dọc đường phụ cận, cứ việc tài công liệu mạng điều khiển chiến hạm vẫn như là trong cuồng phong lá rụng, bị tia không thể kháng cự hấp lực một mực bắt được, đánh lấy xoáy nhi bị kéo hướng vòng xoáy trung tâm. Ổn định, nhanh ổn định, không được, hấp lực quá mạnh, chiến hạm không kiểm soát, nhanh, hướng thiên hà đại doanh phát tín hiệu cầu cứu. Hạm trưởng khàn cả giọng mà quát, một đạo dồn dập kim sắc đưa tin phủ lục phóng lên tận trời, miễn cưỡng đột phá hấp lực quá nhiều, bắn về phía phương xa thiên hà đại doanh. Sau đó không lâu, thiên đồng phó tướng Vương Đào xuất lĩnh 300 tinh nhuệ thủy quân, khống chế lấy cảng kiên cố tịch thủy thần chu hỏa tốc chạy đến. Nhìn thấy kia bị thiên diệt địa vòng xoáy cảnh tượng, Vương Đào sắc mặt nghiêm túc, lập tức chỉ huy chiến hạm kết thành huyền vũ ngự thủy trận, ý đồ ổn định trận cước, để cạnh nhau ra phược long linh tắc chờ pháp bảo, muốn kéo ở kia chiếc sắc bị thôn phệ tuần la hạm. Nhưng mà tất cả cố gắng đều là phí công. Kia vòng xoáy thôn phệ chi lực viễn siêu tưởng tượng, huyền vũ trận quang kịch liệt lấp lóe, khoảnh khắc vỡ vụn. Phược long linh tắc vừa dọc theo đi, liền bị vòng xoáy chi lực xoắn thành vài khúc. Liên tịch thủy thần chu cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, thân tàu xuất hiện vết rách, rút lui, mau bỏ đi. Vương Đào quyết định thật nhanh, mệnh lệnh hạm đội cấp tốc lui lại, hiểm lại càng hiểm thoát ly thôn vệ phạm vi. Hắn nhìn qua kia biến mất tại thiên hà chỗ sâu tuần la hạm cùng đồng bào, một quyền nện ở mạn thuyền bên trên, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng bất lực. Nhanh chóng bẩm báo đế quân, này vòng xoáy không phải chúng ta có thể ứng đối. Thiên đồng phủ bên trong, Giang Đồng ngay tại tinh tu, tiếp vào Vương Đào khẩn cấp đưa tin sau, lập tức triệu kiến lưu thủ Huyền Mục phó tướng. Huyền Mục, thiên hà vòng xoáy sự tình, kỹ càng báo đến. Giang Đồng ngữ khí bình tĩnh, lại kèm theo uy nghiêm. Huyền Mục phó tướng quỳ một chân trên đất, cung kính báo cáo, khởi bẩm đế quân. Trải qua tra, lần này vòng xoáy dị biến, căn nguyên cũng không phải là tướng sĩ thất trách, quả thật thiên hà nhược thủy bản nguyên tự thân sinh ra kịch liệt chấn động bố trí. Nhược thủy đặc tính quỷ quyệt, lần này dị động quy mô cùng uy lực viễn siêu ghi chép. Giang Đồng trong mắt tinh quang lóe lên, thiên hà tự thân dị biến. Hắn trầm ngâm một lát, nói, đã không phải tướng sĩ chi tội, bản tọa không cho truy cứu. Huyền Mục, ngươi lập tức khởi thảo tấu chương, đem việc này ngọn nguồn báo cáo Ngọc Đế. Bản tọa đi đầu một bước, tiến về điều tra. Mặt tướng tuân mệnh. Giang Đồng thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại thiên hà trên không. Quan sát phía dưới kia thôn vệ vạn vật to lớn lô đen, liền hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Vòng xoáy trung tâm truyền đến thôn vệ chi lực như là vô số vô hình cự thủ, điên cuồng lôi kéo thân thể của hắn, muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Thử. Giang Đồng vận chuyển cựu chuyển huyền công, quanh thân nổi lên xanh ngọc bảo quang, nhục thân vững chắc như núi, tùy ý kia thôn vệ chi lực như thế nào cũng bạo, cũng sừng sững bất động. Hắn cẩn thận cảm ứng vòng xoáy trung tâm, bén nhạy bắt được một tia mịt mở lại tinh khiết vô cùng tiên tiên khí tức, cùng ngay tại vùng lòng tiên tiên cấm chế chấn động. Tiên tiên khí cơ duyên, có bảo vật, hơn nữa tuyệt không phải bình thường. Giang Đồng mừng rỡ trong lòng, bảo vật này dẫn động nhược thủy dị biến, tất nhiên cùng thủy chi pháp tắc tương quan, có lẽ tại ta rất có ích lợi. Hắn không do dự nữa, quanh thân tiên quang hộ thể, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bổ ra nhược thủy, trực tiếp hướng phía vòng xoáy chỗ sâu nhất, kia tiên tiên cấm chế chấn động đầu nguồn bay trốn đi. Cùng lúc đó, Thiên Đình Thủy Đức Tinh Quân phụ đệ, đang lúc bế quan Thủy Đức Tinh Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thiên hà nhược thủy chỗ sâu, lại có cùng ta chi đạo thì như thế phù hợp cơ duyên hiện hiện. Bảo vật này nên làm gốc tinh quân đoạt được. Hắn lập tức kết thúc bế quan, hóa thành một đạo thủy lam sắc lưu quang, thẳng đến thiên hà vòng xoáy. Nhược thủy nơi cực sâu, cũng không phải là trong tưởng tượng hắc ám hỗn độn, ngược lại có một mảnh bị to lớn trong suốt kết giới bao phủ mỹ lệ dãy cung điện, Nhược Thủy Cung. Cung điện từ thủy tinh cùng nhược thủy tinh hoa dựng thành, lộng lẫy. Giờ phút này, Nhược Thủy Cung hoạch tâm nhất trong cấm điện, một vị người mặc lưu ba tiền váy, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm, cao quý nữ tử, đang hết sức chăm chú phá giải lấy một đạo bao phủ tại một đoàn mông lung thủy lam sắc vầng sáng bên ngoài phức tạp tiên tiên cấm chế. Nàng chính là thiên hà yếu thủy chi linh biến hóa, tự phong nhược thủy nữ đế. Đương nhiên, nàng nhướng mày, cảm ứng được hai cố không kém khí tức đang đột phá trùng điệp trở ngại, hướng Long Cung tới gần. Nàng hư lạnh một tiếng, đối thủ vệ ở bên mấy vị thái ớt kim tiên cảnh nhược thủy yêu tướng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tăng cường cảnh giới. Nếu có kẻ ngoại lai tự tiện xông vào cấm địa, giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, một gã yêu tướng cuốn quýt đến báo, nữ đế bệ hạ. Không xong, Thiên Đồng đế quân Giang Đồng xông vào. Hắn, trên người hắn có nhược thủy hoàng giả khí tức, đối với chúng ta có tiên thiên áp chế, các minh đệ căn bản ngăn không được. Hắn đã nhanh tới cấm địa. Nhược thủy nữ đế gương mặt xinh đẹp phát lạnh, một đám phế vật. Nàng lời còn chưa dứt, lại một gã yêu tướng bẩm báo, "Bệ hạ, ngoài cùng có một tự xưng thủy đức tinh quân người, khẩu xuất cùng luôn, nói nơi đây bảo vật cùng hắn hữu duyên, đã bị quân ta trận tạm thời ngăn tại ngoài cung." Nữ đế sắc mặt hơi chậm, cuối cùng còn có thể cản sự tình. Trong nội tâm nàng lo lắng, ra tốc phá giải cấm chế. Một lát sau, Giang Đồng thân ảnh đã xuất hiện tại cấm địa nhập khẩu. Nhược Thủy Nữ Đế một bên duy trì phá giải, một bên lạnh giọng nói rằng: "Thiên Đồng Đế Quân, đây là ta chi tiên thiên sen lẫn chi bảo, hôm nay thành thủ, còn mời đế quân nhanh chóng rời đi, để tránh tổn thương hòa khí." Nàng ý đồ lấy sen lẫn chi danh chiếm cứ lại nghĩa. Giang Đồng há lại dễ trêu người, cười nói: "Đạo hữu nói đùa. Nếu là sen lẫn chi bảo, không cần như thế phí sức phá giải cấm chế. Rõ ràng là thiên địa sinh ra, người có duyên có được." Nhược Thủy Nữ Đế thấy lắc lư không thành, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Thiên Đồng, người ta sống bên cạnh, ta không muốn đối địch với ngươi. Nếu ngươi không đi, đừng trách bản đế vô tình. Nếu ta không đi đâu?" Giang Đồng đứng chắc tay, khí định thần nhàn. "Động thủ!" Nhược Thủy Nữ Đế quát chói tai một tiếng. Trong cấm địa thủ vệ mười mấy tên Nhược Thủy yêu tinh tử sĩ, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, quanh thân yêu khí tăng vọt, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, hung hãn không sợ chết nhào về phía Giang Đồng. "Bành! Bành! Bành!" Liên tiếp không ngừng tự bạo vang lên. Những này yêu tinh lại dùng thảm thiết nhất phương thức, lấy tự thân thái ớt trần tiên, thậm chí kim tiên cấp tu vi tự hủy, sinh ra hủy diệt tính năng lượng trong nháy mắt đem Giang Đồng bước lui mấy bước. Mặc dù không cách nào trọng thương hắn, lại quả thực cắt ngang hắn tiến lên chi thế. Ác như vậy, Giang Đồng cũng lấy làm kinh hãi. Những này tử sĩ đối Nhược Thủy Nữ Đế độ trung thành vượt quá tưởng tượng. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thi triển Tiên Cương Thần Thông thai hóa dị hình. Thân hình phát một cái, hóa thành một cái bình thường thái ớt chân tiên cảnh Nhược Thủy tiểu yêu, khí tức, hình thái cùng chung quanh yêu binh không khác nhau chút nào, lặng yên không một tiếng động lẫn vào yêu nhóm bên trong. Những cái kia đang chuẩn bị tiếp tục tự bạo tử sĩ lập tức mắt trợn tròn, mục tiêu biến mất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chịu chết cũng phải tìm tới mục tiêu a. Nhược Thủy Nữ Đế cũng phát giác Giang Đồng khí tức biến mất, mặc dù nghi hoặc, nhưng phá giải cấm chế tới thời khắc mấu chốt, không dành phân tâm, đành phải mệnh lệnh, giữ nghiêm nơi đây, cấm chỉ bất kỳ sinh linh tới gần. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 123, cơ trí và bảo. Chương 123, cơ trí và bảo. Giang Đồng biến thành tiểu yêu, thừa cơ tìm cách cấm chế cùng Nhược Thủy Nữ Đế đều không gần không xa vị trí tốt làm bộ chăm chú thủ vệ, vụ trộm lại bằng vào viên mãn cấp địa sắt thần thông bố trận cảnh giới tông sư, bắt đầu lặng yên lĩnh hội, phá giải trước mắt tiên tiên cấm chế. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ cố gắng lĩnh hội tiên tiên cấm chế, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần cấm chế phân tích hiệu suất. Tại hệ thống gia trì hạ, Giang Đồng lĩnh hội tốc độ nhanh đến kinh người. Nhược Thủy Nữ Đế hao phí mấy chục năm khổ công mới phá giải không đến một thành, Giang Đồng tại ngắn ngủi trong mấy ngày, tiến độ liền phi tốc tiếp cận cũng lại vượt qua nàng. Mà ngoài cung Thủy Đức tinh quân, thì hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ bị Nhược Thủy đám yêu binh dùng tầng tầng lớp lớp tự sát thức công kích mạnh mẽ lấy hết pháp lực, chật vật không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể oán hận rút đi. Một tháng thời gian, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Giang Đồng trong mắt thần quang lóe lên, trong lòng quắc khẽ, phá. Kia bồi rối Nhược Thủy Nữ Đế thật lâu tiên tiên cấm chế, tại hắn vạn lần thu hoạch nghịch thiên hiệu xuất hạng, lặng yên tan rã. Ông, cấm chế vỡ vụn sát na, một đạo tinh thuần đến cực điểm, ẩn chứa vô tận thủy chi bản nguyên khí tức màu lam cổ sáng phóng lên tận trời. Mênh mông tiên tiên khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên hà, thậm chí kinh động đến tiên đỉnh chỗ sâu một chút đại năng. Bảo vật xuất thế, chúc mừng Nữ Đế bệ hạ. Trong cấm địa Nhược Thủy yêu tinh nhóm đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò, nhao nhao hướng Nhược Thủy Nữ Đế chúc mừng, tưởng rằng nàng thành công phá cấm. Nhược Thủy Nữ Đế chính mình lại ngộng. Nàng rõ ràng mới phá giải hơn 1/10, thế nào cấm chế bỗng nhiên liền không có. Nàng còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh đã như quỷ mị giống như lướt qua, một tay lấy trong cột ánh sáng món kia tản ra nhu hòa lang quang, hình thái không rõ tiên tiên bảo vật vất đi. Chính là Giang Đồng biến thành cái kia tiểu yêu. Thiên Đồng, là ngươi. Nhìn qua đối phương phi tốc bỏ chạy bóng lưng, Nhược Thủy Nữ Đế lúc này mới kịp phản ứng, tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng đưa tay vung lên, bàng bạc pháp lực đem những cái kia còn tại A Duôn định hót thủ hạ đánh bay ra ngoài, nổi giận mắng, một đám ngu xuẩn. Bảo vật đều bị cướp còn chúc mừng. Thiên Đồng, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giang Đồng đắc thủ sau, không chút nào dừng lại, đem viên mãn cấp ngự phong thần thông thúc đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo mấy không thể gặp màu lam nhạt lưu quang, trong nháy mắt xông ra Nhược Thủy Long Cung, rời xa thiên hà hải tâm. Hắn biết rõ vừa rồi động tĩnh quá lớn, nhất định dẫn tới vô số ánh mắt, nhất định phải lập tức cẩn giấu hành tung. Xông ra thiên hà mặt nước sau, hắn lập tức thi triển thai hóa dị hình, thân hình bật mèo, hóa thành một giọt bình thường nhất nước thủy, lẫn vào mênh mông thiên hà bên trong, nước chảy bèo trôi, khí tức hoàn toàn nội liễm. Không lâu, từng đạo cường hành vô cùng thần thức đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh đảo qua thiên hà khu vực, tra xét rõ ràng, lại chỉ thấy nổi giận được thủy nữ đế cùng hỗn loạn tương bừng lòng cùng, kia tiên thiên bảo vật khí tức đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Đồng biến thành nước thủy giọt nước, nước chảy bèo trôi tới thiên hà bên bờ. Hắn thấy cách đó không xa có một đám thần tuấn tiên mã ngay tại nhàn nhã gặm ăn bên bờ linh thảo, tâm niệm vừa động, giọt nước lặng yên rót vào dưới mặt đất, tiếp cận đàn ngựa, sau đó trong nháy mắt biến hóa, biến thành một thất màu lông bình thường, thần thái hơi có vẻ ngốc manh tuổi trẻ thiên mã, lượn vào đàn ngựa bên trong túi đầu ăn cỏ. Nhưng mà, hắn cái này tụt lại phía sau hành vi, vừa lúc bị tuần sát ngựa hoang đương nhiệm bật ngựa ấm trông thấy. Cái này bật ngựa ấm tính khí nóng nảy, thấy lại có ngựa không nghe quản giáo, giơ lên roi ba quất vào Giang Đồng trên mông, quát mắng, "Này, kia tất ngốc ngựa, mù lắc lư cái gì? Còn không mau đuổi theo đội ngũ." Giang Đồng bị đau, trong lòng thầm mắng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhị, mặt ngoài lại giả vờ làm bị hoảng sợ bộ dáng, ngoan ngoãn chạy chậm đến đi theo đại bộ đội. Bật ngựa ấm đem đàn ngựa chạy về ngựa mã giam. Giám bên trong tiên quan kiểm kê số lượng lúc, sửng sốt một chút, "A, thế nào nhiều một tớt?" Hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu sổ sách, xác thực nhiều một tớt. Như báo cáo, tất nhiên bị truy cứu quản lý bất thiện chi trách. Hắn cùng thủ hạ lẫn nhau, an ý lựa chọn dấu diếm. Tiên quan xuất ra một cái trống không mã bài, khắc lên 9527 số hiệu, treo ở Giang Đồng trên cổ. Thế là, uy trấn tiên đỉnh thiên đồng đế quân, tạm thời thành ngự mã giam bên trong một thất số hiệu 9527 bình thường thiên mã. Hắn cũng làm mừng rỡ thanh tĩnh, nhờ vào đó thân phận hoàn mỹ ẩn dấu, mỗi ngày xen lẫn trong thiên mã trong đám. Một tháng sau, Giang Đồng cảm thấy danh tiếng đã qua, thừa dịp một lần chăn thả cơ hội, lặng yên thoát ly đàn ngựa, biến trở về nguyên hình, thần không biết quỷ không hay quay trở về thiên đồng phủ. Hắn vừa đi, ngự mã giam tiên quan lần nữa kiểm kê thiên mã, lại trợn tròn mắt, quái sự. Kia thất thêm ra 9527 tại sao lại không thấy? Hắn dọa đến tranh thủ thời gian tìm ra kia phần ngụy tạo đài sổ sách ghi chép, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Mà chân chính kẻ đầu sỏ Giang Đồng đã ở trong phủ bắt đầu điều tra luyện hóa món kia dẫn tới thiên hà dung chuyển tiên tiên bảo vật. Thiên đồng phủ chỗ sâu nhất hoạch tâm mật thất. Giang Đồng trở về sau, không có chút nào ngừng, lập tức mở ra trong phủ tất cả bảo hộ cùng ngăn cách đại trận. Tầng tầng lớp lớp trận pháp màn sáng sáng lên, phù văn lưu chuyển, đem tính thất bao khỏa đến kín không kẽ hở, bảo đảm tuyệt không một tia khí tức có thể tiết ra ngoài. Lần này đoạt được bảo vật liên quan trọng đại, hắn tuyệt không muốn tại luyện hóa trước mắt dẫn tới bất kỳ phiền toái không cần thiết. Trận pháp mở ra hoàn tất, Giang Đồng khoanh chân ngồi tại trong tính thất bồ đoàn bên trên, hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí theo chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra món kia tự thiên hà nhược thủy chỗ sâu đoạt tới bảo vật. Bảo vật hiện thế, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng, ngược lại lộ ra dị thường nội liễm. Kia là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, không khô chuyển u ám thủy tinh, màu sắc thâm thúy như vạn cổ huyền minh, nhìn như bình tĩnh, nội bộ lại dường như ẩn chứa một mảnh áp xúc vũ trụ, có sao trời sinh diệt, thời không lưu chuyển hư ảnh. Nó tản ra cực hạn âm hàn, tinh khiết, nhưng lại mang theo chôn vùi vạn vật quy khư ý cảnh tiên thiên bản nguyên khí tức, chính là nhược thủy chân tinh. Quả nhiên không phải thành hình tiên thiên linh bảo. Giang Đồng thần thức tra xét rõ ràng sau, ấn chứng trước đó suy đoán, nhưng trong mắt chẳng những không có thất vọng, ngược lại bộc phát ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng mang. Vật này chính là thuần túy nhất tiên thiên nhược thủy bản nguyên ngưng tụ mà thành. Giá trị thậm chí so một cái cố định hạ phẩm, thậm chí trung phẩm tiên thiên linh bảo cao hơn. Giang Đồng cảm xúc bành trướng. Thành hình linh bảo tất nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng có cố định pháp tắc cùng công dụng. Mà cái này nhược thủy chân tinh lại là bản nguyên nhất tư lương, có thể bị công pháp của hắn hoàn mỹ hấp thu, luyện hóa, theo trên căn bản tăng lên đạo cơ của hắn, lớn mạnh hắn bản nguyên. Vật này đối với tu luyện thủy trúc công pháp người, chính là vô thượng thánh phẩm. Nó chân quý trình độ, viễn siêu năm đó Thái Bạch Kim Tinh tặng cho tiên thiên canh kim chi khí. Giang Đồng rõ ràng cảm giác được, cái này đoàn thật tinh bên trong ẩn chứa tiên thiên bản nguyên chi lực, bàng bạc như biển, tinh thuần đến cực điểm, đủ để cho hắn cửu u nhược thủy diệt thế kinh sinh ra bay vọt về trước. Càng quan trọng hơn là Giang Đồng ánh mắt thâm thúy, muốn chứng đại la đạo quả, cần tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Ta chi ngọc thanh nguyên thần, cửu chuyển huyền công đã tới Thái Ức trung kỳ, duy chỉ có cái này cửu u nhược thủy diệt thế kinh sở tu khí vẫn dừng lại tại Thái Ức sơ kỳ, là vì nhược điểm. Nay nhược thủy chân tinh, chính là bù đắp khối này nhược điểm, nhường tinh khí thần ba cân bằng, cũng sơ bộ cô đọng hùng trung ngũ khí chi thủy hành chi khí tốt nhất thời cơ. Đề cử chuyển hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 124, Thiên Cương Thần Thông cực âm nhược thủy. Chương 124, Thiên Cương Thần Thông cực âm nhược thủy. Hung trung ngũ khí, đối ứng ngũ tạng ngũ hành, tâm thuộc hỏa, lá gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy. Vũ khí viên mãn, hướng nguyên duy nhất mới có thể đặt vững xung kích đại là vô thượng đạo cơ. Thời gian không đợi người, bắt đầu đi. Giang Đồng nín hơi ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn vận chuyển cửu u nhược thủy diệt thế kinh pháp môn, đầu ngón tay bước ra một sợi bản mệnh tiên nguyên, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt ra một tia sợi tóc giống như mảnh khảnh nhược thủy chân tinh. Coi là thật tinh nhập thể sát na, oanh. Giang Đồng toàn thân kịch chấn, dường như một tòa yên lặng vạn cổ băng hải tại thể nội nổ tung. Một cỗ tinh thuần, mênh mông, cổ lão, ẩn chứa chí cao thủy chi pháp tắc kinh khủng năng lượng, như là vỡ đê tinh hà, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bát mạch. Cái này năng lượng cũng không phải là ôn hòa, mà là mang theo nhược thủy đặc hữu cực hạn âm hàn cùng ngăn mòn đồng hóa chi lực, những nơi đi qua, kinh mạch phảng phất muốn bị đông nước, chôn bụi. Hừ. Giang Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, điều chuyển huyền công cường hãn nhục thân bộc phát ra bàng bạc khí huyết chi lực, một mực bảo vệ kinh mạch. Ngọc Thanh Nguyên thần quan tượng pháp bảo trì linh đài thanh minh, tinh chuẩn dẫn đạo. Hạch tâm cửu u nhược thủy diệt thế kinh công pháp thì lại lấy trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển, như là đói khát ngàn vạn năm tự kình, tham lam tuôn vệ, luyện hóa cố này đồng nguyên lại tầng thứ cao hơn tiên tiên bản nguyên chi lực. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng luyện hóa tiên tiên nhược thủy chân tinh, tu luyện cửu u nhược thủy diệt thế kinh năng lượng hấp thu chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần năng lượng luyện hóa hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần pháp tắc cảm ngộ giá trị. Kia nguyên bản cuồng bạo khó mà thuần phục nhược thủy chân tinh năng lượng, tại vạn lần hiệu suất giá trị hạn, biến ôn thuận rất nhiều, cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bị chuyển hóa, hấp thu, trở thành giang đồng tự thân pháp lực một bộ phận. Đan điền của hắn khí hải, nguyên bản như là hồ lớn, giờ khắc này ở mênh mông năng lượng quan chú, bắt đầu điên cuồng quyết trương. Mặt hồ nhấc lên thao thiên cự lãng, đáy hồ không ngừng hướng phía dưới khai thác, toàn bộ khí hải dung tích cùng pháp lực chất cùng lượng, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Cửu nhược thủy diệt thế kinh công pháp cảnh giới hàng rào, tại cỗ này tiên tiên bản nguyên trùng kích bảo, biến yếu ớt không chịu nổi. Giang giác. Một tiếng chỉ có giang đồng chính mình có thể nghe thấy, bắt nguồn từ đạo cơ chỗ sâu thanh thúy thanh vang xuất hiện. Thái ất sơ kỳ bình cảnh, ứng thanh mà phá. Pháp lực của hắn như ngồi trung hỏa tiễn nhảy lên thăng, trong nháy mắt bước vào thái ất kim tiên trung kỳ cánh cửa. Đồng thời tình thế không giảm chút nào, hướng về trung kỳ đỉnh phong vững bước thúc đẩy. Toàn bộ trong tinh thất tràn đầy mênh mông pháp lực ba động, nếu không phải đại trận ngăn cách, sớm đã kinh động tứ phương. Giang đồng quanh thân bao phủ tại thâm thúy hào quang màu lam bên trong, sau lưng mơ hồ hiện ra cựu u nhược thủy lao nhanh gào thét, chôn vùi thế giới kinh khủng dị tượng. Khí tức của hắn biến càng phát ra thâm thúy, mênh mông, không thể đo lường. Thật lâu, Giang đồng mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt u quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có vô biên nhược thủy tại đáy mắt lưu chuyển. Thái ất trung kỳ, cựu u nhược thủy kinh thành. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, chất lượng biến siêu lúc trước bàng bạc pháp lực, trong lòng tràn ngập vui sướng. Giang đồng đột phá tới thái ất kim tiên trung kỳ, tinh khí thần tam nguyên cân bằng, đạo cơ vững chắc như bàn thạch. Nhưng hắn biết rõ, lần này lớn nhất cơ duyên cũng không phải là cảnh giới tăng lên, mà là nhờ vào đó tiên thiên nhược thủy chân tinh, cô đọng vùng trung ngũ khí, vì tương lai ngũ khí triều nguyên, xung kích đại la đánh xuống vô thượng căn cơ. Hắn tâm niệm trầm tĩnh, nội thị bản thân, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, thần thuộc thủy, chủ dấu tinh, nạp khí, vì tiên tiên gốc dễ, tính mệnh chi căn. Cô đọng thủy hành chi khí, đứng mũi chịu sào, chính là muốn kích phát thận chi tiềm năng, mở ra thận chi thần tàng, dẫn chân tinh về thần phủ, khai thần dấu. Giang đồng ý thủ đan điển, thao túng đoàn kia bảng bạc tinh thuần tiên thiên nhược thủy chân tinh, phân ra một cỗ như suối chảy bản nguyên chi lực, không còn tán ở toàn thân, mà là tinh chuẩn, chậm rãi dẫn hướng song thận vị trí. Coi là thật tinh bản nguyên chạy vào thận khu sát na. Ông. Song thận dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh thái cổ cự thú, đột nhiên bộc phát ra ngập trời màu đen thần quang. Quang mang này cũng không tà ác, ngược lại tràn đầy sinh mệnh nguyên ban đầu nặng nề, trí tuệ thâm tàng thâm thúy cùng băng phong vạn vật cực hạn hàn ý. Thân mặt ngoài da thịt, nội bộ mạch lạc, tại tiên thiên bản nguyên cọ rửa hạ, biến óng ánh sáng long lanh, dường như từ màu đen thần tinh điêu khắc thành. Vô số tinh mịn huyền ảo tiên tiên thủy đạo đường vân tại thận mặt ngoài thân thể hiện hiện, lưu chuyển, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần thánh. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ dẫn đạo tiên tiên nhược thủy chân tinh, xung kích thận chi thần tàng, kích phát sinh mệnh bản nguyên, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Thu hoạch được vạn lần thần tàng mở ra hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần sinh mệnh bản nguyên kích phát hiệu quả. Tại cỗ lực lượng này ra trì hạn, tiên tiên nhược thủy chân tinh hiệu lực bị gấp trăm ngàn lần phóng đại cùng chiết xuất. Ầm ầm. Giang đồng thể nội phảng phất có giang hà trào lên, biển cả gào thét thanh âm vang lên. Song thận bên trong, kia vốn chỉ là hình thức ban đầu thủy hành chi khí, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, áp xúc, thuế biến, không còn là từng kia từng sợi khí mang, mà là hóa thành hai cái ngưng thực vô cùng, rất sống động biển màu đen chân long. Chân long xoay quanh, miệng rồng mở ra, tham lam thôn phệ lấy vọt tới nhược thủy chân tinh, mỗi thôn phệ một phần, thân rồng liền ngưng thực một phần, tán phát sinh mệnh ba động liền cường hãn một phần. Quá trình này, không chỉ có là pháp lực tăng lên, càng là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Thần chi thần tàng mở ra, theo thần tàng mở ra, Giang Đồng cảm nhận được rõ ràng một hệ liệt biến hóa nghiêng trời lệch đất, kim thương không ngã. Sinh mệnh cực cảnh, thận dấu tinh, chủ sinh sản phát dụng. Thần tàng mở ra trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như biển, thuần túy đến cực hạn sinh mệnh bản nguyên tinh khí tự song thận bên trong tuôn ra, quét sạch toàn thân. Hắn mỗi một cái tế bào đều dường như bị rót vào vô hạn sức sống, sợi cơ nhục biến cứng cáp hơn đầy co giãn, xương cốt mật độ tăng lên, khí huyết tràn đầy như rồng. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, sự tự tin mạnh mẽ cùng sức sống tràn đầy toàn thân. Cái gọi là kim thương không ngã cũng không phải là nghĩa hẹp dục vọng, mà là sinh mệnh hoạt tính đạt tới một loại cảnh giới cực hạn thể hiện, mang ý nghĩa hắn sức hồi phục, sức chịu đựng cùng đối nhục thân tinh vi lực không chế, đạt đến một cái kinh người độ cao. Bình thường thương thế, khoảnh khắc có thể càng. Tinh lực tiêu hao, trong nháy mắt có thể phục. Tự thân cơ sở sinh mệnh lực, tại vốn có cường hãn trên cơ sở, lần nữa bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Nhược thủy thăng hoa, cực âm chi cảnh, thận chủ nước, nhược thủy chân tinh vốn là thiên hạ chí âm chí hàn chi vận. Giờ phút này, tại mở ra thận chi thần tàng, vạn lần thu hoạch thôi hóa hạ, giang đồng thể nội cửu u nhược thủy diệt thế kinh pháp lực đã xảy ra bản chất thủy biến. Nguyên bản nhược thủy chi lực, bắt đầu hướng về càng cổ lão, càng thuần túy, càng kinh khủng hình thái tiến hóa, cực âm nhược thủy. Nhiệt độ cực thấp, ẩn chứa hàn ý đủ để đông kết hư không, băng phong nguyên thần. Tính ăn mòn càng mạnh, không chỉ có thể tan rã vật vật, càng có thể ăn mòn pháp tắc dây xích. Chôn bùi là tính, mang tới quy khư, kết thúc ý cảnh, chạm đến đại đạo phương diện hủy diệt. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay hiện hiện một giọt đen như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng giọt nước, chính là cực âm nhược thủy. Giọt này giọt nước tản ra khí tức nguy hiểm, nhường không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, đông kết. Phương pháp này uy năng hoàn toàn so sánh Thái Dương chân hỏa. Nếu là trước đó Giang Đồng tại trạng cấu tuyển Thái Dương chân hỏa công kích đến, chỉ có thể gian nan chống lại một chút. Vậy bây giờ là hoàn toàn không sợ Thái Dương chân hỏa. Giờ phút này, Giang Đồng trong lồng ngực, kia hai cái từ thủy hành chi khí hóa thành huyền hắc chân long đã hoàn toàn ngưng thực, bọn chúng không còn là khí, mà là gần như thực chất năng lượng kết tinh. Song long xoay quanh, đầu rồng ngửa mặt lên trời, tản mát ra chấn áp chứa nước, thống ngự vạn linh hoàng giả khí tức. Đây cũng là đỉnh cấp trong lồng ngực thủy khí, thậm chí thần tàng viên mãn biểu tượng. Hồ Giang Đồng thở ra một hơi thật dài, khí tức như huyền băng mũi tên, đem tính thất mặt đất đông lạnh ra một tầng sương lạnh. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tĩnh mịch như biển, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng cực hạn hủy diệt. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 125, 10 vạn nhân tộc chết thảm, Dương Nhậm Thái Tuế lấy tử vệ nói. Chương 125, 10 vạn nhân tộc chết thảm, Dương Nhậm Thái Tuế lấy tử vệ nói. Tây Như Hạ Châu có một thành tên là Không Lo. Thành này không lớn, lại bởi vì đặc biệt an bình giàu có mà nghe tiếng xa gần. Thành nội bách tính an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đạo đức chi phong thịnh hành, giống như nhân gian có yên vui. Nhưng mà không người biết được, quản lý thành này mang đến cái này hiếm thấy thịnh thế thành chủ cũng không phải là nhân tộc đại hiển, mà là một cái dốc lòng hướng thiện, không ăn huyết thực, đã tu tới thiên tiên đỉnh phong thọ yêu. Một ngày này, thọ yêu thành chủ cảm ứng được đột phá chân tiên cảnh thời cơ đã tới, liền đem trong thành sự vụ trịnh trọng giao phó cho phó thành chủ chờ một đám tâm phúc, liên tục căn dặn, ta trong lúc bế quan, các ngươi cần đem bách tính để ở trong lòng thủ bị, dụng tâm làm việc, duy trì thành này tường hòa. Chúng yêu thuộc đều nghiêm nghị lĩnh mệnh. Thọ yêu thành chủ lúc này mới an tâm rời đi, tại ngoài thành thâm sơn tìm kiếm nơi yên tĩnh, chuẩn bị xung kích chân tiên. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Nửa năm sau, một trận ngập trời hạo kiếp không có dấu hiệu nào giáng lâm Vô Ưu Thành. Ngày đó, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị vô biên mây đen bao phủ, một cỗ ấm lãnh, ngang ngược, tràn ngập thôn phệ dục vọng kinh khủng yêu khí như là ôn dịch giống như quét sạch toàn thành. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thành tường trên không, hắn khuôn mặt nham hiểm tuấn dật, ánh mắt lại băng lãnh như rắn độc, quan sát phía dưới như là con kiến hôi 10 vạn sinh linh, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Xách, một chỗ không tệ huyết thực nông trường. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức há miệng hút vào. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Một cỗ không cách nào kháng cự thôn vệ chi lực bao phủ toàn thành. Vô số dân chúng hoảng sợ phát hiện, chính mình khí huyết, hồn phách đang không bị khống chế ly thể mà ra, hóa thành từng đạo huyết sắc dòng suối, tụ hợp vào kia hung ác nham hiểm nam tử trong miệng. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu chấn thiên động địa, nhưng rất nhanh liền trở về tại tĩnh mịch. Phong ốc trên đường phố, chỉ để lại từng cỗ khô quắt tiểu tụy, không có chút nào sinh khí thi hải. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, ngày xưa phồn hoa Vô Ưu Thành đã hóa thành nhân gian luyện ngục. 10 vạn nhân tộc, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, đều bị thôn phệ. Hoa khí ngút trời cùng nồng nặc tan không ra huyết sát chi khí ngưng tụ thành màu đỏ thâm mây đen, thật lâu không tiêu tan, đem dương quang hoàn toàn ngăn cách. Đúng vào lúc này, phụ mệnh tuần tra hạ giới giáp Thái Tuế thần Dương Nhậm, con đường nơi đây. Hắn chính là phong thần bảng bên trên có danh chính thần, mặc dù tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng trung can nghĩa đảm, cực nặng chức trách. Mắt thấy như thế thảm trạng, Dương Nhậm muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy hung ác nham hiểm nam tử há miệng thôn vệ toàn thành sinh linh huyết khí, muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, yêu nghiệt phương nào? An giam tàn sát sinh linh, xúc phạm tiên điều. Hắn hiện ra thần đạo pháp thân, cầm trong tay Thái Tuế thần tiên, quanh thân hương hỏa thần quang sáng chói nở rộ, dứt khoát ngăn ở phía trước. Hung ác nham hiểm nam tử bị quấy rầy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng kinh miệt, cười lạnh nói, chỉ là một cái dựa vào hương hỏa nguyện lực náo thân ma thần, cũng dám ngăn ta. Lan đi. Hắn căn bản chưa đem Dương Nhậm để vào mắt. Dương Nhậm tức sủi bọt mép, biết rõ không địch lại, lại biết chắc chức trách nặng như Thái Sơn. Hắn xuất thủ trước, Thái Tuế thần tiên lắc một cái, hóa thành đầy trời kim sắc bóng roi, như thiên la địa vong giống như chụp vào nam tử, roi trong gió ẩn chứa trừ tà phá sát, trừng trị ác nghiệt uy hoàng thần uy. Đồng thời, hắn mi tâm rung động, trong đôi mắt càng lại sinh hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo phá vọng kim quang, đâm thẳng nguyên thần của đối phương, y đổ nhiễu loạn tâm thần. Điều trùng tiểu kỹ. Hung ác nham hiểm nam tử cười nhạo, thậm chí lười nhác di động, chỉ là tùy ý vung tay lên, một cỗ đen như mực yêu phong quyển ra, tùy tiện liền đem đẩy trời bóng roi thổi tan, kia hai đạo phá vọng kim quang bắn tại yêu phong bên trên, như bùn trâu vào biển, liền gợn sóng cũng không nổi lên. Dương Nhậm trong lòng trầm xuống, đã biết trên lệch to lớn, nhưng hắn không thối lui chút nào, cắn chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng Thái Tuế bộ thần chú. Trong hư không, chị Năm, chị Nguyệt, chủ nhật, chỉ lúc bốn vị Thái Tuế thần hư ảnh mơ hồ hiện hiện, đạo đạo ẩn chứa tuế nguyệt lưu chuyển, nhân quả trường trị chi lực thần quang như xiềng xích giống như cuốn về nam tử, y đồ đem nó giam cầm. Có chút ý tứ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Hung ác nham hiểm nam tử thân hình khẽ nhúc đích, giống như quỷ mị huyễn ảnh, tùy tiện tránh đi tất cả thần quang xiềng xích. Hắn trở tay một trường bố ra, trường phong bên trong vạn hồn kêu khóc, ngưng tụ thành một cái giữ tận quỷ thủ, há mồm phun ra ăn mòn thần thể u minh quỷ hỏa, đốt hướng Dương Nhậm. Dương Nhậm đem thần tiên nằm ngang ở trước ngực, toàn lực thôi động hương hỏa thần quang, hình thành nặng nề kim sắc quan thuẫn. Vâng. Quỷ hỏa va chạm quan thuẫn, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Quang thuẫn kịch liệt rung động, xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Dương Nhậm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một sợi kim sắc thần huyết, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng, thần quang ảm đạm mấy phần. Không biết tự lượng sức mình. Hung ác nham hiểm nam tử đắc thế không tha người, thân hình thoát một cái, như thuấn di giống như xuất hiện tại Dương Nhậm sau lưng, năm ngón tay như câu, đầu ngón tay đu quang lấp lóe, xuyên thẳng nó hậu tâm, muốn trực tiếp rút ra thần hồn bản nguyên. Thời khắc nguy cơ, Dương Nhậm trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Hắn đột nhiên quay người, lại không còn phòng ngự, mà là đem toàn thân thần lực quán chú thần tiên, sử xuất một thức Thái Tuế Lâm Đầu. Thần tiên hóa thành một đạo xé rách không gian sáng chói kim hồng, lấy đồng quy vu tận chi thế, đâm thẳng nam tử mi tâm. Đây là Thái Tuế bộ bí truyền sát chiêu, ẩn chứa vận rủi giáng lâm, chính cũng không thể tránh pháp tắc chân ý. Nam tử nao nao, dường như không ngờ tới cái này bao thần như thế dũng mãnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái trán dưới da thịt mơ hồ có kỳ dị đường vân hiện hiện, lại không tránh không né, lấy cái trán đón đỡ cái này một roi. Đốt. Một tiếng chói hai sắt thép va chạm vang lên. Thần tiên đâm trúng ách, lại như cùng đụng vào tuyên cổ thần thiết, tia lửa tung tóe, lại không cách nào tiến thêm. Ngược lại bị một cỗ kinh khủng lực phản chấn bắn ra, Dương Nhậm nứt gan bàn tay, thần tiên suýt nữa tuột tay. Kiến càng lay cây. Nam tử cười lạnh, một phát bắt được Dương Nhậm nắm roi cánh tay, dùng sức kéo một cái. Giang giác. Thân thể cánh tay ứng thanh mà đứt. Phương hỏa kim quang như mưa văng khắp nơi. Toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Dương Nhậm phát ra thống khổ rú thảm, thân thể bị thương cực nặng, khí tức kịch liệt đề bại. Hung ác nham hiểm nam tử trong mắt lộ hung quang, há miệng liền hướng Dương Nhậm đầu lâu tắt tới, muốn thôn vệ tôn này chính thần lấy tăng tu vi. Bóng ma tử vong bao phủ. Dương Nhậm trong mắt lại bộc phát ra cuối cùng, cũng là nhất hào quang rực rỡ. Hắn biết, bình thường thủ đoạn đã mất dụng, chỉ có ngọc thạch câu phần. Bệ hạ, thần hết sức vậy. Yêu ma hung hăng ngang ngược, nhìn bệ hạ vi thần. Là cái này 10 vạn oan hồn, làm chủ a. Hắn phát ra sau cùng bí thiết, lập tức dứt khoát đốt lên tự thân cùng phong thần bảng tương liên hương hỏa thần nguyên. Bèn, một cỗ viễn siêu bản thân hắn cảnh giới bảng bạc thần lực giống như là núi lửa phun trào theo Dương Nhậm tàn phá thần thể bên trong bạo phát đi ra. Kim sắc hương hỏa nguyện lực như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, đem hắn chiếu rọi đến như là một vòng mặt trời nhỏ. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Thiêu đốt thần nguyên, ngươi người điên. Hung ác nham hiểm nam tử rốt cục biến sắc, trong mắt lần đầu lộ ra một tia kinh sợ. Hắn không nghĩ tới cái này nhỏ tiểu mao thần càng như thế quyết tuyệt. Thiêu đốt thần nguyên, tương đương tự hủy căn cơ, cho dù chân linh trở về phong thần bảng, cũng sẽ nguyên khí đại thương, khó khôi phục. Thiêu đốt thần nguyên Dương Nhậm thu được ngắn ngủi lực lượng. Hắn cụt một tay vung lên thần tiên, roi thân quấn quanh lấy tuấn đạo giống như trắng loá thần hỏa, một roi rút ra, hư không đều bị rút ra một vết nứt. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 126, Giang Đồng Tuấn Chỉ, Công Minh huynh trưởng tận tình khuyên bảo. Chương 126, Giang Đồng Tuấn Chỉ, Công Minh huynh trưởng tận tình khuyên bảo. Bóng roi trùng điệp, ẩn chứa Dương Nhậm suốt đời tu vi cùng ý chí bất khuất, lại tạm thời làm cho hung ác nham hiểm nam tử liên tiếp lui về phía sau. Nam tử vung chảo đón đỡ, chảo phong cùng bóng roi va chạm, phát ra dày đặc tiếng nổ. Hắn mặc dù vẫn chiếm thượng phong, lại không còn giống trước đó thông dong như vậy. Nhất là kia roi bên trên ẩn chứa hương hỏa tuấn đạo chi hỏa, mang theo tịnh hóa tà ma chấp niệm, nhường hắn cảm thấy một tia khó chịu cùng uy hiếp. Muốn chết. Bị lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở chọc giận, hung ác nham hiểm nam tử hoàn toàn thực sự tức giận. Quanh người hắn yêu khí trùng thiên, phía sau mơ hồ có một đạo mơ hồ to lớn chim mông hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ bạo tăng, tránh đi bóng roi, một chảo mạnh mẽ chụp vào Dương Nhậm trái tim. Phốc phốc, lợi chảo xuyên thấu thiêu đốt thân thể. Hương hỏa thần nguyên bị cưỡng ép gián đoạn, thôn vệ. Dương Nhậm thần thể trong nháy mắt tạm đạm, bắt đầu vỡ vụn, nhưng hắn sau cùng ánh mắt lại gắt gao khóa chặt nam tử, mang theo vô tận hận ý cùng người rủa. Cuối cùng, thần thể hoàn toàn tiêu tán, chân linh trở về phong thần bảng. Hung ác nham hiểm nam tử đứng tại chỗ, sắc mặt tâm trầm. Hắn đưa tay nhìn một chút mu bàn tay của mình, phía trên lại có một đạo nhàn nhạt màu trắng vết bỏng, là bị Dương Nhậm cuối cùng thiêu đốt thần nguyên tuấn đạo chi hỏa gây thương tích. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, chớp mắt liền có thể khép lại, nhưng phần này sỉ nhục lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Suối quẩy, hắn gắt một cái, thôn vệ Dương Nhậm bộ phận thần nguyên mang tới chỗ tốt, kém xa mong muốn, ngược lại dính một thân tao. Hắn không còn lưu lại, hóa thành hắc phong, mang theo một tia tức giận rời đi mảnh này tử tịch chi địa. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện, chiêu hội phía trên, tứ đại thiên sư một trong Trương Thiên sư cầm trong tay ngọc hốt, sắc mặt ngưng trọng ra khỏi hàng đấu, khởi bẩm bệ hạ. Tây Nhu Hạ Châu Vô Ưu Thành đột phát thảm án, 10 vạn nhân tộc bị đổ, giáp Thái Tuế thần Dương Nhậm bị giết trở lại tới phong thần bảng. Cái gì? Đồ thành? Dương Nhậm đạo hưu hắn trong điện chúng tiên thần nghe vậy, đều tận xôn xao. Tàn sát 10 vạn sinh linh đã là tội lớn ngập trời, càng dám đánh giết thiên đình chính thần. Đây là đối thiên đình uy nghiêm trắng trợn khiêu khích. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn cựu long ghế dựa, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lửa giận thiêu đốt, lẽ nào lại như vậy? Chính là yêu nghiệt, như thế gan to bằng trời. Ánh mắt của hắn quét về phía điện hạ chư thần, Nhật Du thần, Dạ Du thần. Chỉ lúc, Trực Nhật, Chỉ Nguyệt, Trực Niên Thái Tuế. Các ngươi phụ trách giám sát tam giới, có biết hung thủ là người nào? Vị điểm danh chúng thần đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ rạp trên đất, run giọng trả lời, "Chúng thần." Chúng thần thiếu giám sát, cũng không thấy rõ hung thủ hình dáng tướng mạo, không biết lai lịch. Ngọc Đế tức giận càng tăng lên, lại nhìn về phía trấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương một trong, phụ trách Tây Như Hạ Châu phương hướng Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng, "Ma Lễ Hồng, ngươi trấn thủ một phương, có biết việc này? Ma Lễ Hồng trong lòng tiêu khổ, kiên trì ra khỏi hàng, bẩm bệ hạ, thần cũng không biết. Yêu ma kia pháp lực cao cường, hành tung quỷ bí, dường như có che lấp thiên cơ chi năng phế vật. Một đám phế vật. Ngọc Đế giận tím mặt, một trưởng vỗ tại long án bên trên, các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, khiến hạ giới sinh linh đồ thán, chính thần vẫn lạc, thiên đình mất hết thể diện. Người tới, đem một đám thất trách chi thần áp hướng Trạm Thiên Đài, các chịu 300 thiên phạt thần lôi roi. Gian đe, thiên binh lĩnh mệnh, đem sắc mặt trắng bệnh chúng thần ấn xuống. Sau đó không lâu, Trạm Thiên Đài phương hướng chuyển đến thê lương bi thảm cùng lôi đình anh minh. Tu vi hơi yếu người, như một ít trực nhật tiểu thần, suýt nữa bị đánh đến hồn phi phách tán, cho dù như Ma Lễ Hồng cái loại này thái ớt kim tiên, cũng là da chóc thịt bong, nguyên khí đại thương. Trong điện bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, chậm rãi ra khỏi hàng, khom người nói, "Vậy hạ bất giận. Việc cấp bách là cần điều động một vị có gan có biết, thần thông quảng đại hạng người, tra rõ án này, cầm nã thủ phạm, minh chính điển hình, mới có thể vãn hồi thiên uy, trấn an dân tâm." Ngọc Đế hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, ánh mắt đảo qua điện hạ chúng tiên, cuối cùng rơi vào Bắc Cực Thiên Đồng Đâu Nguyên Soái Giang Đồng trên thân, Thiên Đồng Ái Khanh. Giang Đồng ra khỏi hàng khom người, "Thần tại, chấm mệnh ngươi toàn quyền phụ trách việc này. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày, tra ra hung phạm, đem nó cầm nã quy án, khả năng làm được." Giang Đồng trong lòng nghiêm nghị, 3 ngày kỳ hạn rất ngắn, án này hiển nhiên khó giải quyết. Nhưng hắn trên mặt ung dung thản nhiên, trầm giọng đáp, "Thần, lĩnh chỉ." Chiều hội tán đi, Ngọc Đế lại độc giữ lại Giang Đồng ở phía sau điện. Thiên Đồng Ngọc Đế nhìn xem hắn, ngựa khi ý vị thâm trường, việc này liên quan đến tiên đình mặt mũi, vô luận như thế nào, nhất định phải có một cái công đạo. "Ngươi, minh bạch ý của chấm sao?" Giang Đồng trong lòng cảm giác nặng nề, đã minh bạch, Ngọc Đế đây là muốn kết quả. Như trong vòng 3 ngày tra không được hung phạm, chỉ sợ cũng cần một cái thích hợp dê thế tội đến lắng lại chúng nộ, giữ gìn thiên đình uy nghiêm. Hắn túi lầu nói, "Thần minh bạch, định không phụ bệ hạ nhờ vả." Ngọc Đế phất phất tay, "Đi thôi." Giang Đồng rời khỏi Lăng Tiêu Điện, vừa trở lại Thiên Đồng phủ bên ngoài, liền thấy Huyền Đản chân quân Triệu Công Minh sớm đã chờ đợi ở đây, sắc mặt nghiêm trọng. "Công Minh huynh trưởng, vì sao không đi vào?" Giang Đồng tiến lên đón. Triệu Công Minh kéo lại hắn, thấp giọng nói, "Thiên Đồng, việc này nước sâu vô cùng. Nghe vi huynh một lời khuyên, không cần thiết sâu tra." Giang Đồng nhíu mày, "Huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Liền các ngươi đều kiêng kỵ như vậy?" Triệu Công Minh cười khổ, "Không phải là kiêng kỵ. Chúng ta đã là Phong Thần bảng thượng khách, tiền đồ đã định, không sợ hãi. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi tiền đồ rộng lớn, có hy vọng nguyên. Án này liên lụy quá lớn, phía sau nhân quả sợ không phải ngươi có thể tiếp nhận. Biết được càng nhiều, đối ngươi càng bất lợi." Giang Đồng chấn động trong lòng, liền Triệu Công Minh bực này nhân vật đều cẩn thận như vậy, hung thủ lai lịch tất nhiên kinh người. Hắn trầm giọng nói, "Đa tạ huynh giải nhắc nhở, nhưng hoàng mệnh mang theo, chỗ chức trách không thể không là. Huynh trưởng có thể cáo chi, hung thủ đến tột cùng là người phương nào?" Triệu Công Minh kiên quyết lắc đầu, "Không thể nói. Nói với ngươi biết, sợ hại ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vạn sự còn lại chỗ trống, không cần thiết cưỡng cầu. Nghĩ lại mà làm sao?" Dứt lời, Triệu Công Minh vô vô Giang Đồng bả bay, hóa thành kim quang rời đi. Giang Đồng đứng tại chỗ, trầm tư một lát, ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn không do dự nữa, lái đám mây, thẳng xuống dưới Tây Mưu Hạ Châu. Đến Vô Ưu thành địa điểm cũ, cảnh tượng trước mắt làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngày xưa cõi yên vui đã thành một mảnh cháy đen phế tích, oan khí ngút trời cùng huyết sắt ngưng tụ không tiêu tan, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng tĩnh mịch. Tương độ ở giữa, lờ mờ có thể thấy được ngày đó thảm trạng. Đang lúc Giang Đồng tra xét rõ ràng lúc, hắn bén nhạy phát giác được 3000 dặm ngoài có một tia yếu ớt sinh mệnh ba động cùng mãnh liệt bi phẫn cảm xúc. Thân hình hắn lóe lên, chớp mắt đã áp sát. Kia là một chỗ mới mở động phủ, trong động, một con mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy thỏ yêu đang ngửa mặt lên trời bi thiếu, "Ta thành, con dân của ta a, yêu ma, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Thú này không báo, thể không bị yêu." Giang Đồng hiện thân, âm thanh lạnh lùng nói, "Thỏ yêu, liền cựu nhân là ai cũng không biết, nói xung báo thủ để làm gì?" Thỏ yêu thấy Giang Đồng khí độ bất phàm, như thấy cây cỏ cứu mạng, bịch quỳ xuống, "Tiền bối, câu tiên bối là ta Vô Ưu thành 10 vạn oan hồn làm chủ a." Giang Đồng hỏi hắn ngày đó tình huống cụ thể. Hắn khóc không thành tiếng đem ngày đó thấy, hung ác nham hiểm nam tử đổ thành, thái thuế thần dương nhậm chiến tử trải qua kỹ càng nói ra. Giang Đồng sau khi nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm. Ngọc Thanh Nguyên thần chi lực vận chuyển, trực tiếp rút ra, quay lại thỏ yêu thức hải bên trong liên quan tới ngày ấy ký ức hình tượng. Lập tức, ngày đó thảm án như là hình ảnh giống như tại Giang Đồng trước mắt tái hiện, hung ác nham hiểm nam tử tàn nhẫn, bách tính tuyệt vọng, dương nhậm vi tráng phân chiến cùng bất lạc. Vô cùng rõ ràng. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 127, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chương 127, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Người này chưa thấy qua. Giang Đồng nhớ kỹ kia hung ác nham hiểm nam tử dung mạo đặc thủ. Hắn thu hồi thần thông, thỏ yêu hư thoát ngã xuống đất. Người quản lý có phương pháp, che chở nhân tộc, đây là việc thiện. Bình này chân tiên đan tặng ngươi, hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ ngươi những cái kia con dân kỳ vọng. Giang Đồng lưu lại một bình đan dược, hóa thành kim quang, quay về thiên đỉnh. Bước kế tiếp, hắn muốn đi thấy một người, Giáp Thái Tuế Thần Dương Nhậm. Hắn cần càng trực tiếp manh mối. Giang Đồng trực tiếp đi vào Thái Tuế bộ. Phong thủ tiên quan thấy là Thiên Đồng Đế Quân, không dám thất lễ, nhưng nghe nói muốn gặp Dương Nhậm, mặt lộ vẻ khó xử, "Đế Quân thứ tội, Dương Nhậm đại nhân thần khu mới hủy, chân linh bị thương, đang lúc bế quan ôn dưỡng, không tiện gặp khách." Giang Đồng sớm có sở liệu, cất cao giọng nói, "Đã như vậy, liền mời tiên quan thay chuyển lời, nguyên lai tưởng rằng Dương Nhậm đạo hữu là đỉnh tiên lập địa, là dân trở lệnh, không sợ cường bạo có đức chính thần, hôm nay gặp mặt, mới biết bất quá là tham sống sợ chết, liền đối mặt hung thủ dũng khí đều đã đánh mất hạ người." Bản Đế Quân rất là thất vọng. Lời còn chưa dứt, Thái Tuế bộ chỗ sâu truyền đến một tiếng gầm thét, "Đế Quân xin dừng bước." Chỉ thấy một đạo hư ảo ảm đạm, chỉ có nhân tiên khí tức kim sắc thần hồn nội vã bay ra, chính là chân linh sơ bộ ngưng tụ Dương Nhậm. Sắc mặt hắn tái nhợt, hồn thể bất ổn, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên bất khuất lửa giận. "Thiên Đồng Đế Quân, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người." Dương Nhậm kích động nói, Dương Nhậm mặc dù tu vi thấp, nhưng lại chưa bao giờ sợ chết. Ngày đó lực chiến mà chết, chính là chỗ chức trách, chết có ý nghĩa. Sao là tham sống sợ chết mà nói? Giang Đồng muốn chính là hắn đi ra, thấy thế chắp tay nói, "Dương Nhậm đạo hữu bất giận, bản đế quân lỡ lời. Chỉ là án này quan hệ trọng đại, vậy hạ ngày quy định 3 ngày, cần đạo hữu cung cấp hung thủ kỹ càng manh mối, mới có thể mau chóng đem nó đem ra công lý, cảm thấy an ủi đạo hữu cùng 10 vạn vong hồn." Dương Nhậm nghe vậy, lửa giận nghỉ, hóa thành bi phẫn cùng ngưng trọng. Hắn cẩn thận hồi ức nói, "Yêu ma kia, thực lực cực mạnh, sợ đã tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, thậm chí cao hơn. Công pháp quỷ dị, ẩn chứa cực mạnh âm dương chi lực, dường như mang theo một loại nào đó cổ lão ma đạo khí tức. Hắn đối ta Thiên Đỉnh chính thần dường như cực kỳ khinh thường, khẩu suất cuồng ngôn." "Đúng rồi, hắn thi triển thần thông lúc, ta từng mơ hồ nhìn được sau người có một đạo mơ hồ chim muông hư ảnh, cụ thể vì sao, chưa thể thấy rõ chim muông hư ảnh." "Âm dương ma công." Giang Đồng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, kết hợp kia hung ác nham hiểm dung mạo, một cái mơ hồ suy đoán bắt đầu hiện hiện. "Đa tạ đạo hữu, thú này, bản đế giúp ngươi báo." Giang Đồng trịnh trọng hứa hẹn, cáo từ rời đi. Trong lòng của hắn đã có phương hướng. Thiên Đình, trở về Thiên Đồng phủ Vân Lộ bên trên. Giang Đồng trong đầu như là kinh lôi nổ vang, tất cả manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi, chỉ hướng một cái hắn đã cảm thấy chân kinh, lại phản phất tại hợp tình lý đoán. Hung ác nham hiểm tuấn giật dung mạo, chim muông hư ảnh, âm dương ma công, đối Thiên Đình chính thần cực độ khinh thường, có thể khiến cho Thiên Đình chúng thần thậm chí tứ đại thiên vương đều giữ kín như bưng bối cảnh. Kết hợp với kiếp trước mơ hồ trong trí nhớ, kia bộ ai cũng thích Tây Du cố sự bên trong, cái nào đó vô pháp vô thiên, bối cảnh thông thiên yêu ma hình tượng. Kim Sĩ Đại Bằng, cái tên này như là lạc ấn giống như hiện lên ở Giang Đồng trong lòng. Là, tất nhiên là hắn. Như Lai Phật Tổ mẹ ruột cậu, Phượng Hoàng con trai trưởng, Khổng Tiên chi đệ, nên móng thâm hậu, bối cảnh cứng rắn tới tam giới không người dám tùy tiện trêu chọc. Giang Đồng trong lòng rộng mở trong sáng, đồng thời cũng dâng lên một cỗ nặng nề cảm giác bất lực. Khó trách, Trương Thiên Sư tấu lúc nói không tỉ mỉ. Khó trách Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, trực thời Thái Tuế nhóm tập thể mù. Khó trách Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng nói thắc không biết. Thậm chí liền Triệu Công Minh huynh trưởng đều như vậy trịnh trọng cảnh cáo chính mình không cần thiết sâu tra nghĩ lại làm sao. Bọn hắn không phải không biết rõ, mà là biết lại không thể nói, càng không thể quản. Kim Sĩ Đại Bằng, tôn này yêu ma lai lịch thực sự quá kinh khủng. Tỷ Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát từng một ngụm nuốt vào Như Lai, hắn thực lực sâu không lường được. Phía sau càng đứng đấy Vượng Hoàng nhất tộc ban cho, mà trọng yếu nhất vẫn là tầng kia Phật tổ cứu phụ quan hệ. Cái tầng quan hệ này, tựa như một đạo vô hình hộ thân phủ, nhường hắn tại tam giới cơ hồ có thể đi ngang. Giang Đồng thậm chí hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong, cái này Kim Sĩ Đại Bằng từng nuốt chửng toàn bộ sư đà quốc bách tính, cuối cùng lại bình yên vô sự, bị Như Lai dễ dàng mang về Linh Sơn giáo hóa đi. So sánh dưới, bây giờ cái này vô ưu thành 10 vạn bách tính, tại trong mắt chỉ sợ thật bất quá là dừng lại đồ ăn vặt mà thôi. Ha ha, tốt một cái Phật tổ cứu phụ, tốt một cái bối cảnh thông thiên. Giang Đồng nhếch miệng lên một vệt băng lãnh niệm ai. Hắn dường như có thể nhìn thấy, kia Lăng Tiêu điện bên trên, Ngọc Đế kia nhìn như chấn nộ phía sau, có lẽ cũng cất giấu mấy phần không thể làm gì cùng cân nhắc lợi hại. Câu kia vô luận như thế nào, nhất định phải có một cái công đạo giờ phút này nghe tới, càng là tràn đầy thâm ý cho nên, Công Minh huynh trưởng khuyên ta tỉnh táo, là sợ ta lấy trứng chọi đá, bị mất con đường sao? Giang Đồng tự lẩm bẩm. Hắn lý giải Triệu Công Minh thiện ý, phần này tình nghĩa huynh đệ, hắn khắc trong tâm khảm. Nhưng mà, lý giải sắp xếp hiểu, hắn Giang Đồng đạo tâm, lại không cách nào tiếp nhận. Trước mắt của hắn, lần nữa hiện ra Vô Ưu Thành kia trùng tiên đoán khí, kia 10 vạn nguyên cô bách tính trước khi chết tuyệt vọng tiêu diệt, kia Giáp Thái Tuế Thần Dương nhập lực chiến mà chết, thần thể vỡ nát bi trắng. Một cái mạng, cùng 10 vạn người mệnh, có khác nhau sao? Giang Đồng để tay lên ngực tự hỏi, tại trong mắt cường giả, có lẽ chỉ là số lượng, nhưng ở trong mắt ta, mỗi một cái nhân mạng đều đáng giá mười sợ. Hắn tu hành đến nay, trải qua gặp chắc trở, theo một kẻ phàm nhân tới Thái Ức Kim Tiên, là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì học được định luật? Vì tại cường quyền trước mặt không đúng, vì trơ mắt nhìn xem tội ác xảy ra lại lựa chọn bo bo giữ mình? Không, tuyệt không phải. Giang Đồng ánh mắt đống nhiên biến sắc bén như kiếm, trong lòng có một cấu ngọn lửa bất khuất đang thiêu đốt hừng hực. Tu tiên, như tu được cuối cùng, liên tâm bên trong cơ bản nhất công đạo cùng chính nghĩa đều tu không có, vậy cái này tiên, không thành cũng được. Cái này trường sinh, không cầu cũng được. Người sống một đời, trên con đường tu hành, như cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, đắn đo do dự, cố kỵ cái này bối cảnh, lo lắng cái kia nhân quả, sống được nghẹn biệt quất quất, nơm nớp lo sợ, vậy cái này tu hành, còn có cái gì tư vị? Còn có cái gì đặc sắc có thể nói? Như hôm nay bởi vì đối phương bối cảnh mà lùi bước, đó chính là vi phạm với chính mình đạo. Đạo tâm như bị long đong, ngày sau như thế nào xung kích đại la? Như hả vấn đạo hôn nguyên? Kim sĩ đại bằng lại như thế nào? Phật tổ cứu phụ thì sao? Giang Đồng trong lồng ngực hào khí tỏa ra, hắn bối cảnh lại cứng rắn, có thể cứng rắn qua thiên đạo sáng tỏ, có thể cứng rắn qua nhân quả luân hồi. Hắn phạm phải như thế ngập trời tội nghiệp, như không người chế tài, thiên lý ở đâu? Thiên đình uy nghiêm ở đâu? Ta Giang Đồng đã tiếp cái này ngự chỉ, gánh chịu cái này chức trách, liền muốn tra đến cùng. Chính là đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng phải vì kia 10 vạn oan hồn, đòi một câu trả lời hợp lý. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chuyện hôm nay chính là thịt nát xương tan, cũng phải vì đó. Tâm ý đã quyết, lại không bàng hoàng. Giang Đồng trong mắt lóe lên quyết nhiên quan mang, khí tức quanh người chẳng những không có bởi vì áp lực mà bị bại, ngược lại bởi vì đạo tâm thuần túy cùng kiên định, biến càng thêm cô động, bàng bạc. Hắn không còn lưu lại, thậm chí chưa có trở về Thiên Bồng phủ, trực tiếp lái đột quang, thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía hạ giới, Tây Như Hạ Châu phương hướng, mau chóng đuổi theo. Mục tiêu rõ ràng, tìm kiếm Kim Sĩ Đại Bằng. Bất luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, hắn đều muốn đi gặp một lần tôn này vô pháp vô thiên yêu ma. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 128, kiệt ngạo bất tuần kim sĩ đại bằng. Chương 128, kiệt ngạo bất tuần kim sĩ đại bằng. Tây Nhu Hạ Châu, Linh Sơn thánh cảnh. Vạn trượng Phật quang phổ chiếu, Phật sướng thanh âm lượn lờ không dứt. Từng tòa vàng son lộng lẫy, xuyên thẳng vân tiêu Phật điện bảo tháp san sát, trong không khí tràn ngập tường hòa, trang nghiêm, làm lòng người tinh thần thả đàn hương cùng công đức kim quang. Bát bảo công đức chỉ bên trong kim liên chập chờn, bồ đề dưới cây có La Hán ngộ đạo, bầu trời có phi thiên tán hoa, một phái cực lạc tịnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm cảnh tượng. Đại lôi âm tự bên trong, vạn trượng kim thân Như Lai Phật tổ ngồi ngay ngắn cựu phẩm liên đài, sau đầu công đức kim luân chiếu rọi 3000 đại thiên thế giới, đang vì chư Phật, Bồ Tát, La Hán, bóc đế giảng nói đại bát nhã kinh diệu âm như nước thủy triều, như là ta nghe. Tây Như Hà Châu, địa linh nhân kiệt, chúng sinh hướng thiện, yêu ma quy y đi, chính là thanh tịnh phúc địa, cực lạc tịnh thổ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng Phật pháp tinh diệu, địa dụng kim liên, thiên hoa bay loạn. Chư tiên đại chúng, nghe pháp vui vẻ. Đúng lúc này, canh giữ ở ngoài sơn môn Ca Diếp Tôn giả đội vàng đi vào, không người bẩm báo, Thế Tôn, Thiên Đình Bắc Cực Thiên Bổng Đâu Nguyên Soái Giang Đồng bên ngoài cầu kiến, nói có chuyện quan trọng, muốn tìm ta Phật môn hộ pháp Kim Sĩ Đại Bằng Minh Vương. Như Lai Phật Tổ pháp âm tạm dừng, rộng lớn thanh âm vang vọng đại điện, "A, Thiên Bổng Đế Quân cần làm chuyện gì?" Ca Diếp Tôn giả sắc mặt có chút khó khăn, nhưng vẫn là chi tiết nói, "Thiên Bổng Đế Quân nói, nói rõ vương ở nhân gian nuốt 10 vạn sinh linh, chém giết giáp tí thái tuế dương nhậm, xúc phạm thiên điều, mời Thế Tôn sắp sáng vương giao ra, mang về Thiên Đình chịu thẩm." Lời vừa nói ra, trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chư Phật Bồ Tát hai mặt nhìn nhau, nhưng phần lớn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ im lặng. Chỉ có ngồi hàng trước Quan Âm Bồ Tát, cầm trong tay ngọc tịch bình, tầm mắt buông xuống, thấy không rõ vẻ mặt. Càng hàng phía trước, một vị người mặc xanh nhạt tăng y liễu, dung mạo tuấn tú tuyệt luân, nhìn như tuổi trẻ tiểu tăng, lại ngửa đầu, dường như ngủ thiếp đi, cùng trang nghiêm túc mục không khí không hợp nhau. Như Lai Phật Tổ mà không đổi sắc, ánh mắt quét về phía Quan Âm, "Quan Thế Âm Tôn giả, Đại Bằng hộ pháp hiện nay ở đâu?" Quan Âm Bồ Tát đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, "Về Thế Tôn, Đại Bằng hộ pháp ngày trước nhận hàng ma pháp chỉ, đã tiến về thiên ngoại thiên tiêu diệt toàn bộ vực ngoại thiên ma, là tam giới trừ hại, giờ phút này cũng không tại Linh Sơn, cũng không tại trong tam giới." Như Lai Phật Tổ khẽ bước cằm, đối giả Diệp nói, "Nếu như thế, hồi phục Thiên Bồng Đế Quân, Đại Bằng hộ pháp đã cách tam giới, mời hắn ngày khác trở lại, cần tuân pháp chỉ." Giả Diệp lui ra. Một lát sau, Giang Đồng tại giả Diệp dẫn dắt hạ, nhanh chân đi vào Đại Lôi Âm Tự. Hắn một thân Thiên Đình Đế Quân triều phục, cùng quanh mình Phật quang không hợp nhau, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, Thiên Đình Tiên Đồng gặp qua Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ thanh âm bình thản, "Đế Quân xin đứng lên. Vừa rồi Tôn giả đã báo cáo, Đại Bằng hộ pháp phụ mệnh giải quyết việc công, không trong núi, nhường Đế Quân một chuyến tay không." Giang Đồng trong lòng cười lạnh, tốt một cái phụ mệnh giải quyết việc công, tốt một cái kéo tự quyết. Hắn sớm đã ngờ tới Phật môn sẽ che chở, nhưng chính thay nghe được, vẫn cảm giác một cỗ tức giận dâng lên. Hắn kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, "Phật Tổ, Kim Sĩ Đại Bằng đồ thành phệ thần, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thiên địa trung giám. Phật môn chính là thanh tịnh chi địa, há có thể dung như thế ma đầu làm bẩn. Còn mời Phật Tổ lấy tam giới công nghĩa làm trọng." Như Lai Phật Tổ dáng vẻ trang nghiêm, "Đế Quân, Phật pháp vô biên, lòng dạ từ bi. Đại Bằng hộ pháp dù có không phải, cũng lúc này lấy Phật pháp độ hóa, đạo hướng thiện. Lại việc này nhân quả phức tạp, không có kết luận, Đế Quân không cần thiết tin vào lời nói của một bên. Chờ hộ pháp trở về, Bần tăng tự sẽ tra ra, cho Thiên Đình một cái công đạo." Lời nói được giọt nước không loạn, đã biểu lộ che chở chi ý, lại chiếm đóng từ bi độ hóa đạo đức điểm cao. Giang Đồng biết rõ lại nói vô ích, lại nhiều nói chính là tự rước lấy đủ. Hắn nhìn chằm chằm Như Lai một cái, lại đảo qua trong điện chư Phật, đặc biệt là vị tiên ngủ áo trắng tiểu tăng cùng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Quan Âm, chắc tay, "Nếu như thế, Giang Đồng cáo lui. Chỉ mong Phật Tổ chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, tổn hại Phật môn danh dự." dứt lời, quay người rời đi, bóng lưng quyết tuyệt. Giang Đồng sau khi đi, Như Lai Phật Tổ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, "Quan Âm Tôn giả, theo ý kiến của ngươi, kẻ này như thế nào?" Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Về Thế Tôn, thiên tài chân chính yêu nghiệt, tâm tính, nghị lực, căn cơ, chiến lược đều thuộc đỉnh tiêm, không kém hơn Dương Tiễn. Càng khó hơn chính là, hắn lấy hậu thiên nhân tộc thân thể, có thể đi đến ngưng tụ Hỗn Nguyên Cực Đạo Tam Hoa một bước này, tiềm lực vô tận. Lại trọng tình trọng nghĩa, ân đoán rõ ràng, chính là lượng kiếp theo thời thế mà sinh chi hào kiệt." Như Lai Phật Tổ trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, "Thiện hay, thiện hay. Phật môn đông hưng, thiên ý như thế, lại đến như thế thần nhân giúp ta Phật môn, quả thật chuyện may mắn." Trong điện chư Phật Bồ Tát nghe vậy, đều mỉm cười gật đầu, cảnh sát an lành, dường như vừa rồi xung đột chưa hề xảy ra. Trước đó sắp xếp áo trắng tiểu tăng, vẫn như cũ ngủ say, khỏe miệng lại như có như không câu lên một vệt đường cong. Giang Đồng rời Linh Sơn, trong lòng buồn giận khó bình. Phật môn thái độ rõ ràng, muốn dựa vào thiên đình luật pháp cầm nã Kim Sĩ Đại Bằng đã không có khả năng, chỉ có dựa vào chính mình. Hắn nghĩ tới một người, Nhị Lang Thần Dương Tiễn Hao Thiên Quyển. Nay thần quyển cứu giác tam giới vô song, am hiểu nhất truy tung, nếu có thể mở tới, có thể tìm được Đại Bằng tung tích. Hắn cùng Na Cha giao hảo, cùng Dương Tiễn cũng coi như có mấy phần hương hòa tình, việc này có thể thương lượng. Nghĩ đến đây, hắn lái ngự phong thần thông, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rời đi Tây Như Hạ Châu khu vực, muốn hướng Quán Giang khẩu phương hướng mà đi. Nhưng mà, một cỗ băng lãnh thấu xương, tràn ngập đi săn ý vị sát ý như là thiên la địa vong giống như bỗng nhiên giáng lâm, đem hắn một mực khóa chặt. Xuy, một đạo xé rách hư không duệ vang nổ lên. Chỉ thấy một đạo cô động đến cực hạn, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy kim sắc lưu quang, như là cửu thiên chi thượng rơi xuống sát phạt chi tiễn, tự khía cạnh tầng mây bên trong im hơi lặng tiếng nhưng lại tàn nhẫn vô cùng đâm thẳng Giang Đồng huyệt thái dương. Tập kích bất ngờ, mà lại làm mưu đồ đã lâu, tình thế bắt buộc tuyệt sát một kích. Giang Đồng thần hồn chấn động mãnh liệt, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn thậm chí không kịp thấy rõ đi đến, cửu chuyển huyền công cùng Ngọc Thanh Nguyên Thần đã bản năng thôi phát đến cực hạn. Quanh thân xanh ngọc bảo quang tăng gọn, thân hình như là tơ liễu theo gió giống như lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên bên cạnh xoáy. Bang! Chói hai nhức góc kim loại ma sát nổ đùng vang vọng chân trời, hỏa tinh giống như pháo hoa nổ tung. Cái kia kim sắc lưu quang lao Giang Đồng thái dương lướt qua, sắc bén vô song phong duệ chi khí càng đem hắn thái dương sợi tóc chặt đứt số sợi, càng đại cứng cỏi có thể so với thần kim trên gương mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Kim hồng sắc đế huyết có chút chảy ra, chỉ kém chút xíu, chính là sọ xuyên nao nước kết quả. Giang Đồng ổn định thân hình, ánh mắt như vạn niên hàn băng, trong nháy mắt khóa chặt kẻ đánh lén. Chỉ thấy cách đó không xa, một vị người mặc hoa lệ kim bảo, khuôn mặt nham hiểm tuấn dật, ánh mắt sắc bén như chim ưng nam tử đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra nửa bước đại la bảng bạc yêu khí cùng bệ nghệ thiên hạ kiệt nạo, chính là Kim Sĩ Đại Bằng. Phản ứng không chậm đi, Thiên Đồng. Kim Sĩ Đại Bằng luốt đầu ngón tay một sợi kim sắc hào quang, kia là hắn bản mệnh kim vũ biến thành lưỡi dao, ngựa khí mang theo mèo vờn chuột giống như trêu tức, nghe nói ngươi tại Linh Sơn sủa gọi, muốn cầm bản vương. Ai cho ngươi gan chó? Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.